Chương 1081 nhìn có cơ hội hay không khi sư diệt tổ, chương 1081 nhìn có cơ hội hay không khi sư diệt tổ. Lần này, nàng không tiếp tục gọi lại Ngô Bắc Lương. Vương Phi nhìn qua Ngô Bắc Lương thân ảnh đi xa, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thấp giọng nỉ non, có ý tứ. Nói đi, đôi mắt đẹp đảo qua đám người, quỷ dị phù văn tại hư không chảy xuôi, tràn qua người đi đường. Nàng ngoắc ngón tay, tuyết trắng ngoan ngoãn đi tới, Vương Phi trở mình lên ngựa, phóng ngựa đi xa. Trên đường bách tính tinh thần hoảng hốt, một lát sau mới khôi phục thanh minh. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chưa bao giờ thấy qua Vương Phi. Diệu duyên cát. A Tranh lại xong nhược xong lo lắng hỏi Lam Thơ Vũ, tiểu thư, ngươi thật không có sự tình a? Lam Thơ Vũ một bên điều chỉnh thử cổ cầm một bên hỏi lại, ta có thể có chuyện gì? A Tranh hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ nói, nửa đêm ai, cái kia Ngô công tử nhìn nhã nhặn, gầy gò yếu ớt, sao đến như vậy cầm thú, thế mà dày vò ngươi lâu như vậy? Nghe nói, lần đầu rất đau, giống hắn như vậy dày vò, không có ba ngày, ngươi cũng mơ tưởng bỏ xuống giường. Ngươi cũng đừng xính cờ rồi. Về phần những yêu diễm tiện hóa kia chế dễ ước, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, các nàng chính là ước ao ghen tị, ghen ghét ngươi được một bài thiên hạ tốt nhất tơ, ghen ghét ngươi vị thứ nhất khách quý như vậy tài giỏi. Lam Thơ Vũ khuôn mặt đỏ lên, sáng giọng, tốt, đừng nói nữa. A Tranh nhìn đối phương thẹn quá hóa giận, vụ trộm lẽ lưỡi, tiểu thư, ngươi nói Ngô công tử đêm nay còn sẽ tới à? Lam Thơ Vũ nhẹ lay động bầm trán, ta điều tra, hắn là Hổ Phúc Bộ Lăng Thiên Minh thiếu tổ, hay là Vui U Tông tiểu sư tổ, đối với hắn mà nói, theo đuổi là trường sinh, là đại đạo. Thế nhưng là A Tranh tranh luận đạo, hắn cũng rất thích ngươi à? Nếu như không thích, liền sẽ không dậy vào nửa đêm. Lam Thơ Vũ nhẹ nhàng kéo ống tay áo, che khuất bị nàng bôi lên che giấu thủ cung xa, có lẽ hắn làm như vậy có mưu đồ khác đâu. A Tranh trừng mắt nhìn, có mưu đồ khác? Mưu đồ gì? Không phải liền là thèm thân thể ngươi, chấm mê trong đó, muốn ngừng mà không được a? Lam Thơ Vũ trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng, ai biết được. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tú bà thanh âm, nữ nhi à, nô công tử tới thăm ngươi, ngươi có muốn hay không gặp a? Lam Thơ Vũ nao nao, đột nhiên đứng dậy, gặp, muốn gặp. A Tranh mừng khấp khởi nói, tiểu thư ngươi nhìn, lúc này mới giữa trưa, nô công tử liền đến, xem ra là ăn vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nữa nhà, hay là tiểu thư mị lực lớn, đây thật là chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên à. Đi đi, nói hiệu nói vượn cái gì à, có lẽ là nô công tử rơi xuống thứ gì ở ta nơi này. Nô Bác Lương sở dĩ lựa chọn đến Diệu Duyên Các, có hai cái nguyên nhân, một, tìm hiểu tin tức, hai, rời xa kiểu ra cùng tạ ra, để tránh liên lụy hai nhà. Hắn không biết đường, nhưng là có tiền. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, huống chi tìm Diệu Duyên Các. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương, Lam Thơ Vũ lún đồng tiền như hoa, "Ngô công tử, làm sao sớm như vậy liền đến?" Ngô Bắc Lương không có đem mình làm ngoại nhân, kéo cái ghế bành ngồi tại bên cạnh bàn, "Nhớ ngươi thôi." Lam Thơ Vũ cười khúc khích, "Xuất thân nơi bướm hoa, chúng ta am hiểu nhất chính là gặp dịp thì chơi, nhưng thiếp thân đối với Ngô công tử, một mảnh chân thành, cho nên, Thơ Vũ hy vọng công tử cũng có thể thẳng thắn đối đãi." Ngô Bắc Lương nhún nhún vai, "Được chưa?" Liền ra ngoài đánh cái đỡ, sau đó đói bụng, nhớ tới rượu duyên các thức ăn mùi vị không tệ, liền đến tìm ngươi ăn chứ thôi. Lam Thơ Vũ nhìn chằm chằm đối phương một chút, đúng A Tranh nói, A Tranh, đi, để phòng bếp làm mấy cái sở trưởng thức ăn ngon đưa tới. A Tranh luyện chuyển khẽ chào, là, tiểu thư. Đợi nàng sau khi rời đi, Ngô Bắc Lương lông mày nhướng lên, hỏi, còn đau phải không? Lam Thơ Vũ khuôn mặt đỏ lên, thật, cái gì còn đau phải không? Ngô Bắc Lương chỉ đầu, đương nhiên là đầu A, đêm qua ngươi uống rượu nhiều như vậy. Úc Lam Thơ Vũ nhẹ lay động vầng trán, Ngô công tử nhượng uống rượu không lên đầu, chỉ là cuối cùng này một chén, tiểu kinh mà thật rất lớn, nhưng là thật rất tốt uống đâu, thuần hậu sâu sắc, dư vị vô tận, ta nằm mơ đều tại dư vị đâu, công tử, rượu kia tên cứ gọi là gì a? Thông qua tối hôm qua uống rượu, Ngô Bắc Lương liền đã nhìn ra, vị này hoa khôi chẳng những đa tài đa nghệ, tiểu lượng cũng là cực tốt, nếu là không xuống mánh dược, ánh sáng uống hoa đảo tiên nhưỡng một đêm cũng không say nổi. Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi mà, cười nói, đó là ta ủ chế cực phẩm tiên nhưỡng, tên là mỉm cười nửa bước say, nó giá trị là hoa đảo tiên nhưỡng gấp trăm lần. Tối hôm qua uống xong bình kia hoa đảo tiên nhưỡng sau, ta mê mẩn chừng chừng cầm nhầm rượu, đem mỉm cười nửa bước say cho ngươi rót, kết quả, ngươi mới bông nửa chén liền say bất tỉnh nhân sự. Lam Thơ Vũ gật gật đầu, mỉm cười nửa bước say a, thật là rượu như kỳ danh đâu. Như vậy, Ngô công tử, nếu thiếp thân say bất tỉnh nhân sự, dung nửa đêm giường là ai đâu? Ngô Bắc Lương khẽ giật mình, cố ý giả ngu, dung nửa đêm giường. Không biết a, có chuyện này sao? Ta cũng say ngã a. Lam Thơ Vũ nhìn chằm chằm Ngô Bắc Lương một chút, tất cả mọi người nói như vậy, hẳn là liền sẽ không sai. Đến mức hoàng cung tiến vào thích khách, cấm vệ quân lục soát rượu duyên các, cũng nghe được thiếp thân trong phòng lại là giường dao động, lại là ta phát ra thanh âm. Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, xem ra chúng ta uống say sau đều rất hào phóng a. Là đâu, thiếp thân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như thế hào phóng. Chỉ là thiếp thân có một nghi vấn nho nhỏ a. Nghi vấn gì? Nếu như tối hôm qua dậy vào một đêm chính là chúng ta, vì sao thiếp thân một chút cảm giác đều không có, mà lại thủ cung xa còn ở đây? Đúng a, vì cái gì đây? Lam Thơ Vũ đi đến Ngô Bắc Lương trước mặt, nửa người đặt ở trên cánh tay của hắn, cái kia mỹ diệu xúc cảm để thân thể người nào đó bỗng nhiên căng cứng. Hoa khôi tại đối phương bên thai thổ khí như lan, công tử là ghét bỏ Thơ Vũ xuất thân nơi bướm hoa a? Không có không có, xuất thân không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, mà lại nói lên xuất thân, ta cái này không cha không mẹ xuất thân tiểu sơn thôn kém hơn. Thiếp thân mặc dù xuất thân nơi bướm hoa, nhưng cũng giữ mình trong sạch, tại công tử trước đó chưa bao giờ cùng với những cái khác nam nhân từng có tiếp xúc thân mật, liên thủ đều không có cứ để nam nhân chạm qua. Hôm nay, toàn bộ lớn hạ hoàng triều đều biết, thiếp thân cùng ngươi hoang đường nửa đêm. Thế nhưng là, thiếp thân cái này thủ cung xa vẫn còn tại. Việc này nếu là truyền đi, liền thật chỉ còn lại có hoang đường. Chuyện này đối với thiếp thân tạo thành ảnh hưởng sẽ không bao lớn, thế nhưng là đối với công tử. Công tử nếu là không bỏ, đêm nay có thể thành toàn thơ vũ. Nô Bác Lương trầm mặc chốc lát nói, Lam cô nương, ngươi có yêu mến nam nhân a? Lam Thơ Vũ lắc đầu, lại gật gật đầu, trước kia không có, nhưng bây giờ, có. Ta. Nô Bác Lương chỉ mình hỏi. Là. Công tử tài tình, an nói, đầu não, tướng mạo, đều để thơ vũ rất ưa thế. Nô Bác Lương rất ngay thẳng, đa tạ thơ vũ quá yêu, thế nhưng là ta. Không thích ngươi a? Xác thực một chút nói, là còn chưa kịp thích ngươi. Nếu không, nhiều cùng ta hai ngày, hai ta nhiều hơn ở chung, bồi dưỡng một chút tình cảm. Lam Thơ Vũ vui vẻ đáp ứng, tốt, như thế nào ở chung, như thế nào bồi dưỡng tình cảm. Nô Bác Lương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi nói, hai ngày này, ta liền ở tại ngươi cái này không đi, hai ta sớm chiều ở chung, tình cảm hẳn là sẽ ấm lên rất nhanh. Cắt. Lam Thơ Vũ cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Phủ tướng quốc. Không thấy được Nô Bác Lương, Tiểu Văn Ý hỏi Tiểu Độ Nét, Tam ca, cái này đều buổi trưa nên ăn cơm đi, tiểu sư tổ đâu? Nô công tử để cho người ta đưa tới tin tức, nói hắn hai ngày này tại rượu duyên các hoa khôi ngủ ở đâu, không trở lại. Tiểu Văn Ý nghe chút, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng biết mình không có sinh khí lập trường cùng tư cách, nhưng trong lòng chính là cùng đổ nhào ngũ vị bình một dạng khó chịu. Nàng răng ngà thầm cắm, giậm chân một cái, bờ eo thon uốn éo, xoay người rời đi. Tiểu Độ Nét hô, tiểu muội, nên ăn cơm đi, ngươi làm gì đi a? Tiểu Văn Ý cũng không quay đầu lại nói, ta không nói bụng, ra ngoài đi một chút, nhìn xem có cơ hội hay không khi sử diệt tổ. Tiểu Độ Nét, chương 1082 ngươi thật là một cái đại thông minh a, chương 1082 ngươi thật là một cái đại thông minh a, rượu duyên các ba tầng. Hoa Khôi quê phòng. Nô Bác Lương cười híp mắt nhìn xem có chút kinh ngạc, thân thể cứng đờ Lam Thơ Vũ, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Đối phương khỏe miệng gian nàn kéo ra một cái dương lên độ cong, thật đúng là rất ngoại ý muốn. Xem ra Lam cô nương giống như không quá hoan nên ta à, vậy ta đi. Nói đi, Nô Bác Lương đứng dậy, làm bộ muốn rời khỏi, rượu duyên các cô nương nhiều như vậy, ta tin tưởng, hẳn là có rất nhiều nguyện ý tiếp nhận ta, gần nhất thơ này tình a, có chút dâng trào, cảm giác có thể làm ra tốt hơn thơ đến lúc đó lại đến cái như khói phú, như là phú, hình câu phú, chắc hẳn các nàng cũng sẽ rất mừng rỡ. Nghe chút lời này, Lam Thơ Vũ vội vàng ôm lấy Nô Bác Lương cánh tay, công tử hiểu lầm, Thơ Vũ là quá mức kinh hỉ, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Công tử chớ có đi nơi khác, Thơ Vũ thân thể là của ngươi đâu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm thấp xuống, vài không thể nghe thấy. Nô Bác Lương lần nữa ngồi xuống, tính đến lúc, tự nhiên sẽ phát sinh, chuyện này gấp không được, ta từ từ sẽ đến. Ân, thiếp thân chắc chắn hảo hảo phục thị công tử. Nô Bác Lương cũng không khách khí, vậy làm phiền Lam cô nương. Công tử nếu như không để ý, gọi ta Thơ Vũ đi. Nô đại quan nhân gật gật đầu, lông mày nhướng lên hỏi, tốt Thơ Vũ, muốn uống rượu a? Lam Thơ Vũ nhãn châu xoay động, công tử, ngươi giữa trưa lại muốn quá chén tiếp thân a? Lại, khu khu, đều nói rồi tối hôm qua là uống choáng cầm nhầm rượu nói. Nô Bác Lương xuất ra một bầu hoa đào tiên nưỡng, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, lại cho đối phương rót một chén, buổi trưa hôm nay liền uống một bình này. Tốt, tiếp thân bồi công tử. Nói chuyện trời đất công phu, sắc hương vị đẹp đều đủ thức ăn bưng lên bàn. Nô Bác tốt đẹp ngạc nhiên nói, Thơ Vũ mỗi đêm đều sẽ cho mộ danh mà đến người đánh đàn hát khúc khiêu vũ a? Lam Thơ Vũ gật gật đầu, đây là ta việc nằm trong phận sự. Bất quá, ta sẽ cho bọn hắn ra đề bài, thời gian một nén nhang, trả lời người mới có tư cách nghe ta đánh đàn hát khúc khiêu vũ. Nếu là không có trả lời người đâu? Lam Thơ Vũ đem ăn ngon thức ăn kẹp cho đối phương, cười nói, không người trả lời lời nói, thiếp thân liền có thể không cần định nọ bất luận kẻ nào, tùy ý làm mình thích sự tình, mà đề mục kia sẽ tiếp tục treo ở nhã hiên đường, thẳng đến có người giải đáp đi ra, mới có thể đổi đề mục. Nô Bác tốt đẹp ngạc nhiên nói, mỗi ngày đều muốn đề mục thi những người có tiền kia, ngươi cũng thật cực khổ. Những đề mục kia không phải ta muốn, là một cái bằng hữu nghĩ ra được. Bằng hữu? Vậy ngươi người bạn kia rất thông minh thôi. Đúng vậy a, Lam Thơ Vũ gật gật đầu, bất quá Nô công tử cũng rất thông minh à, thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến đáp án. Nô Bác Lương một mặt đắc ý nói, cái kia nhất định, ta từ nhỏ đã là trong thôn công nhận thông minh nhất nhỏ em bé. Cậu thạm thúc thường xuyên khen ta, Lương tử, ngươi thật là một cái đại thông minh a. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện một chút, cho tới Di Vãng Hoa Khôi trên thân. Thơ Vũ a, các ngươi rượu duyên các hoa khôi là thế nào tới? Lam Thơ Vũ sững sờ, làm sao tới? Có ý tứ gì? Nô Bác Lương giải thích nói, ý của ta là, hoa khôi là rượu duyên trong các bộ đóng gói đi ra, hay là chơi gái? Không, những khách nhân tuyển ra tới. Lam Thơ Vũ nói cách mỗi 5 năm, rượu duyên các liền sẽ tổ chức hoa khôi tuyển bạt giải thi đấu, căn cứ thân thể, khuôn mặt, thanh âm, tài nghệ các loại tiến hành so đấu, do tham gia tuyển bạt giải thi đấu khách nhân phụ trách chấm điểm bình chọn, thiếp thân là 2 năm trước trở thành hoa khôi. Còn có hoa khôi đại hội tuyển bạt đâu, các ngươi rượu duyên các lão bản thật biết chơi à, người thân là hoa khôi, hẳn phải biết lão bản là ai đi. Mặc kệ bảy gia tộc lớn công tử, hay là hoàng tộc thế tử, tại rượu duyên các đều là quy quy củ củ, điều này nói rõ, rượu duyên các lão bản sau màn nhất định là cái khó lường đại nhân vật. Nô Bác Lương cố ý hỏi Tiểu Độ Nét, kết quả đối phương cũng không biết, cho nên hiện tại hắn thừa cơ đem vấn đề vứt cho Lam Thơ Vũ. Kết quả Hoa Khôi nhẹ lay động vầng trán nói, thiếp thân không biết. Nô Bác Lương sờ lên chót mũi mà, ngay cả ngươi cũng không biết, vậy ai biết đâu? Tú bà. Lam Thơ Vũ lắc đầu, thiếp thân không biết nàng có biết hay không, công tử hỏi cái này làm gì? A, muốn nghe được nghe ngóng vì ngươi chuộc thân cần bao nhiêu linh thạch. Nô Bác Lương thuận miệng địa chuyện đạo. Lam Thơ Vũ thân thể mềm mại kịch chấn, không thể tin nhìn đối phương, công tử ngươi, ngươi muốn vì thiếp thân chuộc thân. Người nào đó chuyện đương nhiên gật gật đầu, đúng à, có quyết định này, bất quá vẫn là phải xem nhìn giá cả, nếu là quá đắt coi như xong. Vì ta chuộc thân, hẳn là rất quý à, cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói năm đó Thần Võ Vương là Vương Phi chuộc thân bỏ ra 10 triệu ức linh thạch đâu. Nô Bác Lương con ngươi địa chấn, cái này, mắc như vậy sao? Thần Võ Vương thật đúng là cái đại oan chủ à, bỏ ra nhiều như vậy linh thạch, lấy về nhà đều không dùng liền trấn thủ biên cương đi. Thơ Vũ ngươi yên tâm, chờ ta tích lũy đủ 10 triệu ức linh thạch liền vì ngươi chuộc thân. Lam Thơ Vũ rất là cảm động, giải thích nói, Vương Phi chính là lớn hạ đệ nhất mỹ nữ, thiếp thân không cách nào cùng so sánh, cho nên không dùng đến nhiều như vậy linh thạch. Nô đại quan nhân nghiêm trang nói, trong lòng ta, cái kia không có chuyện khắp nơi sóng Vương Phi không có ngươi xinh đẹp, cho nên ngươi tiền chuộc không có khả năng thấp hơn 10 triệu ức linh thạch. Bằng vào ta kiếm tiền năng lực, có cái 30-50 năm liền tích lũy đủ, ngươi nhất định phải chờ ta à? Lam Thơ Vũ phốc cười một tiếng, công tử chớ có nói đùa, thiếp thân chỉ là một kẻ phàm nhân, 30-50 năm đã hoa tàn ít bướm, lại hoặc là đã chết đi, đến lúc đó lại vì ta chuộc thân còn có ý nghĩa gì? Có a, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời lương đeo tiện thì a? Tự nhiên là không muốn, có thể công tử làm thiếp thân chủ thân, không phải ham thân thể của ta sao? 30-50 năm sau, thiếp thân người lao sát suy, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói, công tử coi như tích lũy đủ linh thạch, sẽ còn vì ta chủ thân a? Ta cùng người khác khác biệt, người khác là thèm thân thể ngươi, ta chính là hình cái dễ chịu, ngươi đánh đàn đến không sai, thanh âm cũng dễ nghe, ngẫu nhiên có thể nghe ngươi đạn đánh đàn, cùng ngươi tâm sự cũng rất vui vẻ. Đúng rồi, ngươi uống ta không ít hoa đào tiên dưỡng, muốn 30-50 niên nhân lao sát suy là không thể nào. Lam Thơ Vũ khẽ giật mình, công tử như vậy tiếp địa khí, gây hồng trần, thiếp thân đều quên công tử là người tu tiên. Người tu tiên sinh, buồn kẻ nhàm chán lại không thú vị, ngẫu nhiên nhập thế nhiễm một hạ nhân ở giữa khói lửa, cảm thụ một chút vạn trượng hồng trần, nhân gian khó khăn, đối với cảm ngộ đại đạo rất có ích lợi. Hai người vui chơi giải trí, gần một canh giờ mới kết thúc bữa này mỹ hảo cơm trưa. Đương nhiên, chủ yếu là Ngô Bắc Lương phụ trách ăn, Lam Thơ Vũ ăn rất ít, rượu ngược lại là không uống ít. Ăn uống no đủ sau, Lam Thơ Vũ để A Tranh mang tới tươi mới trái cây, tự mình lột ra cắt khối cho ăn Ngô Bắc Lương ăn. Sau đó lại cho hắn đánh đàn, hát khúc, khiêu vũ. Nô Bác Lương say mê trong ôn nhu hương, đầu lắc cái đuôi lay động, không biết bao nhiêu nhanh vui vẻ. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, không để ý đã ánh chiều tà le lói. Diệu Duyên Các cũng bắt đầu náo nhiệt. Thất đại thế gia, Vương công quý tộc công tử ca không hẹn mà cùng đi vào Diệu Duyên Các. Mặc dù Hoa Khôi bị chó vô lương dạy vò nửa đêm để bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng, nhưng từ một góc độ khác nhìn, Hoa Khôi hẳn là sẽ không giống như trước kia như vậy cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡn. Nói không chừng đêm nay đáp đúng đề, liền có cơ hội được tuyển chọn trở thành cái thứ hai khách quý, cùng Hoa Khôi khoái hoạt vô biên. Cơ hồ tất cả mọi người ôm tâm tư như vậy tới, có không ít người thậm chí mang theo bí chế dược hoàn, muốn triệt để chinh phục Hoa Khôi, làm cho đối phương trầm luân tại chính mình mạnh hữu lực trùng kích vào. Kết quả lại bị cáo chi, đêm nay không có đề mục, Hoa Khôi phải bồi Ngô công tử. Cái này sấm sét giữa trời quang đánh cho đám người giận không kèm được, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chó vô lương chém thành muôn mảnh. Tiếp cận giờ tí lúc, Hoa Khôi Lam Tơ Vũ bắt lấy Ngô Bắc Lương tay, kéo đến bên miệng, đem hắn rượu trong chén uống hết, "Ngô công tử, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ đi." Khu khu cụ. "Cái kia, ta còn không khốn, nếu không, ngươi ngủ trước." Lam Thơ Vũ xích lại gần đối phương, tại Ngô Bắc Lương bên thai thổ khí như lan, "Ngô công tử, thiếp thân không cần danh phận, cũng không cần ngươi vì ta chủ thân, thiếp thân chỉ muốn một buổi vui thích, công tử có thể thỏa mãn thiếp thân yêu cầu nho nhỏ này sao?" "Thơ Vũ ngươi, không nên gấp gáp thôi, ta đã nói rồi, tính đến nồng lúc, nước chảy thành sông, hiện tại hỏa hầu còn kém chút mà, nếu không, hai ta lại cả hai chén." Ngô Bắc Lương như lão tăng nhập định, thế nhưng là nhịp tim lại không lý do đến gia tốc. Lam Thơ Vũ ngồi vào trong ngực nam nhân, đưa tay chạm đến hắn khuôn mặt anh tuấn, hẳn là công tử lại muốn quá chén thiết thân, xong đi hoàng cung giết người. Chương 1083 ma nữ sơ hy, cải tiến bản sắc trời vân ảnh. Chương 1083 ma nữ sơ hy, cải tiến bản sắc trời vân ảnh. Nghe Hoa Khôi lời nói, Ngô Bắc Lương tâm thần chấn động, cân nhắc muốn hay không lập tức giết Lam Thơ Vũ. Hắn không biết đối phương là phát hiện cái gì, hay là căn cứ tin tức liên tưởng đoán được. Vô luận là nguyên nhân nào, đều thuyết minh một sự kiện, Lam Thơ Vũ phi thường thông minh, nữ nhân thông minh rất nguy hiểm. Ngô Bắc Lương con mắt nhắm lại, lộ ra một vòng nguy hiểm ánh sáng. Thơ Vũ, loại trò đùa này cũng không thể loạn mở à? Vạn nhất hai vách mạch rừng, có người cho là thật, ta chẳng phải là muốn chết oan à? Công tử gan to bằng trời, ngự thư phòng cũng dám xông, sẽ còn sợ thiếp thân nói đùa à? Hoa Khôi xóa đi thủ cung xa bên trên che giấu, lộ ra đỏ thẫm như máu chấm tròn. Thiếp thân không để ý bị công tử làm bia đỡ đạn, nhưng cái này thủ cung xa lại là sơ hở duy nhất. Công tử có thể đi thẳng một mạch, thiếp thân lại không được, chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ. Đến lúc đó, thiếp thân giải thích không rõ, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Công tử nghĩ tới vấn đề này à? Ngô Bác Lương nao nao, hắn xác thực không nghĩ tới. Lam Thơ Vũ sóng mắt lưu chuyển, duỗi ra ba ngón tay, công tử có ba cái biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Thứ nhất, giết ta, hủy thi di tích. Thứ hai, phá cho ta cái này thủ cung xa, chân chính bay lên nửa đêm giường. Ngô Bác Lương đẳng chỉ chốc lát, cũng không đợi đến đối phương biện pháp thứ ba, liền hỏi, biện pháp thứ ba là cái gì? Vì ta chủ thân. Chủ thân sau, thiếp thân đi theo công tử, liền sẽ không có người phát hiện Thơ Vũ thủ cung xa còn tại nói. Lang Thơ Vũ một bên là Ngô Bắc Lương cởi áo khoác một bên dùng mị hoặc thanh âm nói nhỏ, cho nên công tử muốn chọn cái nào biện pháp đâu? Không dối gạt công tử, thiếp thân tuy là hoàn bích chi thân, đối với chuyện kia lại rất có nghiên cứu, đó là môn bắt buộc, ta có chí ít mấy chục loại phương pháp lấy lòng công tử. Công tử, có muốn hay không thử một chút? Ngô Bắc Lương một thanh triệt tiêu áo ngoài hướng trên bình phong ném một cái, đưa tay chặn ngang ôm một cái, đem thơm ngào ngạt mị nữ ôm vào trong ngực, hướng trên giường mềm mại ném một cái, sau đó nhào tới nhìn chăm chú nàng màu trà hai con ngươi, khóe môi giơ lên, tốt, không ngại thử một lần. Lam Thơ Vũ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng bối rối, nàng không nghĩ tới đối phương thế mà thật đồng ý, nàng cắn răng một cái, thon dài trực tiếp một đôi cặp đùi đẹp quấn lên Ngô Bắc Lương eo, thuận thế quay cuồng, ngồi ở trên người hắn, bộ ngực theo thở hổn hển, miêu tả sinh động. Công tử, nhắm mắt lại được chứ? Bị ngươi nhìn như vậy lấy, thiếp thân rất là ngượng ngùng, không thả ra. Tốt. Ngô Bắc Lương rất phối hợp hai mắt nhắm lại. Lam Thơ Vũ rút ra đẹp đẽ châm gài tóc, màu vàng nhạt mái tóc rơi xuống, nàng nắm chặt châm gài tóc, đột nhiên hướng Ngô Bắc Lương yết hầu đâm xuống dưới. Nàng xuất thủ như điện, chớp mắt là tới. Khoảng cách ngắn như vậy, từ từ nhắm hai mắt Ngô Bắc Lương căn bản không có khả năng né tránh. Phốc tư, một đạo huyết tiễn bắn tung tóe đi ra. Ngô Bắc Lương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, người Lam Thơ Vũ lập tức luống cuống, "À, sao? Làm sao lại đâm trúng nữa nha? Ngươi ngàn vạn không thể chết a. Ngươi không phải là rất lợi hại sao?" "Đúng vậy a, ta rất lợi hại, cho nên ngươi không có đâm chúng ta." Ngô Bắc Lương thanh âm lười biếng từ phía sau truyền đến. Lam Thơ Vũ đột nhiên quay đầu, thấy được Ngô Bắc Lương lông tóc không thường, biểu lộ thất kinh mới ở trên mặt biến mất. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, cúi đầu xem xét, nguyên bản ngồi dưới thân thể người nào đó biến mất không thấy gì nữa. Ngô Bắc Lương tiếp tục nói, "Nếu như ngươi chưa hề nói ngươi ngàn vạn không thể chết, ta ngươi liền đã chết. Nói một chút đi, là ai phái ngươi tới? Huyễn Nguyệt Ma sư hay là Trích Tinh Ma sư?" Lam Thơ Vũ thân thể mềm mại chấn động, hướng Ngô Bắc Lương đi quỳ lạy đại lễ, "Ma nữ Sơ Hy bái kiến Ma Vương đại nhân, là Huyễn Nguyệt Ma sư phái ta tới." Ngô Bắc Lương nao nao, "Sơ Hy?" Lam Thơ Vũ gật gật đầu, "Đúng vậy, Ma Vương đại nhân, ta là cô nhi, không có danh tự, là Huyễn Nguyệt Ma sư cho ta danh tự." Ngô Bắc Lương giật mình, "Thì ra là thế, đứng lên đi." Nàng loại này quỳ lạy tư thế, thực sự quá mê người, Ngô Bắc Lương không muốn tròng mắt của mình bị mộ anh hùng mai táng. "Tuân mệnh, Ma Vương đại nhân." Ngô Bắc Lương lông mày nhướng lên, "Ngươi mới vừa rồi là thật muốn giết ta?" "Là Huyễn Nguyệt Ma sư ý tứ." Lam Thơ Vũ đội vàng khoát tay, "Không có không có, Huyễn Nguyệt Ma sư không thể nói trước đối với ngươi vô lễ, nói ngươi là mấy chục vạn năm đến, không có gì sánh kịp ma đạo thiên tài. Còn nói ta tuyệt đối không đả thương được ngươi, thuộc hạ trong lòng không phục, liền muốn thử một chút Ma Vương đại nhân có phải là thật hay không giống Huyễn Nguyệt Ma sư khen lợi hại như vậy." Ngô Bắc Lương tức giận nói, "Muốn không có lợi hại như vậy, ta không sẽ chết tại trên tay ngươi." Tiểu nha đầu ra tay rất ác độc a. Lam Thơ Vũ dí dỏm thẻ lưỡi, ngượng ngùng nói, "Có lỗi với Ma Vương đại nhân, ta sai rồi. Ngươi vừa rồi chiêu kia thật là lợi hại a, cũng là ma công sao? Ta còn tưởng rằng thật đem ngươi giết đâu. Chiêu kia gọi Thiên Quang Vân Ảnh, không phải ma công." Ngô Bắc lời hay giản ý thay. Trước kia, hắn sát trời Vân Ảnh lừa gạt tính quá kém, không quan tâm nhận trình độ gì tổn thương, căn bản không chảy máu. Gặp được cao thủ chân chính, căn bản lừa gạt không đến đối phương. Bởi vậy, Ngô Bắc Lương rút kinh nghiệm xương máu, dùng dòng dã 7 năm mới giải quyết vấn đề này. Đây là sát trời Vân Ảnh cải tiến sau thủ tú, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lam Thơ Vũ hiếu kỳ nói, "Ma Vương đại nhân, là ta nơi nào có sơ hở gì sao?" "Không phải, là hai ta không quen, ta không có cách nào tại một cái không quen mặt người trước an tâm nhắm mắt." Ngô Bắc Lương ngoài miệng nói chính là, "Ngươi mị công còn chưa đủ tự nhiên, có dấu vết mà lần theo. Bởi vì Tà Điện Tông nữ nhân cũng sẽ ma đạo mị công, cho nên ta không xác định ngươi là ma đạo bên trong người hay là Tà Điện Tông người, cũng không có trước tiên xuất thủ. Không thể không nói, ngươi vận khí không tệ." Lam Thơ Vũ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hai nói, "Thuộc hạ bái tạ Ma Vương đại nhân ân không giết." "Tại sao lại quỳ xuống?" Mau dậy, Ngô Bắc Lương tay phải vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình đem đối phương nâng lên, "Đúng rồi, ma đạo đã có một cái ma nữ, Huyễn Nguyệt Ma sư tại sao lại nuôi dưỡng ngươi? Ngươi tồn tại, ta cái này đại ma vương thế mà hoàn toàn không biết gì cả, nữ đế cũng không rõ, Huyễn Nguyệt Ma sư đây làm mưu đồ làm loạn à?" Sơ Hy giải thích nói, "Ma Vương đại nhân là như vậy, mặc dù chúng ta ma đạo có ma nữ, thế nhưng là nàng tuyệt đại đa số thời gian đều tại Lăng Thiên Minh, ma đạo có nhiệm vụ, cũng không tốt sai sử nàng làm. Thế là, Huyễn Nguyệt Ma sư liền nuôi dưỡng ta. Những năm này ngươi một mực tại bế quan tu hành, cho nên không biết ta tồn tại. Có thể nữ đế đại nhân là biết đến a, hay là nàng đem ngươi đối với Tà Điện Tông hoài nghi cùng suy đoán nói cho Huyễn Nguyệt Ma sư, Huyễn Nguyệt Ma sư mới phái ta chui vào rượu duyên cát, giả trang Lam Thơ Vũ." Nghe đối phương, Ngô Bắc Lương không khỏi sửng sốt, "Cái gì? Tuyết Thu biết chuyện này?" "Đúng vậy, nữ đế đại nhân còn chỉ điểm qua thuộc hạ mị hoặc lòng người công pháp đâu, còn nói nếu có cơ hội tại rượu duyên cát gặp được ngươi, liền có thể sức lực thông đồng ngươi, nếu như ngươi mắc câu rồi, trùng điệp có thưởng. Đáng tiếc, thuộc hạ học nghệ không tinh, không có mị hoặc đến Ma Vương đại nhân." Ngô Bắc Lương, hắn lúc này mới nhớ tới 5 năm trước cùng tháng Tuyết Thu hẹn hò lúc nhắc qua Lê Dương Tuyển là lớn hạ hoàng đế cùng rượu duyên các hoa khôi hương sen mà sở sinh. Khi thời gian nghĩ đến không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình, liền thuận mồm nhấc lên. Không nghĩ tới, tháng Tuyết Thu thế mà bén nhạy nghĩ đến, có lẽ có thể từ rượu duyên các lấy tay điều tra, thế là đem chuyện này cùng Huyễn Nguyệt Ma sư nói. Huyễn Nguyệt Ma sư liền đem thiên tài thiếu nữ Sơ Hy phái đến rượu duyên các tới. Chương 1084 tra được bí mật, chương 1084 tra được bí mật, niệm đến tận đây. Nô Bác Lương hỏi, "Ngươi tới nơi này bao lâu?" đều tra được cái gì? Lam Tơ Vũ chớp chớp đôi mắt đẹp, nhỏ giọng nói, Ma Vương đại nhân, ta vừa đem bình chướng triệt tiêu, nếu là có tâm người nghe không được thanh âm của chúng ta, sẽ hoài nghi. Nếu không, chúng ta đùa giả làm thật, bên cạnh giường giao động bên cạnh trò chuyện. Nữ đế đại nhân không ngại, đồng thời vui lòng thúc đẩy việc này. Thuộc hạ tự biết không xứng với Ma Vương đại nhân, cho nên sẽ không quấn lấy ngươi. Tối hôm qua đều rung nửa đêm, không có đạo lý đêm nay liền yên tĩnh đúng không? Ma Vương đại nhân cũng không ưa thích bị người khác nói không được đi. Ai mẹ nó nói lao tử không được, lao tử giết chết hắn. Nô Bác Lương ho nhẹ một tiếng nói, ta không phải nói à, tình đến nồng lúc, nước chảy thành sông, chúng ta không cần đùa giả làm thật, chúng ta có thể giả đùa giỡn giả làm. Ta lắc, ngươi gọi. Lam Tơ Vũ có chút do dự, thế nhưng là làm như vậy gọi rất xấu hổ a. Nô đại quan nhân hứa chi lấy lợi, ngoan ngoãn nghe lời, bản Ma Vương đưa ngươi nửa viên vương giả cấp yêu thú yêu đan. Thuộc hạ đa tạ Ma Vương đại nhân lập tức, nàng thanh âm lớn lên, nô công tử, đêm qua vất vả ngươi, đêm nay liền để thiếp thân hảo hảo phục thị ngươi đi. Nô Bác Lương chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, trầm mặc một lát, mới kiên trì nói, rất tốt, liền để bản công tử nhìn xem ngươi cũng học cái gì bản sự. Theo thanh âm viên náo vang lên, từ Lam Tơ Vũ trong cổ họng phát ra làm cho Nô Bác Lương ra đầu tê dại thanh âm. Rõ ràng chỉ là không có ý nghĩa ân a úc các loại chữ, lại tựa hồ như có hồn siêu phách lạc ma lực, người nào đó bắt đầu toàn thân khô nóng, bắt đầu thú huyết sôi trào, bắt đầu khí huyết tuân hướng cùng một cái vị trí. Hắn cũng không dám đi xem ánh mắt mê ly lại mị hoặc mọi loại hoa khôi. Đây không phải ma đạo mị công, đây là mị cốt tự nhiên. Vị này mới ma nữ sơ hy, từ trong lòng liền mang theo mị hoặc chúng sinh năng lực. Nói là giả đùa giỡn, thế nhưng là nàng rất đầu nhập, thần thái ngôn ngữ động tác, thậm chí nàng mỗi một sợi tóc đều như vậy làm cho người ta suy tư. Nô đại quan nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định. Hắn ở trong lòng không ngừng mặc niệm, sát tức thị không, sát tức thị không. Hết thảy phấn hồng đều là khô lâu bạch cốt rốt cục. Hắn khôi phục mấy phần thanh minh. Lam Tơ Vũ đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, môi thơm khẽ mở, đem mấy năm này điều tra đến tin tức cùng Ma Vương đại nhân em hai nói. Nàng là 5 năm trước theo một cái ma bài bạc chui vào lớn hạ. Tiến lớn hạ trước đó, nàng liền mê hoặc cái kia ma bài bạc, để hắn nhận định sơ hy chính là nữ nhi của hắn. Sau đó, thuận lý thành chương, ma bài bạc phụ thân vì trả nợ, tại rượu duyên cửa các cửa và nữ nhi cái vã, nhất định phải đem nàng bán đi. Mụ tú bà một chút nhìn chúng sơ hy, cho tiện nghi tiểu quỷ phụ thân một khoản tiền, để hắn ký văn tự bán mình. Lam Tơ Vũ cái tên này là tú bà cho lấy, nói sơ hy có khi hoa khôi tiềm chất. Sơ hy học cái gì đều rất nhanh, ngắn ngủi 2 năm, liền phát sinh biến hóa về chất, đẹp đến mức rối tinh rối mù, lại đa tài đa nghệ, tiếng như tiếng trời. Sau đó, nàng trúng vọng sở quy, trở thành hoa khôi, bị lớn hạ quyền quý truy phủng, giá trị bản thân càng ngày càng tăng. Căn cứ điều tra của nàng, diệu duyên các lão bản sau màn rất có thể là lớn hạ quốc sư. Vô luận là hương sen mà đến lớn hạ hoàng đế sủng hạnh, hay là thần võ vương bị hoa khôi mặc ly mê hoặc, đều là lớn hạ quốc sư an bài. Hương sen mà cùng vương phi mặc ly cũng đều là tà điện tông người, am hiểu mị hoặc chi thuật. Sơ hy còn tra được, tà điện tông trải qua 8 năm này phát triển, thế lực chẳng những trải rộng lớn hạ quốc đô, còn lan tràn đến các đại tông môn. Nghe nói có không ít tông môn trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão bị tà điện tông thu mua, thành tà điện tông người. Tà điện tông tại hoàng thành dưới mặt đất chế tạo một cái cơ hồ cùng hoàng thành các loại lớn kiến trúc dưới mặt đất, làm tà điện tông đại bản doanh. Diệu duyên các là quốc sư vơ vét của cải cùng thu hoạch được tin tức trọng yếu con đường. Sau khi nghe xong, Nô Bác thật lâu lâu không nói. Lam Tơ Vũ lời nói này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Suy nghĩ một chút, Nô Bác Lương hỏi Sơ Hy, ngươi có nắm giữ đến hương sen mà cùng Mặc Ly là tà điện tông người chứng cứ à? Đối phương lắc đầu, không có. Cái kia hương sen mà người đâu? Chà không được. Nô Bác Lương nuốt cảm nói, hương sen mà cho hoàng đế sinh hoàng tử, bị kim ốc tàng kiểu khả năng rất lớn. Vương phi đầu tiên là cho ta tờ giấy, sau lại chế tạo ngẫu nhiên đặc, đoán chừng là tà điện tông cao tầng ý tứ. Nếu như nàng một lần nữa, ta liền đem kế liền kế. Nếu như Mặc Ly thi triển mỹ nhân kế, Ma Vương đại nhân cũng muốn tương kế tiểu kế sao? Nô Bác Lương nắm chặt nắm đấm nói, thời khắc tất yếu, hy sinh nhan sắc cũng không có gì, nam nhân mà, nên không câu nệ tiểu tiết. Vậy thiếp thân đâu, kêu lâu như vậy, Ma Vương đại nhân không chuẩn bị phụ trách nhiệm à? Nói, Lam Tơ Vũ đưa tay xóa đi quần áo trên người. Chương 1085 ta muốn đi Tà Điện Tông đại bản doanh, chương 1085 ta muốn đi Tà Điện Tông đại bản doanh. Trong phòng lờ mờ, chỉ có một sợi ánh trăng xuyên thấu qua song xa, mờ mịt tại Lam Tơ Vũ hoàn mỹ không một tì vết trên thân thể, giống như là vì nàng tròn một tầng ánh sáng nhu hòa váy dài. Nô Bác Lương coi như không cần thấu hư trí nhãn, cũng thấy rất rõ ràng. Ánh mắt của hắn chớp động, tại tuổi trẻ mỹ lệ trên thân thể tới lui, tiết hầu quay cuồng, không thể không nói, Sơ Hy thân hình của ngươi rất tốt, chỉ là độ ngực không có tuyết thu lớn, làn da không có tuyết thu trắng, vòng eo không có tuyết thu mảnh, mông không có tuyết thu bể lên, hai chân không có tuyết thu dài. Nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi đối với ta có trí mạng lực hấp dẫn, dù sao ngươi mỹ cốt trời sinh, thiên phú dị bẩm, như vậy đi, nửa viên vương giả cấp yêu thú yêu đan không cho ngươi, bản Ma Vương đại nhân liền thành toàn ngươi. Tùy tiện đứng một cái liền có thể làm cho cả đại hoang nam nhân điên cuồng. Hoa khôi phát ra vô tận mị hoặc, ánh mắt đột nhiên cứng lại. Thập cái gì? Đạt được nô gia, không nên cho thêm nửa viên vương giả cấp yêu thú yêu đan sao? Ngươi đang muốn ăn dám đâu? Nô Bác Lương liếc mắt, bản Ma Vương đại nhân thế nhưng là có được thần ma thân thể tồn tại vô địch, cùng ta thân mật, đối với ngươi tu luyện ma công rất có ích lợi, bản Ma Vương thành toàn ngươi không cần phí sức à? Muốn ngươi nửa viên vương giả cấp yêu thú yêu đan đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta không có. Nô Bác Lương ngữ khí ngạo kiều, không có liền đem y phục mặc lên, bản ma vương há lại ngươi tùy tiện liền có thể lấy được nam nhân. Sơ Hy khỏe miệng có chút run rẩy, có thể. Thế nhưng là, thiếp thân đã bị ma vương đại nhân thật sâu hấp dẫn, ý loạn tình mê, lại thêm gọi. Têu lâu như vậy, cảm giác rất kỳ quái, có loại không hiểu cảm giác trống rỗng. Nô Bác Lương gật gật đầu, cái này ta hiểu, ngươi chính là có không có nghĩ quá nhiều, như vậy đi, bản ma vương giúp ngươi một chút. Sơ Hy liên tục không ngừng gật đầu, đôi mắt đẹp buông xuống lúc, đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Nàng hướng Nô Bác Lương vươn ngọc thủ, ưỡn ngực, chờ đợi ma vương trợ giúp. Nô Bác Lương vung tay lên, Sơ Hy quần áo bay lên, trùm lên nàng bộ vị mấu chốt. Sơ Hy trên trán có ba cái dấu chấm hỏi giống như sau cơn mưa cây nấm, chậm rãi sung ra, mà Nô Bác Lương mang theo từ tính thanh âm vang lên, "Sơ Hy, nói cho ta một chút, ngươi không có trở thành ma nữ trước đó là thế nào sinh hoạt? Có phải hay không ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có phải hay không ăn bữa trước không có bữa sau, có phải hay không sẽ bị khi dễ, sinh hoạt đặc biệt không như ý, đặc biệt nước sôi lửa bỏng?" Thanh âm của hắn phảng phất từng cái móc nhỏ con, lập tức đem Sơ Hy nghĩ lại mà kinh chuyện cũ câu đi ra. Nàng cái mũi chua chua, dùng sức gật đầu, "Đúng vậy a, ma vương đại nhân, ta khi đó nhưng thảm." "Có bao nhiêu thảm?" "Nhanh, triển khai nói một chút, nhưng là phải chú ý, nhất định phải nhỏ giọng nói, còn lớn tiếng hơn gọi, hai bách mạch dừng." "A, úc, ta thường xuyên hai ngày không kịp ăn một cái bánh bao, đói đến nửa đêm ngủ không được, a, chỉ có thể cuộn thành một đoàn." Ngẩng đầu nhìn lên trời số, "Thật là lợi hại." Ngôi sao Sơ Hy một hồi lớn tiếng gọi một hồi nhỏ giọng nói qua hướng, một hồi mị thái hiển thị rõ, phản phất tuyệt đại yêu cơ, một hồi lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Nô Bác Lương đều sợ ngây người, hắn cho là mình cho đối phương ra cái nan đề, nhưng đối phương lại làm được, mà lại làm được rất tốt. Vị này tiểu ma nữ rất có thiên phú a, nói đến về sau Sơ Hy đều nhanh hỏng mất. "Ma vương đại nhân, ta cảm giác mình sắp phân liệt, hai loại cảm xúc quá cực đoan, chuyển đổi đứng lên quá khó khăn." Nô Bác Lương tranh thủ thời gian an ủi nàng, "Không không không, Sơ Hy, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt, cảm xúc sung mãn, tình cảm chân thành tha thiết, hoán đổi tự nhiên, ủng hộ, tiếp tục, đừng có ngừng, ngươi có thể." Được sự cổ vũ, Sơ Hy trọng trọng gật đầu, "8 tuổi năm đó mùa đông, úc, tốt, ta áo đông bị ba cây gậy cướp đi, ta hơi kém chết quóng, phải chết." Tại trong băng thiên tuyết địa, nhờ có một lúc lâu sau, Sơ Hy mới đem chính mình bi thảm tuổi thơ kể xong. Mặc dù nàng biểu diễn vẫn như cũ ra sức, sức cuốn hút lại kém rất nhiều, chí ít Ngô Bắc Lương không có loại huyết mạch kia căng phồng, khó tự kiềm chế xúc động. Cũng có lẽ là có chút quen thuộc. Gần canh năm lúc, Ngô Bắc Lương hỏi, "Trừ ngự thư phòng, còn có khác thông hướng tà điện tông địa bên dưới đại bản doanh cửa vào sao?" "Hẳn là có a." Suy đoán này có lý có cứ, không có khả năng tất cả tà điện tông đệ tử đều là từ lớn hạ hoàng cung ngự thư phòng tiến vào dưới mặt đất đại bản doanh. Lam Tơ Vũ gật gật đầu, "Có. Diệu duyên các mật thất dưới đất liền có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống tà điện tông dưới mặt đất đại bản doanh." "Ngươi đi qua a?" Lam Tơ Vũ gật đầu, "Đi qua à, ta hiện tại thế nhưng là tà điện tông chấp sự đâu, ta có 10 cái thủ hạ, đều là diệu duyên các cô nương, ma vương đại nhân nếu mà muốn, ta có thể cho các nàng cùng một chỗ cùng ngươi chơi, tuyệt đối kích thích." Nô Bác Lương khoát khoát tay, "Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, vẫn là thôi đi, ta không thích không có tình cảm cơ sở xâm nhập giao lưu." Nói, hắn đứng dậy mặc xong quần áo, "Đi thôi." Lam Tơ Vũ sững sờ, "Đi chỗ nào?" Nô Bác Lương chuyện đương nhiên nói, "Mật thất dưới đất, ta muốn đi tà điện tông đại bản doanh." "Hiện tại sao?" "Không sai, nếu như đi chẳng phải là không ai gọi cùng giường giao động?" "Ai nói không có?" Nói, Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng linh huyễn phân thân. "Bảnh!" Một tiếng vang nhỏ, một cái khác Nô Bác Lương trống rông xuất hiện. Phân thân trực câu câu nhìn chằm chằm Lam Tơ Vũ nhìn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, "Ngươi tốt, ta là Nô Bác Lương phân thân, nếu như ngươi không để ý, ta nguyện ý cùng ngươi đùa giả làm thật." "Lam Tơ Vũ, không cần phản ứng hắn, hắn có ma bệnh." Nô Bác Lương từ tốn nói, lại đem Phượng Linh phóng ra. Phượng Linh nhìn chằm chằm Lam Tơ Vũ ngực nhìn qua, ưỡn ngực đắc ý nói, "Cũng không có ta lớn." Lam Tơ Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, "Bất quá, ngươi đều rất không tệ, biểu lộ động tác đều rất câu người, còn kém một chút liền đem chó vô lương cầm xuống, đáng tiếc à, ngươi bị hắn xáo lộ, nói cái gì bi thảm tuổi thơ, kết quả thất bại trong gang tấc." Nô Bác Lương ho khan một cái, "Đi, hai người tiếp nhận chúng ta một hồi, chúng ta rất nhanh liền trở về." Phượng Linh nhãn luồn sóng chuyển, hai tay ôm ngực, trước ngực vải vóc tựa hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng xoẹt xẹt âm thanh, thêm một bình địa phẩm bát giai thiên nguyên đan. Nô Bác Lương cả giận nói, "Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi liền nói được hay không đi?" "Đi." Phượng Linh nở nụ cười xinh đẹp, "Ngoan, đi thôi, ta sẽ cố gắng đóng vai hoa đẹp khôi nhân vật này." Khoảng khắc, Lam Tơ Vũ từ đơn độc phòng thay đồ mặc quần áo tử tế đi tới. Nô Bác Lương hỏi, "Tầng hầm ở nơi nào?" "Lầu một hoa tỷ gian phòng, hoa tỷ chính là tú bà, rượu duyên cắt trên mặt nội lão bản." "Vậy chúng ta đi trước lầu một." Nô Bác Lương dán lên ẩn thân phủ, đem Lam Tơ Vũ nắm chặt linh lung càn khôn tháp, do đại hắc hai con lửa bia thẻ thu các loại sủng thú đồng thời nhìn chằm chằm. Hắn đối với cái này mới ma nữ còn không có quá nhiều tín nhiệm. Nô Bác Lương xuyên phá giấy cửa sổ, cùng phía ngoài một hạt cho bụi phát sinh đấu chuyển tinh di, mấy hơi thở liền đến một tầng. Lúc này, một tầng cơ hồ không người hoạt động, mọi người đều ngủ. Nô Bác Lương mặc dù không biết đường, nhưng hắn nhớ kỹ tú bà mùi trên người, dù là nàng dùng nồng đậm son phấn che đậy, cũng vô dụng. Thế là, hắn lần theo hương vị, tùy tiện tìm được đối phương gian phòng. Hắn nhẹ nhàng xuyên phá giấy cửa sổ, cùng một cục đá nhỏ phát sinh đấu chuyển tinh di, vô thanh vô tức vào phòng. Hắn hình như quỷ mị chuyển đến giả bảo giường trước, đem một đóa màu tím tam diệp hoa bóp nát, bên trong cảnh lá hóa thành thanh hương tràn ngập, từng sợi tiến vào tú bà trong lỗ mũi, khiến cho lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ. Cái kia màu tím có ba lá tên là Ninh Thần Hoa, có tính tâm linh thần công hiệu, một giọt hoa chấp liền có thể làm 10 người linh thần. Lô Bác Lương ép ra 3 giọt, tác dụng tại trên người một người, tú bà mặt trời lên cao trước khẳng định là tỉnh không được nữa. Hắn đem Lam Thơ Vũ phóng xuất, truyền thanh hỏi, truyền tống trận ở nơi nào? Truyền tống đi qua sẽ kinh động người bên kia a. Chương 1086 Cốt Sơn Huyết Chỉ, to lớn chấn kinh. Chương 1086 Cốt Sơn Huyết Chỉ, to lớn chấn kinh. Lam Thi Vũ chỉ ngủ say tú bà, thông hướng tầng hầm cơ quan tại hoa tạ phía dưới gối đầu, thời gian này hẳn là không người trông giữ truyền tống trận, nếu không, đem hoa tạ giết. Lô Bác Lương một chút suy nghĩ, lắc đầu, còn không phải thời điểm, ngươi tiếp tục tiềm phục tại nơi này, Diệu Duyên Các sẽ là chúng ta diệt đi Tà Điện Tông trọng yếu đột phá khẩu. Vậy làm sao bây giờ? Hoa tạ thế nhưng là tà vương cấp, như thế nào mới có thể không kinh động nàng mở ra tầng hầm lối vào đâu? Lô Bác Lương tiện tay vừa nhấc, một cỗ ôn nhu mà lực lượng cường đại đem tú bà nâng lên, khiến cho lơ lửng giữa không trung. Nàng bẹp bẹp miệng mà, khoe miệng vẽ ra thỏa mãn đường cong, tựa hồ làm cái mộng đẹp, ngay tại ăn như gió cuốn. Lam Thi Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem một màn này, con ngươi chấn động. Lô Bác Lương lật ra gối đầu, cùng phía dưới đệm chăn che phủ, quả nhiên thấy được một cái nút màu đỏ khảm tại tấm ván gỗ bên trong. Theo cái nút màu đỏ này a? Lam Thi Vũ gật đầu, đúng vậy. Lô Bác Lương không chút do dự đè xuống. Bá, dưới bàn trang điểm mặt vị trí xuất hiện một cái đường kính 4 thước lỗ tròn, bằng đá cầu thang hướng phía dưới lan tràn. Lô Bác Lương đem tú bà buông xuống, từ tú bà trong tủ treo quần áo cầm một bộ quần áo, cùng Lam Thi Vũ tiến vào tầng hầm. Tầng hầm rất rộng rãi, lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Lô Bác Lương bóc gần thân phủ, đeo lên mặt hoa đạo phổ, biến thành tú bà bộ dáng, sau đó lại thay đổi y phục của nàng, dạng này liền bạn vô nhất thất. Sơ Hi bị đối phương liên tiếp thao tác tú tê cả da đầu, nếu như không phải ở thân, Lô Bác Lương nhất định có thể thấy được nàng trong đôi mắt đẹp sùng bái cùng sốt ruột. Không đợi Sơ Hi dẫn đường, Lô Bác Lương tùy tiện tìm được truyền tống trận. Tới đi, chúng ta đi Tà Điện Tông đại bản doanh nhìn xem. Nói đi, hắn kích hoạt lên truyền tống trận, biến mất ở tầng hầm. 3 hơi sau, Lô Bác Lương xuất hiện tại một cái trống trải trong gian phòng đen kịt. Xem ra xác thực Sơ Hi nói tới, thời gian này không ai ở chỗ này. Lô Bác Lương dán lên ẩn thân phủ, một lần nữa ẩn thân, sau đó đem Sơ Hi phóng ra, nơi này ngươi tương đối quen, mang ta 4 chỗ dạo chơi. Sơ Hi nao nao, Ma Vương đại nhân, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi chạy Tà Điện Tông đại bản doanh chính là vì dạo chơi? Không thể a. Lô Bác Lương lạnh lùng hỏi lại. Có thể, đương nhiên là có thể, chỉ là thân phận ta địa vị đối với nơi này cũng không quen. Sơ Hi u oán mân mê miệng, khuất phục tại người nào đó quyền thế phía dưới. Không sao, liền tùy tiện đi bộ một chút nói. Một cái con mắt màu đen từ Ngô Bắc Lương trong ống tay áo mở ra, đó là hắn từng xin nhờ Lục Hành trưởng lão luyện chế mấy thứ đồ một trong. Làm luyện khí đại sư, Lục Hành trưởng lão xác thực có chút tài năng, cho Ngô Bắc Lương luyện chế có thể biến thành ghế dài giường dùng tiểu thập năm đều không có lớp hỏng, chất lượng tiêu chuẩn nhỏ. Loại thứ hai chính là cái này tự động máy ghi chép. Nguyên bản đâu, nào đó không biết xấu hổ ra hỏa là định dùng vật này ghi chép lại hắn cùng tháng tuyết thu ân ái chẳng diện, sau đó phát ra cho nàng nhìn, để mà điều động đối phương tình cảm. Về sau hắn cảm thấy mình cách cục nhỏ, Lục Hành trưởng lao muốn bể đầu nghiên cứu mấy tháng mới tạo ra thần kỳ pháp khí chỉ là để mà ghi chép chuyện kia, là thật có chút phung phí của trời ai cho nên, cái đồ chơi này còn có thể làm chút mà cái gì đâu. Một chút suy nghĩ, hắn cái kia tinh minh đầu liền nghĩ đến, có thể thu thập chứng cứ a. Dù là trước kia hắn có rất lớn nắm chắc Tà Điện Tông cùng Đại Hạ Hoàng thất có quan hệ, thế nhưng là nói mà không có bằng chứng, nói tin người cũng không nhiều. Đến mức, Tà Điện Tông chẳng những không có bị chính đạo tông môn xử lý, thế lực ngược lại càng lúc càng lớn, đối với chính đạo tiên môn thẩm thấu càng ngày càng sâu. Năm đó, Lô Bác Lương đêm tối thăm dò ngự thư phòng, chính là muốn tra được Đại Hạ Hoàng thất cùng Tà Điện Tông cấu kết chứng cứ, liên hợp các đại tiên môn, diệt Tà Điện Tông. Kết quả, thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này, hắn không có uổng phí đến, không những giết một cái cường đại lao thái giám, còn để Đại Hạ Hoàng đế bại lộ thân phận. Mà hết thảy này đã bị tự động máy ghi chép, cũng chính là con mắt màu đen kia ghi xuống. Hiện tại, chỉ cần lại ghi chép lại Tà Điện Tông đại bản doanh ngay tại dưới hoàn thành, liền có thể đem Đại Hạ Hoàng thất đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ, diêu nhân diệt Tà Điện Tông. Sau đó thừa cơ đục nước béo cỏ, trợ giúp Tạ Nhan Chi chiếm Đại Hạ Hoàng vị. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn thật là nhanh chóng đào tẩu, Lô Bác Lương bóp nát một viên càn khôn châu, kích hoạt lên bên trong truyền tống trận đầu cuối. Dạng này, dù là tại Tà Điện Tông đại bản doanh lạc đường, hoặc là gặp được nguy hiểm, đều có thể trước tiên chạy trốn. Bởi vì truyền tống trận lối vào ngay tại trên người hắn càn khôn châu bên trong, chỉ cần rót vào linh năng kích hoạt, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành truyền tống. Mặc dù đã sớm dự liệu được Tà Điện Tông đại bản doanh sẽ rất lớn, nhưng là chân chính nhìn thấy Đại Hạ Hoàng đế dưới đất xây như vậy quy mô kiến trúc to lớn bậy, Lô Bác Lương hay là đại thụ rung động. Chính như Sơ Hi lời nói, nàng chỉ là cái nho nhỏ chất sự, có thể bước chân địa phương có hạn. Chỉ chốc lát sau, liền chuyển xong. Không thể nói là không thu hoạch được gì, chỉ có thể nói là toi công bận rộn một trận. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con, Lô Bác Lương quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn xem những cái kia trang hoàng xa hoa trong kiến trúc đều có cái gì. Sơ Hi ma anh nhất phẩm, cảnh giới không cao lắm, trên tay nàng lại không có cùng loại bồ đề lưu ly liên loại hình che giấu khí tức pháp bảo, đành phải đưa nàng tu vào linh lung càn khôn trong tháp, để đại hắc bọn chúng nhìn xem. Mà hắn, độc sông long đàm. Tại dưới đất này, Lô Bác Lương không phân biệt phương vị, nhưng không trọng yếu, hắn chỉ cần nhanh trong cái này Tà Điện Tông đại bản doanh đại khái ghi chép lại, dùng cái này làm chứng cứ, để chính đạo tông môn liên hợp diệt Tà Điện Tông. Không biết qua bao lâu, Lô Bác Lương ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi cùng mục nát khí tức, hắn thuận khí vị tìm kiếm, rất mau tới đến một tòa cốt sơn trước đó. Tòa này cốt sơn chừng cao 3 trượng, Một cái cỡ nhỏ luyện binh trận lớn như vậy, đơn thuần phải do từng chồng bạch cốt chồng chất mà thành. Có chút bạch cốt còn rất mới, có chút bạch cốt đã phát xám biến thành đen, tràn đầy lịch sử vết tích. Nhìn qua cốt sơn, Nô Bác Lương sợ ngây người. Cái này cần sát hại bao nhiêu người vô tội mới có thể chồng chất ra dạng này một tòa cốt sơn a? Nô Bác Lương trong lòng dâng lên nồng đậm lửa giận, hắn hận không thể đem Tà Điện Tông người tất cả đều đốt thành tro bụi. Bạch cốt sơn sau là một phương to lớn huyết trì. Trong huyết trì máu đậm đặc tanh hôi, nhan sắc không đồng đều, hiển nhiên có tân chú nhập máu tươi, cũng có không biết trải qua bao nhiêu năm tháng chân huyết. Tà Điện Tông cậu bật bọn họ là thật đáng chết a. Cái này cốt sơn cùng huyết trì tuyệt đối không phải vài chục năm có thể hình thành. Nhưng Tà Điện Tông lại là gần nhất vài chục năm mới hoành không xuất hiện, cùng thiên hạ chính đạo là địch. Hẳn là Tà Điện Tông trước đó một mực tại hèn mọn phát dục, phát triển kiêm tốn, đợi có kích thước nhất định mới ra ngoài gây sự. Đây là vô cùng có khả năng. Như vậy, nếu như đại hạ hoàng đế là Huyền Lân chi tử huyền hóa mà thành, nói không chừng Tà Điện Tông ngàn năm trước đó đã có hình thức ban đầu. Cái này che lấp tại hoàng triều phía dưới to lớn u ác tính, trải qua ngàn năm phát triển, đã đáng sợ không gì sánh được. Cùng chính đạo là địch, ngược lại là ma đạo tôn chỉ, nhưng Tà Điện Tông hành vi, so ma đạo còn muốn tà ác ngàn vạn lần. Huyền Lân chi tử như vậy ác độc hung tàn, Trích Tinh ma sư năm đó liền không nên mềm lòng chỉ giết ma nữ. Còn không bằng đem Huyền Lân cũng đã giết, sau đó đem hải tử nuôi lớn. Nếu là dạng này, liền sẽ không có cái kia vô số chết oan bất tính, cùng bị Tà Điện Tông hại chết chính đạo người tu hành. Đi chép huyết chỉ cùng cốt sơn, Nô Bác Lương thu thập tâm tình, nhanh chóng rời đi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Nô Bác Lương đi vào một cái cùng ngự thư phòng tương tự bên ngoài gian phòng. Bên trong truyền ra đối thoại âm thanh. Nói chuyện hai người hẳn là đại hạ hoàng đế cùng quốc sư. Quốc sư, theo ý kiến của ngươi, ban đêm xông vào ngự thư phòng, giết chết Lý Tam Trương đến cùng là người phương nào? Nô Bác Lương, hắn khả năng rất lớn. Đại hạ hoàng đế, không có khả năng. Nô Bác Lương linh anh ngũ phẩm, làm sao có thể một chiêu giết chết toái hư cảnh Lý Tam Trương? Huống chi, hắn là có không ở tại chỗ chứng minh, theo tin tức đáng tin, hắn tại Diệu Duyên Các làm nửa đêm, Lam Thi Vũ là người của chúng ta, nếu có vấn đề, nàng không dám giấu giếm. Quốc sư, lời tuy như vậy, nhưng ta càng nghĩ, luôn cảm thấy việc này cùng Nô Bác Lương thoát không khỏi liên quan. Hai lần có người ban đêm xông vào ngự thư phòng, đều là Ngô Bắc Lương đến quốc đô thời điểm. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Đúng rồi, phụ thân, những cái kia phái đi vây giết Ngô Bắc Lương người đã tìm được chưa? Nghe được cái này, Ngô Bắc Lương trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, nội tâm một cái to lớn ngọa tạo xung ra. Chương 1087 không thèm đếm xỉa, cứ làm như thế. Chương 1087 không thèm đếm xỉa, cứ làm như thế. Cái quỷ gì? Quốc sư quản đại hạ hoàng đế gọi phụ thân. Hẳn là đương kim đại hạ hoàng đế là Huyền Lân biến hóa. Không có khả năng a. Trích Tinh ma sư không phải phế bỏ hắn một thân ma công sao? Trừ phi, nếu là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Càng lớn có thể là hoàng đế là Huyền Lân chi tử, quốc sư là Huyền Lân cháu trai. Cháu trai này thế mà làm quốc sư, vậy rốt cuộc ai mới là Tà Điện Tông tông chủ đâu? Những ý niệm này trong chớp mắt tại Ngô Bắc Lương não hải hiện lên. Đại hạ hoàng đế thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, ta nói qua, bất cứ lúc nào đều không cần cứ gọi ta phụ thân. Quốc sư không hiểu, nơi này lại không có người khác, ta vì cái gì không thể bảo ngươi phụ thân? Đại hạ hoàng đế nhàn nhạt mở miệng. Không có vì cái gì, ngươi chỉ cần làm theo chính là. Quốc sư, tốt a, bệ hạ, thần biết. Đại hạ hoàng đế lúc này mới trả lời quốc sư vấn đề, không có, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, cái gì đều không có tìm tới. Quốc sư cảm khái một câu, có khả năng bọn hắn đều bị Ngô Bắc Lương giết. Con ác thú thôn thiên thiếu, quả nhiên là phi thường cao minh a. Đại hạ hoàng đế hừ lạnh một tiếng, Ngô Bắc Lương mấy lần hỏng chúng ta chuyện tốt, ngày mai ta liền để Lê Thừa tìm cớ giết hắn. Quốc sư trầm mặc một lát, lúc này Ngô Bắc Lương ngay tại Diệu Duyên Các, không bằng để làm thi vũ độc thủ. Đại hạ hoàng đế quả quyết cự tuyệt, không được. Lam Thi Vũ giết không được Ngô Bắc Lương, sẽ bị phản sát. Việc này nếu là phát sinh, Diệu Duyên Các liền xong rồi. Ta vẫn là cảm thấy thích khách là Ngô Bắc Lương. Lần trước cấm vệ quân liền không có cha Lam Thi Vũ gian phòng, không bằng đến cái đột nhiên tập kích, xông vào cha một chút, nhìn xem Lam Thi Vũ đến cùng có hay không bị Ngô Bắc Lương thi tài chính phủ thay hắn giấu giếm trận tướng. Đại hạ hoàng đế khẽ giật mình, sự tình đã qua, còn muốn làm sao cha? Lấy Ngô Bắc Lương bản sự, muốn nhanh chóng phục hồi như cũ không khó. Theo tin tức đáng tin, Ngô Bắc Lương người này có chút si tình một lòng. Dạng này hắn làm sao có thể đối với gái lầu xanh si mê đến tận đây? Ta hoài nghi Lam Thi Vũ thủ cung xa còn tại, giữa bọn hắn căn bản cũng không có phát sinh quan hệ. Đại hạ hoàng đế một chút suy nghĩ, tốt, ta cái này để cho người ta đi làm. Nghe được cái này, Nô Bác Lương giật nảy mình, thầm mắng hai cái giả ngân tệ bất đương nhân tử, cũng nhanh chóng lặng yên rời đi. Sau đó tại an toàn địa điểm kích hoạt Càn Khôn Châu bên trong truyền tống trận cửa vào, trong nháy mắt đi tới bố trí có truyền tống trận gian phòng. Nô Bác Lương tiện tay xóa đi Càn Khôn Châu truyền tống trận vết tích, lại kích hoạt thông hướng Diệu Duyên các tầng hầm truyền tống trận. Hắn trở lại tú bà gian phòng, xuất ra một cái bình sứ bạch ngọc tại nàng dưới đáy mũi lung lay. Một sợi thanh hương tiến vào tú bà lỗ mũi, đưa nàng lôi ra ngủ say đầm lầy. Khoảng khắc, Nô Bác Lương về tới Lam Thi Vũ khuê phòng. Chính ra sức giường giao động phân thân chào hỏi, "Nha, chân thân, nhanh như vậy trở về?" Nô Bác Lương gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói đại sự không ổn, đại hạ hoàng đế chẳng mấy chốc sẽ phái người tới, chuyên môn kiểm nghiệm Lam Thi Vũ phải chăng phá thân. Phượng Linh giật mình, "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Nô đại quan nhân cắn răng nghiến lợi nói, "Là quốc sư cái kia giả ngân tệ. Ta mẹ nó không ở tại chỗ chứng minh đều làm hoàn mỹ, hắn thế mà còn hoài nghi ta, giật dây hoàng đế để cho người ta làm đột nhiên tập kích. Vậy làm sao bây giờ? Phân thân ngơ ngác hỏi. Nô Bác Lương đạp hắn một cước, ngươi tiếp tục lắc. Phân thân, Nô Bác Lương nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm tình bất định. Gặp hắn trầm mặc không nói, Phượng Linh đề nghị, nếu không, ngươi liền muốn nàng đi, không có biện pháp khác. Nô Bác Lương chậm rãi lắc đầu, nhất định còn có những biện pháp khác. Những biện pháp khác? Phượng Linh nhãn châu xoay động, có. Biện pháp gì? Phượng Linh không trả lời mà hỏi lại, ngươi không muốn cùng Lam Thi Vũ phát sinh quan hệ, không phải liền là bởi vì cùng với nàng không quen, không có tình cảm, qua không được chính mình tâm lý cửa này à? Không kém bao nhiêu đâu. Phượng Linh tràn đầy phấn khởi nói, hai ta quen à, nhận biết vài chục năm, tình cảm thâm hậu, ngươi đem ta ngủ, ta dùng mặt hoa đảo phổ biến thành Lam Thi Vũ, cửa này chẳng phải qua. Người nào đó có chút nhíu mày, nhìn ngươi thế nào bộ dáng giống như rất chờ mong đâu. Phượng Linh không che giấu chút nào gật đầu, xác thực rất mong đợi, số mấy chục và năm, liền không có qua nam nhân, ngươi liền nói có thảm hay không đi. Cho cái cơ hội thôi, xoái ca, cả hai cùng có lợi a. Nô Bác Lương lại lần nữa trầm mặc. Tại Phượng Linh cùng Lam Thi Vũ góc nhìn, nếu như nhất định phải chọn một người ngủ, hắn càng có khuynh hướng người trước, cái này không hề nghi ngờ. Nhưng Phượng Linh ưa thích hắn là căn cứ vào trong lòng nàng, chính mình là đại lao truyền thế, mà không phải đại lao truyền nhân. Không chiếm được đại lao ưa thích, là Phượng Linh đời đời kiếp kiếp tiếng mới, là sâu tận xương tùy chấp niệm. Cho nên ta chỉ là đại lao vật thay thế. Vậy ta đối với Phượng Linh là tình cảm gì đâu? Nô Bác Lương cảm giác đầu óc rất loạn. Trước mắt giống như thật trừ Phượng Linh ra chủ ý, không có biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp chính là vạch mặt, giết ra đại hạ quốc đều. Nhưng đây là hạ hạ kế sách, không phải đến bạn bất đắc dĩ, không thể dùng. Nếu không, chẳng những Viễn Nguyệt Ma sư chủ tính hóa thành hư vô, Nô Bác Lương cùng Sơ Hy cũng sẽ lâm vào cựu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm. Lỗ tai hắn khẽ động, nghe được tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hắn biết, thời gian đã tới không kịp, hắn nhất định phải làm ra quyết định. Hắn cắn răng một cái, vô đuổi, tốt, không thèm đếm xỉa, cứ làm như thế. Một phần tư nén nhang sau. Phanh phanh phanh, ngoài cửa nhớ tới tiếng đập cửa. Ai vậy? Lam Thi Vũ lười biếng bên trong mang theo thanh âm mệt mỏi vang lên. Nữ nhi, là ta à? Mở cửa nhanh, có việc gấp. Ngoài cửa vang lên tú bà thanh âm. Hoa tạ, chuyện gì vội vã như vậy a? Ngày mai nói không được sao? Ta vừa nằm ngủ. Lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh giọng nam. Lam cô đường, ta là cấm vệ quân phó thống lĩnh trình nghị, vậy hạ lệnh tra rõ cô đồ, chứng thực đến từng nhà mỗi người, cần phải tìm tới thích khách. Còn xin Lam cô nương phối hợp một chút. Tốt, Trình thống lĩnh, xin chờ một chút. Khoảng khắc. Kẹt. Cửa mở. Lam Thi Vũ xuyên qua cái yếm đỏ, bên ngoài hất lên trong suốt sa mỏng, Nô Bác Lương thì mặc quần dài trường sam. Lão bảo tử nhìn chăm chú hướng Lam Thi Vũ tuyết trắng cánh tay xem xét, không có thủ cung xa. Nàng nhẹ nhàng thở ra, một phát bắt được cánh tay của đối phương, đưa nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngốc nữ nhi, cái này Nô công tử tại ngươi cái này lại ăn lại uống lại chơi, có thể từng đã cho ngươi một lựa bạc? Lam Thi Vũ lắc đầu, chưa từng. Lão bảo tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, vậy ngươi tránh không được lấy lại. Ngươi hồ đồ a. Có lỗi với Hoa tạ, ta thật rất ưa thích hắn. Kỳ thật, hắn không cho ta bạc, ngược lại là đối ta tôn trọng, nếu để cho bạc, cho lại nhiều, ta cũng cảm thấy chính mình tiện. Lão bảo tử nắm lên đối phương cánh tay ngọc, tra sát nàng thủ cung xa vị trí nói, ngươi xem một chút ngươi, vốn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, nhị hoàng tử đối với ngươi có phần coi trọng, ngươi để đó thật tốt vương phi không đem, vô cớ làm lợi một cái vắt chảy ra nước nam nhân, bệnh tiểu mau a. Một bên khác, Tri Nghị đánh giá Ngô Bắc Lương, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nô công tử thật sự là diễm phúc không cạn a, đến một lần đại hạ quốc đều liền rượu duyên các hoa khôi coi trọng. Nô Bác Lương thở dài, ai nói không phải đâu, đều tại ta chẳng những dáng dấp đẹp trai, còn thông minh tuyệt đỉnh, lại tài hoa hơn người, lúc này mới đến Thi Vũ lọt mắt xanh, không thể không nói, nàng rất tính mắt. Tri Nghị khỏe miệng có chút run rẩy, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, vì phối hợp điều tra, xin mời Nô công tử cởi quần áo ra đi. Nô Bác Lương nghe chút, giật nảy mình, hai tay ôm lấy cánh tay, điều tra liền điều tra, cởi quần áo làm gì? Ta xưa nay không tại trước mặt nam nhân cởi quần áo, ta sợ các ngươi tự thi. Nô công tử nếu như không thoát, đừng trách chúng ta không khách khí. Tri Nghị cùng sáu tên thiên tướng nhao nhao rút ra trường kiếm. Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, muốn chết không khách khí một cái thử một chút. Bầu không khí, trong lúc nhất thời Dương cung bạc kiếm đứng lên. Lúc này, Tú bà chạy tới hòa giải, "Nô công tử, ngươi cũng không phải thích khách, liền cho bọn hắn nhìn xem lại có làm sao. Chúng ta rượu duyên các làm chính là vất vả sinh ý, ngươi không cho bạc lại ăn lại uống ta không nói cái gì, thì Vũ Nha đầu ngốc này mượn ý, thế nhưng là, ngươi như ở chỗ này độc thủ, ta làm ăn này còn thế nào làm?" "Tốt a." Nhìn liền nhìn. Nói, Nô Bác Lương đưa tay xé ra, không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt mọi người. Chương 1088 răn đe, chương 1088 răn đe vai rộng, hẹp eo, chân dài, tám khối xinh đẹp cơ bụng, lóe ra kim quang lẳng ra, cực hạn nhân ngư tuyến. Vóc người này, có thể so với thần ma. Mụ Tú bà một đôi mắt đều nhìn thẳng, nước bọt hơi kém nhỏ xuống đến. Nhưng nhìn thấy nơi nào đó lúc, lại nhịn không được hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng âm mộ lên Lam Thi Vũ đến. Lam Thi Vũ cũng là con ngươi địa chấn, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Bắc Lương biết chơi mà chiêu này, nói thoát liền thoát, mà lại cởi một cái đến cùng, đột xuất một cái dứt khoát triệt để. Tri Nghị cùng sáu tên tiên tướng đều lộn xộn. Ta mẹ nó để cho ngươi thoát, liền muốn nhìn xem trên người ngươi có hay không thường, ngươi nha cần phải cởi hết sao? Nên nói không nói, bảy người trong lòng xác thực tự ti. Mặc cảm a. Bọn hắn trong nháy mắt liền đã hiểu vì sao chó vô lương bắt chảy ra nước, Hoa Khôi còn thật vui vẻ thờ hắn ăn uống, để hắn vui vừa. Dương nhỏ lay động, nửa đêm cất bước, cái này nữ nhân nào không mơ hồ. Nữ nhân nào không thích. người khác có tiền, eo cuốn bạc triệu. Hắn Ngô Bắc Lương, có tiền hay không không nói, nhưng là vốn liếng hùng hậu, eo cuốn con quản. Gặp Ngô Bắc Lương trên thân lông tóc không thường, Trì Nghị ho khan hai tiếng nói cụ cụ, "Tốt, Ngô công tử, không phải dậy, chúng ta phải tiếp tục đi nơi khác lục soát." Đi thong thả không tiễn. Đám người sau khi rời đi, Lam Thi Vũ đóng cửa phòng, kéo cửa lên then cài, đồng thời bóp nát một viên càn khôn châu. Bành! Một tiếng vang nhỏ. Phòng ngự ngăn cách tổ hợp trận ở trong phòng chống ra. Tiếp lấy, Lam Thi Vũ vươn tay, một bàn tay đập vào cái nào đó dễ thấy bao trên thân, đem hắn đập nát. Vô số mảnh vỡ hóa thành điểm sáng năng lượng, tụ hợp vào Lam Thi Vũ thể nội. Nàng tâm niệm vừa động, biến trở về Ngô Bắc Lương bộ dáng. Đúng vậy, Lam Thi Vũ là Ngô Bắc Lương bản thể đeo lên mặt hoa đảo phổ biến hóa. Mà Ngô Bắc Lương thì là phân thân của hắn. Lúc đầu, Ngô Bắc Lương nói cho phân thân kế hoạch này lúc là để hắn đến giả trang Lam Thi Vũ. Có thể phân thân đánh chết không đồng ý, ngươi đây không phải không thèm đếm xỉa, ngươi đây là đem ta không thèm đếm xỉa à, ta không làm, yêu ai ai. Thời gian cấp bách, Ngô Bắc Lương đành phải thật không thèm đếm xỉa, chính mình biến thành Lam Thi Vũ. Hắn một người nam nhân, tự nhiên là không có thủ cung xa cái đồ chơi này. Mụ tú bà còn trà sát thủ cung xa vị trí, thật sự là chết cười. Vốn cho rằng hết thảy đều tại trong phạm vi khống chế, lại tuyệt đối không nghĩ tới phân thân mẹ nó làm yêu, trực tiếp tới cái thẳng thắn tương đối, nhìn thôi, dù sao ai nhỏ ai tự ti. Tên chó chết này muốn thả bản thân cũng không nói trước thương lượng một chút. Nguyên bản chỉ có Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh nhìn qua hắn không mặc quần áo dáng vẻ, hiện tại nhiều tại Linh Lung Càn Khôn trong tháp nhìn chăm chú lên đây hết thảy làm thi vũ cùng Diệu Duyên các mụ tú bà. Lui một bước nói, tốt xấu cái này hai là nữ nhân a, còn mẹ nó có bảy cái nam nhìn, quá mẹ nó lung túng. Ngô Bắc Lương nhảy vào ổ chăn, đem đầu đều chôn vào, sau đó đem Lam Thi Vũ phóng ra. Lam Thi Vũ nhẹ nhàng ở bên cạnh hắn nằm xuống, gương mặt xinh đẹp hồng hồng, nhịp tim thẳng thắn. Ma Vương đại nhân. Ân. Lam Thi Vũ thanh âm nhỏ yếu rồi môi, chúng ta cửa này xem như qua, nhưng ta cái này thủ cung xa, thủy chung là cái thai hoàng ẩm, nếu không, ngươi thật ngủ ta đi. Ngô Bắc Lương trầm mặc một lát nói, sau này hay nói đi, trước đi ngủ. Úc. Hôm sau, Ngô Bắc Lương si mê hoa khôi, trực tiếp từ phủ tướng quốc đem đến rượu duyên cát, cũng lại lần nữa dung nửa đêm chuyện cái giường chuyển khắp toàn bộ đại hạ quốc đô. Đương nhiên, còn có một cái càng kỳ quái hơn truyền thuyết, Ngô Bắc Lương người mang cự lòng, thiên phú dị bẩm, đây mới là hoa khôi trầm luân nguyên nhân. Loại chuyện này tuy nói rất đáng giá đắc ý, nhưng cùng lúc cũng rất để cho người ta xấu hổ. Ngô Bắc Lương quyết định đem phân thân giam lại một tháng, gian đe. Giờ ngọ, Ngô Bắc Lương đang nằm tại trên ghế nằm nằm thẳng, trong hai là dư âm còn vang vẳng bên tai mỹ rượu tiếng đàn. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên cộc 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 thanh âm. Ngô Bắc Lương hơi nhướng mày, thiện tay vung lên. Đùng, cửa sổ mở, là một cái sinh động như thật hạt giấy. Hạt giấy bay đến Ngô Bắc Lương trước mặt, hóa thành một trang giấy triển khai, trên đó viết: "Xin mời Ngô công tử đến đây Thần Võ Vương phủ một lần." Chương 1089 sự thực đáng sợ. Chương 1089 sự thực đáng sợ. Ngô Bắc Lương bĩu môi, tự lẩm bẩm, phía trên lại không có thời gian ước định, ta đại khái có thể 10 năm sau, tiểu gia cũng phái hư cảnh lại đi, đến lúc đó, đem ngươi đầu người đánh thành đầu chó. Lại dám tra nhàn chi tả, tiểu gia sẽ còn đem ngươi đinh đinh vặn xuống đến cho đại hắc ăn. Ngươi đại gia cầu vật. Vừa nói thầm xong, tờ giấy kia bành một tiếng tự đốt, ánh lửa hóa thành hai cái chữ to, giờ thân. Hoa Khôi Lam Thi Vũ ôn nhu hỏi, công tử muốn đi a? Ngô Bắc Lương gật gật đầu, đương nhiên muốn a. Lam Thi Vũ khẽ giật mình, truyền thanh nói, ngươi biết rõ hắn bảo ngươi quá khứ là muốn giết ngươi, còn đi. Võ thần tuyệt không phải là hư danh hạng người, hắn vô địch tên, đều là đánh ra tới. Tuy nói Lê Thừa chỉ là toái hư đỉnh phong, nhưng nghe nói chết ở trên tay hắn tán tiên chừng hai chữ số. Ma Vương đại nhân, mặc dù ngươi cũng rất mạnh, nhưng là cùng hắn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, bạo bội tiến về, hữu tử nhất sinh a. Đối mặt tiểu ma nữ tận tình khuyên nhủ, cầu đạo vương giả Ngô đại quan nhân sờ lên chóp mũi nói, coi như hiện tại có canh giờ, cũng không có cụ thể thời gian, ta vẫn là có thể đợi 10 năm sau lại đi. Thực sự không được liền 100 năm, tóm lại, lúc nào có thể xử lý hắn, lúc nào đi. Muốn nói chó, còn phải là ngươi a. Lam Thi Vũ yên lặng oán thầm một câu, che miệng cười khẽ, công tử lời nói rất là. Ngô Bắc Lương trở lại chuyện chính, đúng rồi, ngày mai ta liền muốn rời khỏi đại hạ quốc đều. Cắt. Nhanh như vậy. Hiển nhiên, Hoa Khôi còn không có chuẩn bị kỹ càng, tình cảm của hai người còn không có nước chảy thành sông, không cách nào nước sữa hòa nhau. Kinh ngạc sau khi, tiểu ma nữ rất mất mát. Đúng vậy à, ta đến đại hạ quốc đều mục đích đã đạt tới, nên đi chuẩn bị lôi đình khiêu chiến so tài, thái âm thánh cảnh khen thưởng, tương đương mê người đâu. Mặc dù ta cũng không nỡ bỏ ngươi, nhưng bản ma vương không có khả năng quá nhi nữ tình trường, bởi vì một khi nhi nữ tình trường, liền anh hùng khí đoạn. Trong này là hai viên vương giả cấp yêu thú nội đan, cùng 1000 bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, cảm tạ ngươi hai ngày này chiêu đãi. Nói, Ngô Bắc Lương đem một cái túi chứa vật vứt cho Lam Thi Vũ. Lam Thi Vũ cũng không có giả mồm, nhận lấy mừng khấp khởi doanh doanh nhất phúc, đa tạ công tử đối thơ vũ thật sự là quá tốt. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, tiếp tục nói, sau đó, liền nhìn công cụ. Không, liền nhìn các đại chính đạo tiên môn như thế nào thao tác, dù sao lấy bọn hắn hay kiểm, tất nhiên là khẩu hiệu kêu băng rồi, đến chuyện thật bên trên người nào thích bên trên ai bước lên. Nhân tính là ích kỷ, thu tiên giả cũng không thể ngoại lệ. Diệt ta điển liên minh nhất định không có khả năng trên dưới một lòng. Làm như vậy mặc dù thời gian ngắn không có khả năng diệt đi Tà Điện Tông, nhưng cũng có thể để Tà Điện Tông nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, chúng ta Ma đạo an vị thu ngư ông đắc lợi. Ma đạo tại mê quật ma vực yên lặng quá lâu, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút, gặp một lần ánh nắng. Lam Thi Vũ đôi mắt đẹp lóe ra chờ mong ánh sáng, đúng vậy à, tại địa phương âm u ngốc lâu, mỗi một tấc ánh nắng đều lộ ra cực kỳ chân quý. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương đi vào tiểu phủ. Hắn sớm liên hệ Tiểu Văn Ý, biết được cha nó đã vào chiều trở về, vừa ăn xong cơm, ngay tại thư phòng. Hai ngày không thấy, Tiểu Viên tựa hồ giản mua một chút, bên tóc mai tơ bạc nhìn thấy mà giật mình. Nô Bác Lương ở trong phòng bố trí xuống ngăn cách trận, lo lắng hỏi, Tiểu Tường có tâm sự. Tiểu Viên im lặng một lát, thở dài một tiếng, đại hạ tương huynh. Nô Bác Lương nao nao, tình huống gì? Người cũng biết. Tiểu Viên gật đầu, tuy nói Cẩm Tú Vương Triều cùng Đại Phụng Vương Triều làm tương đối ẩn nấp, nhưng tiềm phục tại hai nước 13 cái mật thám chết 12 người, người cuối cùng không hiểu mất tích, cái này rất nói rõ vấn đề. Lại thêm biên cảnh man nhân náo sự, đại vu bộ tộc dục dịch, bởi vậy có thể suy đoán, Cẩm Tú Vương Triều cùng Đại Phụng Vương Triều cùng man nhân cùng vu tộc đã đạt thành ngầm chiếm đại hạ hiệp nghị. Lâm Trụ Quốc đã ngựa không dừng vó chạy về nơi trú đóng, Thần Võ Vương ngày mai cũng đem khởi hành chạy tới biên quan. Hai ta nói không phải một chuyện a, đại huynh đệ. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, tướng quốc không phải nói coi như Cẩm Tú Vương Triều cùng Đại Phụng Vương Triều liên thủ cũng đánh không lại đại hạ hoàng triều a, làm sao hiện tại lo lắng? Tiểu Yên giải thích nói, Cẩm Tú Vương Triều cùng Đại Phụng Vương Triều xác thực không phải sợ, thế nhưng là, vu tộc vu pháp cực kỳ đáng sợ, thần quỷ khó dò, khó lòng phòng bị. Man nhân thì là hung hãn không sợ chết, dũng mãnh đến cực điểm, nếu là bọn họ đạt thành hợp tác, đại hạ nguy rồi. Nô Bác Lương bất cảm, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ngươi nếu nói như vậy, cái kia đại hạ chỉ định là chơi xong. Cắt. Tiểu Yên không thể tin nhìn đối phương, đội vàng hỏi, Bác Lương cớ gì nói ra lời ấy? Vì sao Kiều Viên phản ứng kịch liệt như vậy? Hẳn là hắn lần trước nói cùng Hoàng Thất lá mặt lá trái đều là lừa bị ta. Kỳ thật hắn là cái ngu trung thần tử. Niệm đến tận đây, Nô Bác Lương không trả lời mà hỏi lại, Tiểu Tương Quốc là chung với Đại Hạ, hay là chung với Đại Hạ Hoàng Đế? Tiểu Viên trinh lăng một chút nói, Đại Hạ là bệ hạ Đại Hạ, chung với bệ hạ không phải liền là chung với Đại Hạ à? Cái này khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác biệt. Nô Bác Lương ngữ khí tăng thêm một chút. Đầu tiên, Đại Hạ không phải Đại Hạ Hoàng Đế Đại Hạ, mà là Đại Hạ bách tính Đại Hạ. Đại Hạ Hoàng Đế chỉ là hoàng triều này quyền lợi lớn nhất cá thể. Chung với đại hạ là đem đại hạ bách tính thân gia tính mệnh, tài phú khỏe mạnh đặt ở vị thứ nhất, mà chung với đại hạ hoàng đế là chỉ đem đại hạ hoàng đế ý chí làm việc chuẩn tắc cùng tiêu chuẩn. Dù là đại hạ hoàng đế ý chí sẽ tổn hại bách tính tài sản khỏe mạnh thậm chí tính mệnh, cũng sẽ quán triệt chấp hành. Giữa hai cái này khác nhau rất lớn. Tiểu Yên đê mi thuận nhãn, lông mày cao lại, suy tư một lát chậm rãi mở miệng, bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, an lộc của vua, trung quân sự tình, phục tùng mệnh lệnh, không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Nô Bác Lương gật đầu, Tiểu Tương nói không sai, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng quân nhược bất đương nhân tử, vì sao không có khả năng phấn khởi trái lại? Về phần ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Như vậy tại hạ muốn hỏi một câu, cái này lộc từ đâu mà đến? Cuối cùng, còn không phải từ máu của dân chúng mồ hôi bên trong đến a? Tất cả làm quan ăn dùng hoa, đều là dân chúng cho. Dựa vào cái gì muốn chung với một cái tàn bạo thất đức hoàng đế đâu? Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân tiến trước. Đó là vì mệnh lệnh có thể đạt được nhanh chóng quán triệt, không làm hỏng quân tình. Nhưng thân là thân tử, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ uốn nắn hoàng đế sai lầm. Nếu như sai lầm quá lớn, không thể tha thứ, cũng có thể lấy tương ứng luật pháp chế tài hắn. Vị hoàng đế này không được, vậy liền đổi một cái làm được thôi. Nam hoàng đế không có thích hợp, vậy liền thay cái nữ hợp lý thôi. Bao lớn ít chuyện a, tóm lại, mục đích cuối cùng nhất là để bách tính được sống cuộc sống tốt, cho bách tính giảm bớt gánh vác, đây mới là một tốt thần tử. Tiểu Tương Khả còn nhớ rõ, ta nói cho ngươi có cái suy đoán lớn mật. Tất nhiên là nhớ kỹ. Tiểu Viên gật gật đầu, nhưng ngươi chưa kịp nói, liền bị Lâm Trụ Quốc đến đánh gãy. Nô Bác Lương lông mày dựng lên, hiện tại, cái kia đã không còn là cái suy đoán lớn mật, mà là cái sự thực đáng sợ. Tiểu Tương, ngươi cần phải ngồi xong, không nên bị sự thật dọa đến đặt mông ngồi dưới đất đi. Tiểu Yên dở khóc dở cười, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, ngồi nghiêm chỉnh. Bác Lương, ngươi có thể nói, ta ngồi xong. Nô Bác Lương gật gật đầu, bởi vì cái gọi là nói miệng không bằng chứng, sự thật làm chứng, ta liền để ngươi xem một chút, tại trong lòng ngươi cao cao tại thượng một đời Minh Quân là cái thứ gì? Ngươi còn thay hắn lo lắng cái truy a? Nói, hắn lấy ra một viên lớn chừng hột đảo con ngươi màu đen, rót vào linh năng. Con ngươi màu đen nháy mắt, đối diện trên tường xuất hiện hình ảnh. Trong tấm hình, người mặc long bào đại hạ hoàng đế từ một mặt tách ra trong vách tường xuất hiện, hắn đấm ra một quyền, đưa một tiếng vang thật lớn, dễ như trở bàn tay, vách tường trong nháy mắt hóa thành một biển. Tiếp lấy, đại hạ hoàng đế thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nô Bác Lương thu hồi máy ghi chép, nhìn về phía Tiểu Yên. Tiểu Yên sắc mặt mấy lần, bệ hạ Nô Bác Lương trầm giọng nói, hắn không phải đại hạ hoàng đế, mà là hơn 1000 năm trước ma đạo phản đồ Huyền Lân chi tử. Cảnh giới của hắn có thể là ma tiên cảnh, tương đương với chính đạo người tu hành nguyên tiên. Tại hoàng cung phía dưới, có Tà Điện Tông đại bản doanh, ở bên trong có một mặt to lớn huyết trì, còn có một tập bạch cốt sơn, những cái kia đều là bị Tà Điện Tông người giết chết dân chúng vô tội. Huyền Lân Chi Tử sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì hắn làm điều ngang ngược, lấy dân chúng vô tội huyết nhục tinh khí tu luyện ma công. Dạng này một cái tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất hỗn đản, không đáng tướng quốc cho hắn lo lắng hết lòng. Tiểu Yên chấn kinh im lặng, một lát sau mới nói, Bắc Lương hiểu lầm, lão phu sầu lo vẫn luôn là đại hạ bách tính. Hai nước giao chiến cũng tốt, tam quốc đại chiến cũng được, chịu khổ đều là vô tội bách tính. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu là đại hạ bị diệt, bách tính chắc chắn trôi dạt khắp nơi, bị các loại đốt giết đoạn ngược, máu chảy thành sông. Tướng quốc nói cực phải. Ngô Bắc Lương thở dài một tiếng, đột nhiên nghĩ đến Thần Võ Vương định ngày hẹn, hiếu kỳ nói, "Tiểu Tương, ngươi đối với Lê Thừa hiểu bao nhiêu? Hắn là hạng người gì?"
Chương 1090 Thần Võ Vương Phi, chương 1090 Thần Võ Vương Phi nghe Ngô Bắc Lương vấn đề này, Tiểu Uyên sửng sốt một chút, lập tức tổ chức bên dưới ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng, "Thần Võ Vương là cái võ sĩ, đối với võ đạo truy cầu gần như cố chấp, rõ ràng xuất thân vương tộc, hắn lại nhất định phải ở tại vương phủ trong chuồng ngựa. Hắn cùng ngựa cùng ở, ngủ băng lãnh rừng đá, mỗi ngày khổ luyện 6 canh giờ, nghiên cứu binh pháp 4 canh giờ, đi ngủ 1 canh giờ. Thời gian còn lại 1 canh giờ, ăn uống ngủ nghỉ, cùng xử lý một chút việc vặt. Cuộc sống như vậy, từ 8 tuổi bắt đầu, hắn thoáng qua một cái chính là 10 năm. Sau đó hắn không từ mà biệt, vụ trộm chạy tới biên cảnh đánh man nhân. Hắn giấu giếm thân phận, từ binh lính bình thường làm lên. Man nhân rất mạnh, tố chất thân thể cực dai, đại hạ quân nhân không cách nào so sánh. Thế nhưng là Thần Võ Vương càng mạnh, trên chiến trường chưa từng có địch thủ, đánh cho man nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thần Võ Vương chiến công chính là từ khi đó bắt đầu, từng chút tích lũy. Không biết nguyên nhân gì, tại biên quan đánh 5 năm cầm, hắn về tới quốc đô. Nửa năm sau, cưới rượu duyên các hoa khôi mặc ly, cũng chính là hiện tại Thần Võ Vương phi. Cái này khiến rất nhiều người khiếp sợ không thôi, mọi người đều cho là hắn sẽ lấy Tạ Nhan Chi đâu. Thuận tiện nói một câu, kỳ thật năm đó Lăng Yên cùng Tạ Nhan Chi đều ưa thích Thần Võ Vương, ta cùng Tạ Sâm không đối phó cũng là bởi vì chuyện này, hai ta đều muốn Thần Võ Vương làm muội phu của chúng ta. Đại hôn đêm đó, biên quan báo nguy, Thần Võ Vương đầu cũng không trở về rời đi vương phủ, vừa đi chính là 15 năm. Thần Võ Vương văn thao võ lược, trí sâu như biển, hắn tại võ đạo một đường, chạy tới toái hư cảnh cực hạn, không người nào có thể siêu biệt. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, không khỏi rơi vào trầm tư, dạng này tự hạn chế lại người thông minh, sẽ bội tình bằng nghĩa, rượu duyên các hoa khôi mê hoặc sao? Nếu là thật sự si mê nữ sắc, như thế nào lại rời đi quốc đô 15 năm không trở về? Tiểu Tương cảm thấy, Thần Võ Vương có thể là Tà Điện Tông người sao? Tiểu Yên suy nghĩ một chút, có khả năng, nhưng cũng có thể tính không lớn. Bác Lương, ngươi hỏi cái này làm gì? Thần Võ Vương hẹn ta giờ thân gặp nhau, ta đang suy nghĩ muốn hay không đi. Tiểu Yên không hiểu, vì sao không đi? Nô Bác Lương hai tay mở ra, giải thích nói, đương nhiên là bởi vì hoàng đế để hắn diệt ta à, ta thế nhưng là tại Đại Hạ quốc đều giết không ít người, đem những cái kia khiêu chiến cao thủ của ta đánh cho đặc biệt thảm, khiến cho hoàng thất không nể mặt. Khó được Thần Võ Vương tại quốc đô, ngày mai liền muốn phòng thủ biên quan, hoàng đế tự nhiên sẽ để hắn rời đi quốc đô trước giết ta à? Tiểu Yên chân mày cau lại, Thần Võ Vương nếu là thật sự muốn giết ngươi, ngươi có đi hay không gặp hắn, chỉ sợ đều không sống nổi. Lão kiểu lời này của ngươi ta coi như không thích nghe, xem thường ai đây? Nô Bác Lương lông mày dựng lên, đứng dậy, đã như vậy, vậy ta liền đi nhìn xem, Thần Võ Vương giết thế nào ta. Tiểu Yên sửng sốt một chút quả quyết nói, Nô công tử, ta liên hệ Tạ Sầm, Trường Tôn Hồng, tập kết 3 nhà 3.000 cao thủ hộ ngươi rời đi Đại Hạ quốc đều. Thần Võ Vương không mang bao nhiêu người trở về, chúng ta hẳn là có thể ngăn lại hắn một hồi, đủ ngươi cùng một ý rời đi. Nô Bác Lương khoát khoát tay, không cần không cần, mặc dù ta khả năng đánh không lại Lê Thừa, nhưng là muốn giết ta, cũng là mơ tưởng. Đi rồi. Chậm đã, Tiểu Yên lại một lần gọi lại Nô Bác Lương. Đối phương nhìn về phía hắn. Bác Lương, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nô Bác Lương lập tức hai tay quanh, làm cái ngăn lại tư thế, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy thì mời đừng nói nữa. Tiểu Yên, Nô Bác Lương tiếp tục nói, ta biết Tiểu Tương lo lắng đại hạ loạn trong giặc ngoài đồng thời bộ phát sẽ ra tốc đại hạ diệt vong, từ đó bách tính gặp nạn. Nhưng ta Điện Tông là đại hoang ú ác tính, càng sớm diệt trừ càng tốt. Bất quá ngươi yên tâm, đây là toàn bộ đại hoang chính đạo sự tình, không phải một hai nhà tông môn sự tình. Các loại tông môn tập kết cao thủ đến đại hạ quốc đều đến diệt ta Điện Tông, đoán chừng cũng là một hai tháng chuyện sau đó. Nếu như ở trước đó Cẩm Tú Vương triều cùng Đại Phụng Vương triều thật liên hợp man nhân vu tộc tiến công đại hạ, triều đình cũng có đầy đủ thời gian đương đối. Trọng yếu nhất chính là, quốc không thể một ngày không có vua, đại hạ muốn đánh thắng trận, nhất định phải có một cái chủ tâm quốc, phải có một cái hùng tài đại lược người chủ trì đại cục. Tiểu Tương tốt nhất đừng đem ta hôm nay muốn nói với ngươi lời nói tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bởi vì chưa chừng tiểu gia liền có Tà Điện Tông người. Mặt khác, Tiểu Tương nếu như không muốn tiểu gia bị Tà Điện Tông liên lụy, liền muốn sớm đi tính toán. Thì như ngươi quý phi muội muội, trong hoàng cung liền rất không an toàn. Tốt, trước dạng này, ta đi Thần Võ Vương phủ chiếu cố Lê Thừa, xem hắn đến cùng là chính là ta. Giờ thân, Thần Võ Vương phủ. Nô Bác Lương đơn thương độc mã mà tới. Hắn một bộ áo trắng, ngọc thụ lâm phong, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Hắn nhìn qua đóng chặt màu đỏ thắm cửa lớn, một mặt thấy chết không sợn. Cửa không có mở, xem ra Thần Võ Vương không ở nhà, vậy ta ngày khác trở lại. Nô Bác Lương lẩm bẩm, quay người muốn đi. Kẹt kẹt. Cửa mở. Người mặc thanh lịch váy dài vương phi lún đồng tiền như hoa mà nhìn xem Nô Bác Lương, "Nô công tử, ngươi đi tìm cái chết rồi, mau mời tiến thôi." Lần này, trên mặt nàng không có đeo khăn che mặt. Dù là Nô Bác Lương thường thấy các loại mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận, mặc ly nhan trị, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nàng hấp dẫn người nhất không phải đẹp đẽ hoàn mỹ ngũ quan, mà là trên thân loại kia đoan trang cùng phóng đãng ở giữa mỹ hoặc khí chất. Nụ cười của nàng cực đẹp, xinh đẹp mà vũ mị. Đồng tử của nàng sáng long lánh, thủy nhuận luận, tựa hồ đầy trời tinh thần rơi vào một dòng trong thanh tuyền bình thường. Nô Bác Lương chỉ nhìn nàng một chút, liền chuyển khai ánh mắt, ngựa khí gợn sóng, "Vương phi nói đùa, ta không tin Thần Võ Vương sẽ giết ta." Mạc Ly thật dài mày rậm vậy một cái, "A, vì sao không tin?" Nô Bác Lương giải thích nói, "Bởi vì Thần Võ Vương tri ân báo đáp à, dù sao, nhà ta Đại Hắc không có sát Vương phi 4 cánh huyền hỏa giao long, Vương phi bởi vì ta kiếm lời đầy bồn đầy bát, ta còn giúp Vương phi thuần phục một thất tuấn mã. Nếu như Ngô công tử dạng này cảm thấy, vậy liền tiến đến tôi Vương phi dùng tay làm dấu mời." Tốt. Nô Bác Lương vung tay háo một cái,
một viên càn khôn châu nắm trong tay, xài bước đi đi vào. Vương phi cùng hắn sánh vai mà đi, "Nô công tử, ta đẹp không?"
"Không biết."
Nô đại quan nhân cùng đối phương duy trì khoảng cách an toàn.
Mạc Ly không vui, "Không biết."
"Nói gì vậy?"
Nô Bác Lương giải thích, "Bởi vì không có tham khảo, cho nên không biết."
Vương phi nhãn châu xoay động, "Nghe nói Nô công tử có đạo lữ, cùng ngươi đạo lữ so, ai đẹp mắt?"
"Nói nhảm, đương nhiên là Thu Tuyết đẹp mắt ta, hỏi cái này nói ngươi chính là tự rước lấy đủ."
Nô Bác Lương oán thầm một câu, nghiêm túc nói, "Cũng đẹp."
Vương phi phủi hạ miệng, "Vậy cùng ai so, ta không dễ nhìn."
Phóng nhãn đại hoang, chỉ sợ không có người nào có thể tại nhan trị bên trên toàn diện áp chế Vương phi.
Mạc Ly lập tức nhếch miệng lên, tâm tình vui vẻ, "Nô công tử thật đúng là kê tặc, rất biết dỗ dành nữ nhân vui vẻ đâu, chắc không được thi vũ vì người, cũng không chịu tự hào khách đánh đàn hát khúc."
"Thật yêu Vương phi, ngươi cũng gả thần võ vương, làm sao còn quan tâm thanh lâu sự tình, ngươi quê quán là ở bờ biển a, quản rộng như vậy."
Nô Bác Lương một mặt chân thành, tại hạ đều là lời từ đáy lòng.
Vương phi cười đến nhánh hoa run rẩy, "Ai nha, ngươi thật thật đáng yêu à, ngay cả bổn vương phi đều muốn thích ngươi, thật thật là muốn đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ, miễn cho ngươi đem đẹp mắt cô nương lửa gà xoay quanh."
Nô Bác Lương trên trán toát ra ba đầu hạt tuyến, "Vương phi đi hỏi thăm một chút liền biết, con người của ta, đặc biệt thực sự, xưa nay sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, bởi vì chân thành mới là tất sắc kỹ."
Mạc Ly u u thở dài, "Thật là biết nói chuyện đầu lưỡi a, thật không đành lòng nhìn ngươi chết."
"Không bằng dạng này, ngươi cho ta làm bài thơ, ta để vương gia tha cho ngươi khỏi chết."
Chương 1091 lớn hạ võ thần, chương 1091 lớn hạ võ thần. Nô Bác Lương lắc đầu, "Không làm được một chút, ngươi hay là để vương gia giết ta đi."
Vương phi khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương đúng là như vậy trả lời, "Ngươi tình nguyện chết cũng không nguyện ý vì ta làm thơ."
Nô đại quan nhân thản nhiên nói, "Không phải không muốn, mà là không có khả năng. Ta làm thơ cần nhờ linh cảm, không phải dựa vào uy hiếp."
Mạc Ly sóng mắt lưu chuyển, nở rộ một cái mị thái mười phần dáng tươi cười, ôn nhu nói, "Ta nghe nói, ngươi là vì đạt được Lam Thơ Vũ thân thể, mới tại một nén nhang đốt hết cuối cùng mấy chục giây bên trong viết ra Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số như vậy chấn kinh thế gian câu thơ. Nếu không, ngươi cho ta làm thơ, ta cũng đem thân thể cho ngươi, vô luận dáng người hay là gương mặt, Lam Thơ Vũ cũng không bằng ta."
"Còn có," Vương phi đột nhiên lại gần, thổ khí như lan, tiếng như rồi mỗi bụng trộm nói cho ngươi, "Ta vẫn là hoàn bích chi thân úc,
có bị bệnh không?"
Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, "Vương phi xin tự trọng."
Vương phi cười khanh khách, không nói nữa.
Hai người mặc hành lang, qua đình viện, đi vào tràn đầy hương thơm vườn hoa.
Trong hoa viên là một mặt sóng gợn lăn tăn hồ,
mà trong hồ nước có một tòa đình nghỉ mát.
Trong lương đình, một người mặc áo xanh nam nhân đưa lưng về phía Nô Bác Lương trực tiếp ngồi trên băng ghế đá, giống như một tòa tấm bia to.
Trên bàn có bốn đạo đồ ăn, bày thành một cái quy tắc hình vuông.
Mạc Ly hất cằm một cái, "Nào, vương gia tại đình nghỉ mát chờ ngươi, đi qua đi."
Nói đi, Vương phi quay người rời đi.
Nô Bác Lương trước khi đến ở trên người gián thần hành phủ, cứng hóa phủ, kim cương phủ, đeo 36 kiện hộ thân pháp bảo, đỉnh đầu treo lấy gián ẩn thân phủ Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh, cùng Kỳ Minh Hoàng Thuẫn tùy thời chuẩn bị được triệu hoán. Như thế vẫn chưa đủ, tại trong ống tay áo của hắn cất giấu một viên càn khôn châu, một khi bóp nát, hắn đem trong nháy mắt thông qua truyền tống trận rời đi thần võ vương phủ.
Đúng vậy, hắn tới thời điểm đem một viên càn khôn châu bên trong truyền tống trận điểm cuối cùng thiết lập tại một gốc trăm năm cây già tráng kiện cảnh cây ở giữa. Loại này cự ly ngắn định vị truyền tống trận là Ngô Bắc Lương tại 8 năm trong bế quan bố đến từng viên càn khôn châu bên trong. Mục đích đơn giản thô bạo, chỉ có hai chữ, đảm bệnh. Càn khôn châu chỉ có lớn chừng trái nhãn, dễ mang theo, dễ thao tác. Thật sự là bảo mệnh thần khí. Cứ việc cự ly ngắn định vị truyền tống trận điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng bị bố trí tại hai cái càn khôn châu bên trong, lại chỉ cần kích hoạt điểm khởi đầu, điểm cuối cùng liền sẽ tự động kích hoạt, hình thành hoàn chỉnh truyền tống lộ tuyến. Đây là Ngô Bắc Lương bí kíp độc môn, người khác không có hắn như thế sợ chết, không nghĩ ra được. Bảo đảm bạn vô nhất thất sau, Ngô Bắc Lương thân hình thoát một cái, trên mặt hồ lướt qua một tầng gợn sóng. Trong lúc thoáng qua, hắn xuất hiện tại nam tử áo xanh người đối diện, đặt mông ngồi trên băng ghế đá. Thần Võ Vương cùng Ngô Bắc Lương bốn mắt nhìn nhau, vô hình năng lượng thần bí lượn lờ tại giữa hai người.
Đây chính là Nhan Chi tỷ ưa thích nam nhân a, dáng dấp quả thật không tệ, ta cũng liền so với hắn đẹp trai anh tuấn gấp trăm lần đi.
Thần Võ Vương bộ mặt đường cong cứng rắn, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh phía dưới lại phảng phất tận chứa điên cuồng gợn sóng.
Hắn nhìn chăm chú Ngô Bắc Lương lúc, hai đầu đen kịt kiếm mi có chút nhíu lên, phong mang nửa liễm.
"Ngô Bắc Lương, ngươi tới chậm."
"Ta không thích đến trễ."
Thần Võ Vương nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh nhạt.
Ngô Bắc Lương phủi hạ miệng, một mặt khinh thường nói, "Nếu không phải muốn nhìn một chút Nhan Chi tỷ trước kia coi trọng cha nam như thế nào mà, ta cũng sẽ không đến, ngươi còn chê ta đến trễ, đầu óc có hố đi."
Nghe được tạ ơn Nhan Chi danh tự, Thần Võ Vương bình tĩnh ánh mắt có một chút ánh sáng, hắn thế mà không có báo nổi, mà là hỏi một câu không giải thích được, "Nhan Chi nàng, còn tốt chứ?"
Ngô Bắc Lương nao nao, y nguyên không cho đối phương sắc mặt tốt, "Có được hay không ngươi hỏi nàng đi à, hỏi ta làm gì?"
Thần Võ Vương ánh mắt một lần nữa trở về bình tĩnh, "15 năm, ngươi là người thứ nhất dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta người, bản vương nên nói ngươi nghe con mới để không sợ có đâu, hay là không biết sống chết?"
Ngô Bắc Lương cả lơ phất phơ nói, "Ngươi nên nói ta kẻ tài cao gan cũng lớn, như bức lập loè tỏa hào quang."
Lê Nhận gật gật đầu, "Rất tốt, đủ cuồng vọng.
Bất quá, ngươi là cái thứ hai tu hành đến linh anh cảnh con ác thú thôn thiên thiếu, sát thực có cuồng vọng vô liếng."
Ngô Bắc Lương ngạo nghễ nói, "Cái kia nhất định."
Uống một chén.
Thần Võ Vương nhàn nhạt mở miệng.
Nô Bác Lương nhìn nhìn bàn đá, phía trên đã không có bầu rượu, cũng không có chén rượu.
Uống gì?
Uống nước hồ a.
Lê Nhận mỉm cười, ta như chuẩn bị rượu, lấy ngươi cẩn thận tính tình, tất nhiên sẽ hoài nghi có phải hay không hạ độc, cho nên uống ngươi hoa đào tiên dưỡng. Nô Bắc Lương kinh ngạc nhìn đối phương, bừng tỉnh đại ngộ nói nha, còn biết hoa đào tiên dưỡng đâu, điều tra qua ta. Binh pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nô Bắc Lương lông mày dương lên, vậy ngươi có biết hay không, từ trước đến nay chỉ có ta chơi miễn phí người khác, không có người khác chơi miễn phí đạo lý của ta. Yên tâm, sẽ không uống chùa rượu của ngươi. Có vương gia câu nói này ta an tâm, đúng rồi vương gia, ngươi trước kia uống qua hoa đào tiên dưỡng không?
Chưa từng.
Nô Bắc Lương nhãn châu xoay động, vậy thì thật là đáng tiếc, ta hoa đào này tiên dưỡng, tuyệt đối là đại hoàng có tên tuổi rượu ngon, dễ uống đến không có bằng hữu, một hơi im lìm đến cùng, liền một chữ mà, thoải mái, không tin ngươi nếm thử. Nói, Nô Bắc Lương xuất ra một bầu mỉm cười nửa bước say, một cái ly uống rượu, cho thần võ vương rót. Thần võ vương bưng chén rượu lên lung lay, quả nhiên là mùi rượu sông vào mũi, chỉ là, vì sao không có hoa đào vị ngọt? Nô công tử có phải hay không cầm nhầm rượu? Cậu vật, thế mà lừa gạt không đến ngươi. Nô Bắc Lương làm bộ cầm bầu rượu lên vừa nghe, ai đù, thật đúng là cầm nhầm. Đây là ta nhưỡng một loại khắc rượu, tên là thần tiên say, tiểu kinh mà mãnh liệt, ra sức, người bình thường uống không được, vương gia ngươi cũng không được, một chén liền treo. Nếu như thế, vậy liền đổi hoa đào tiên nhưỡng đi. Nói, thần võ vương nâng cốc chén hướng trên bàn vừa để xuống, trong chén rượu mỉm cười nửa bước say hóa thành một cốc nước, rơi vào trong hồ. Ai nha, phung phí của trời à, rượu này thế nhưng là dùng bạn lần đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch áp suất cụ chế, ngươi đổ một chén này, giá trị 100,000 mai linh thạch. Gặp phép khích tướng không dùng, Nô Bác Lương bắt đầu công phu sư tử ngoạm. Thần võ vương nhàn nhạt mở miệng, không sao, linh thạch coi như ta trên đầu. Không hổ là thần võ vương, quả nhiên tài đại khí thô. Nô Bác Lương thỏa mãn gật gật đầu, lấy ra hoa đảo tiên nhượng cho đối phương rót. Lần này hắn không có động tay chân, bởi vì lê nhận hữu dũng nhu nhu ở trước mặt hắn dở trò lừa bịp, có chút rơi xuống bên dưới thành. Xem ra muốn thay nhàn chi tỷ xuất khí không dễ dàng à, trước hố hắn chút linh thạch, thu chút mà lợi tức tốt. Thần võ vương bưng lên hoa đảo nhưỡng, uống một ngụm. Quả nhiên là rượu ngon, cho ta 1.000 ấm, mang về biên quan cho các tướng sĩ nếm thử. 88,000-800 mai linh thạch một bình. Theo ta được biết, bảo cơ phường mới bán 66,000-600 mai linh thạch một bình, lại nhiều mua có ưu đãi. Nô Bác Lương hai tay mở ra, vậy ngươi đi bảo cơ phường mua đi, ta cái này không có 1.000 bình. Ngươi muốn nhiều như vậy, ta phải hiện lưỡng, ngươi ngày mai liền muốn đi biên quan, ta phải cả đêm không ăn không uống không ngủ hoa khôi mới có thể ủ ra nhiều như vậy, tổn thất quá lớn, giá cả nhất định phải đánh lên đi mới được. Không có nhiều như vậy à, vậy thì thật là có chút khó làm, giá cả có thể tiếp nhận, nhưng là hiện lưỡng chỉ sợ không được. Nô Bác Lương biết rõ còn cố hỏi, vì sao không được? Vương gia ngươi yên tâm, mặc dù thời gian có chút đuổi, nhưng là không có vấn đề, chỉ cần linh thạch đúng chỗ, tuyệt đối bảo chất bảo lượng. Ngươi biết bản vương hôm nay mời ngươi tới, cần làm chuyện gì sao?
Biết a, vì giết ta.
Người nào đó ngữ khí mây trôi nước chảy, đương nhiên. Thần võ vương nao nao, ngươi biết trả lại.
Đúng a, vì sao không thể tới?
Ngươi muốn giết ta không có nghĩa là nhất định giết được ta. Thần võ vương cười, cho dù ngươi là tán tiên, chỉ cần bản vương muốn giết, cũng nhất định giết được. Ngươi một cái nho nhỏ linh anh ngũ phẩm, ai cho ngươi lực lượng nói ta không giết được ngươi đâu?
Nô Bác Lương, ngươi quá để cao chính mình.
Nô Bác Lương cũng cười, các ngươi tà điện tông kẻ muốn giết ta nhiều, nhưng ta không phải là nhảy nhót tương mừng, sinh long hoàng hổ. Ta tin tưởng ngươi có thể giết tán tiên, nhưng ngươi giết không được ta.
Chờ chút.
Thần võ vương lông mày cao lại, ngươi nói bản vương là tà điện tông người.
Đúng a, ngươi không phải sao?
Thần võ vương lông mày dương lên, giống như phá không phi kiếm, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, dĩ nhiên không phải. Bản vương là lớn hạ võ thần, như thế nào là tà điện tông người đâu? Lớn hạ hoàng đế hay là tà điện tông tông chủ, ngươi một cái lớn hạ võ thần là tà điện tông người làm sao, đặt ta cái này giả trang cái gì thành cao?
Nô Bác Lương tâm bụng trong phỉ, ngoài miệng không tin nói, thật không phải.
Lê Nhận ngạo nghễ nói, cũng không phải là Mặc Ly là tà điện tông người ta liền phải là.
Nàng là nàng, ta là ta, bản vương sứ mệnh là thủ hộ lớn hạ cương thổ, bảo hộ lớn hạ bách tính.
Nô Bác Lương chấn kinh, ngươi biết vương phi là tà điện tông người?
Biết a, thế nào?
Nô Bác Lương đều lộn xộn, vậy ngươi còn cưới nàng?
Lê Nhận nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết ta vì sao cưới nàng sao?
Chương 1092 đại chiến võ thần, chương 1092 đại chiến võ thần. Nô Bác Lương bĩu môi, cái này còn phải hỏi, thèm người ta thân thể thôi, xuất thân thanh lâu, việc tốt quận mà tịnh đầu mà thuận âm thanh mà sóng, cảm kích thức thời, nhiệt tình không bị cản trở, đem ngươi cha nam này cho mê hoặc, thế là ngươi vừa lên đầu, bội tình bằng nghĩa, cưới nàng thôi. Lê Nhận nắm chén rượu khớp xương rõ ràng tay gân xanh chuẩn bị bạo khởi, cho thấy nội tâm của hắn có chút phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, nghe nói ngươi võ đạo rất lợi hại, qua mấy chiêu, tốt, ta đã sớm muốn thay nhàn chi tỷ quân ngươi.
Nô Bác Lương không cần suy nghĩ đáp ứng, bất quá, ngươi cao hơn ta hai cái cảnh giới, ngươi đánh với ta đơn thuần khi dễ người, nếu không, ngươi một tay một chân.
Thần võ vương không chút do dự đáp ứng, có thể, ngươi như đánh thắng ta, bản vương sẽ nói cho ngươi biết ta cưới Mặc Ly chân chính nguyên nhân, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra.
Nô Bác Lương vụng trộm lấy ra thạch đũ, ta đối với các ngươi không biết xấu hổ không biết thẹn cố sự không hứng thú, nhưng là đánh thắng ngươi, ta rất có hứng thú.
Tốt, bản vương liền cho ngươi một cơ hội, đi, chuyển sang nơi khác.
Khoảng khắc, hai người tới to lớn sân huấn luyện.
Lê Nhận đem tay phải chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, nơi đây có pháp trận, không dễ dàng hủy hoại, lại có thể tự động hồi phục, nếu không, sẽ đem thần của ta võ vương phụ hủy.
Tới đi.
Vậy ta liền không khách khí, xem chiêu, thiên cầu lưu tinh quyền.
Nói, Nô Bác Lương cá rồng độn ngưu bức lập loè tỏa hào quang thân pháp triển khai, một cái khiêu thiểm,
đột nhiên xuất hiện tại Lê Nhận sau lưng, hung hăng hướng sau gáy của hắn đập xuống. Chỉ cần đem hắn đánh trước choáng, liền có thể đánh nằm bẹp chó rơi xuống nước. Nô Bắc Lương kế hoạch này không có tâm bệnh, nhưng vấn đề là, Lê Nhận không phải người khác, hắn là lớn hạ võ thần. Nô Bắc Lương phiêu thiểm biến mất đồng thời, Lê Nhận khỏe miệng vẽ ra một vòng hướng lên đường cong. Trong dự đoán, Lê Nhận sẽ kêu thảm một tiếng, cái hót chống cái bao lớn, lảo đảo bị vùi dập giữa chợ. Thế nhưng là, hắn lại nén giống. Lê Nhận biến mất. Thập, cái gì? Nô Bắc Lương con ngươi đột nhiên co lại, quyết định thật nhanh, cực tốc né tránh. Nhưng mà, hay là đã chậm, nhưng cũng còn tốt, 36 đạo hộ thể pháp bảo đồng thời kích hoạt, đem hắn toàn phương vị nhiều mặt bảo vệ. Một cô bái chớ có thể ngự quái lực đánh vào Nô Bắc Lương hậu tâm. Trong mấy mắt, 12 đạo hộ thể thần quang bị đánh nát. Lực đạo kinh khủng giống như gió lốc, đem Nô Bắc Lương tung bay. Hắn hóa thành một đạo đường vòng cung, lướt qua giữa không trung. Vừa qua khỏi điểm cao nhất, một cái bàn chân lớn hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Ngoa tạo, Nô Bắc Lương cả người cung thành con tôm, ngũ tạng lục phủ phảng phất đồng thời gặp nặng ngàn cân kích. Một cước này, liền như là một tòa núi lớn ầm vang rơi xuống. Nô Bắc Lương tướng mặt đất ném ra một cái một trượng sâu hình người hố to. Một cước này xuống dưới, lại là 12 đạo hộ thể huyền quang phá toái rơi. Nô Bắc Lương khó có thể tin, thế mà còn nhanh hơn hắn. Nhưng là, đây càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn cùng lửa giận. Và anh, Nô Bắc Lương hóa thành một đạo đi ngược lên trên lưu tinh, phóng lên tận trời. Trước mắt hắn hoa một cái, bắt được một vòng hào quang màu xanh. Hắn đột nhiên nghiêng người lui lại, cánh tay cao cao giơ lên, ta mẹ nó là đến thay nhàn chi tỷ xuất khí, không phải đến bị ngươi đánh nằm bẹp, trời kê phích lịch trường chi. Đại bắt đầu. Nô Bắc Lương hung hăng quất hướng tấm kia hoàng hốt lấp loé khuôn mặt anh tuấn. Đùng. Một đầu chân thon dài giống như một cây trực tiếp đả thần tiên, hung hăng quất vào Nô Bắc Lương eo. Ngao, hắn hét thảm một tiếng, thuật lực đạo khủng bố tác dụng phương hướng bay ra ngoài. Hắn mai nở hai độ, lại một lần trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Một vòng áo xanh rơi vào hắn trước mặt, mà không biểu tình, giọng nói mang vẻ nhàn nhạt bừa cận, ngươi lai. Ta xem cho ngươi, ngươi càng như thế không chịu nổi một kích, con ác thú thôn thiên thiếu, không gì hơn cái này. Lê Nhận đứng chắc tay, thân hình thẳng tắp, giống như một cây xuyên thẳng thiên bích bạo liệt thần thương. Trong sân huấn luyện tiếng gió rít gào, nhưng không có thổi nhăn hắn một mảnh góc áo, một sợi tóc. Ngươi thật cảm thấy ta không gì hơn cái này sao? Hắc Nô Bắc Lương bởi vì là mặt hướng xuống, hắn phát ra thanh âm liền không có như vậy thanh tịnh, bày biện ra một loại thô lệ vù vù âm thanh, mà hắn sau cùng tiếng cười, có loại vờn quanh lập thể cảm giác. Lê Nhận lông mày cau lại, trong cái hố nam nhân hư không tiêu thất. Trong lòng của hắn cảnh triệu chợt hiện, phòng ngự toàn bộ triển khai, bước ra một bước, mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng mà, bên hai của hắn vang lên một tiếng thanh âm hưng phấn, thật sự cho rằng tốc độ của ngươi nhanh hơn ta à? Đừng có nằm động. Ta thế nhưng là đại hoang đệ nhất thánh phẩm linh thiếu a. Lê Nhận cái hốt chuyển đến đau đớn một hồi. Thân hình hắn nhoáng một cái, không ngờ giống như núi cao đứng vững. Nô Bắc Lương một đợt này đánh lén, mặc dù đã thủ, nhưng cũng không cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Ai u ta đi. Như thế kiếm đánh. Tiểu gia cũng không tin tả. Nô Bắc Lương hú lên quái dị, rất là chấn kinh, nên nói không nói, vị này võ thần tố chất thân thể, phiên đánh năng lực, thậm chí có khả năng ở trên hắn. Vậy làm sao có thể nhịn? Toái hư đỉnh phong thì như thế nào? Tiểu gia chính là mạnh nhất, cũng không tin không thể chinh phục ngươi. Sau đó ngắn ngủi 15 cái hô hấp bên trong, Nô Bắc Lương hết thảy vùng mạnh 50 cái. Nhưng là, chỉ đánh trúng võ thần 5 lần. Võ thần mỗi một lần đều là thân hình thoát một cái liền đứng bước vàng, chỉ là cái hốt xác thực nâng lên một cái to bằng trứng gà nhỏ bao. Chuyện này với hắn đã là vô cùng nhục nhã. Nô Bắc Lương tốc độ so với ban sơ nhanh tối thiểu 5 thành. Nguyên lai, hắn ngay từ đầu thế mà giấu nghề, vừa rồi chiêu kia chính là sắt trời vân ảnh sao? Có ý tứ. Mặc dù Nô Bắc Lương một mực tại làm đánh lén, tốc độ cũng so Lê Nhận càng nhanh, nhưng võ thần kinh nghiệm chiến đấu so Nô Bắc Lương phong phú gấp trăm lần, hắn có giống như thần bản năng chiến đấu. Chính là bằng vào loại dã thú này giống như bén nhạy bản năng, võ thần tránh đi nổi điên thuốc cao ra cho 45 lần công kích, cũng thành công phản kích một lần. Đuôi trò của hắn giống như một cây tuyệt thế vũ khí, hung hăng đụng vào Nô Bắc Lương trên ngực trên sân sườn, đau đến đối phương nhe răng trợn mắt. Trừ đánh lén, ngươi liền không có bản sự khác sao? Thân hình cao lớn, chỉ hơi thấp Nô Bắc Lương nửa tấc, võ thần một cánh tay sau vung mạnh, lại một lần ngăn thành lũ. Dĩ nhiên không phải, bản lĩnh của ta nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến. Nói, Nô Bắc Lương lại một lần đánh về phía đối phương cái hốc. Võ thần trong lòng run lên, cương đại cảm giác nguy cơ để hắn sinh sinh đem vung hướng thạch nhũ cánh tay bỗng nhiên giữa không trung, túi người vọt tới trước, tốc độ tăng lên ba thành. Trong nháy mắt cùng Nô Bắc Lương kéo ra mấy trượng khoảng cách. Nhưng mà, phía sau lưng của hắn bị hung hăng đập trúng, áo quần rách nát, giống như thần ma trên người da chóc thịt bong. Đau đớn kịch liệt hóa thành một đám lửa hừng hực, để võ thần bình tĩnh đáy trong mắt bên dưới cất dấu gợn sóng quay cuồng đi lên. Hắn triệt tiêu áo xanh, thân hình tăng vọt ba phần, đưa tay hướng hư không một nắm, diệt thế luân hồi thương. Ông, một cây dài hơn một trượng, so cây mía còn thô trường thương màu đen từ hư không bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Bản vương đã 5 năm không có thụ thương đi, không hổ là thánh phẩm linh thiêu a, rất mạnh, có ý tứ, tới đi, tiếp tục chiến đấu. Trên người hắn tản mát ra hung hãn không gì sánh được khí thế, so vừa rồi mạnh gần gấp đôi. Nô Bắc Lương tâm niệm khẽ động, để trên tay long ngực thần châm rút ngắn đến dài 7 thước. Hắn coi là đột nhiên trộm đổi long ngực thần châm sẽ đem vị này võ thần nổ đầu, coi như không nổ đầu cũng có thể đánh cái trọng thương. Kết quả, đối phương khắc vào trong lòng bản năng phản công thế mà sinh sinh dừng lại, sau đó hắn quả quyết né tránh. Võ thần hành vi để Ngô Bắc Lương sửng sốt nhất sát, lúc này mới tâm niệm vừa động, linh năng rót vào, để Long Ngực Thần Châm tức thì gia tăng mấy chục lần, cho đối phương trùng điệp một kích. Thánh cấp linh binh một kích, có thể phá vỡ núi liệt hải, uy lực không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là, lại chỉ là đem võ thần đánh cái ra chóp thịt bong, ngay cả xương cốt cũng không đánh nát. Đây là cái gì nhục thân cường độ? Ngô Bắc Lương tự cho là cùng hắn tương xứng, bây giờ mới biết, còn kém một mảng lớn. Mẹ nó, rời đại phổ. Mà lại, cái này Ca Môn Nhi sau khi bị thương khí thế ngược lại càng thêm kiếp người, khổ người cũng thay đổi lớn. Không hổ là võ thần, có chút đồ vật, nhìn tiểu gia như thế nào để cho ngươi cái này võ thần rơi xuống bụi bặm. Ngô Bắc Lương lắc một cái Long Ngực Thần Châm, như thiểm điện phóng tới đối phương, Long Ngực Thần Châm hung hăng đánh tới hướng đối phương đầu lâu. Đập xuống trong nháy mắt, Long Ngực Thần Châm bỗng nhiên dài ra gấp 10 lần, lực đạo cũng nặng gấp 10 lần. Võ thần không tránh không né, trường thương đón đỡ. Đương, chương 1093 cưới hoa khôi hiếm thấy lý do. Chương 1093 cưới hoa khôi hiếm thấy lý do. Đinh hai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, đáng sợ năng lượng lấy hai kiện binh khí giao tiếp điểm làm tâm điểm, hướng tứ phương bỗng nhiên quét tán. Trong nháy mắt xé nát hư không, nghiền nát đại địa. Ngô Bắc Lương con ngươi tật co lại, tâm thần rung mạnh. Thế mà ngăn trở, gia hỏa này, khí lực cũng quá lớn đi. Lực ba sơn hà khí cái thế. Ngô Bắc Lương trong đầu đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Ngô Bắc Lương chấn kinh, Lê Nhận càng thêm chấn kinh. Hắn nhìn đối phương trong tay cây kia dáng dấp không tưởng nổi màu tử kim cây vậy, trong lòng nghiêm nghị, thánh cấp linh minh. Hắn diệt thế luân hồi thương là bán thánh cấp linh minh, nhuốm máu mấy triệu, tại hắn thụ thương đổ máu tình huống dưới thi triển cuồng huyết thánh võ chiến kỹ, lực lượng bạo tăng gấp 3, huyết khí tăng lên gấp đôi. Liên hiện tại trạng thái này, Truy Bạo Tán Tiên không có áp lực chút nào. Thế nhưng là, hắn lại dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn trở Ngô Bắc Lương một kích này. Dù là chỉ là một cánh tay, cũng đủ để chứng minh Ngô Bắc Lương vượt quá tưởng tượng mạnh. Sau đó, hai người đem hủy diệt cùng hung hãn diễn dịch đến cực hạn. Bọn hắn lấy nhanh đánh nhanh, lấy cương khắc cương, tiếng kim thiết chạm nhau bên thai không dứt, đinh thai nhức óc. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp công phu, to lớn, cứng rắn, đặc biệt ra cố sân huấn luyện liền phảng phất đã trải qua một trận hạo kiếp, trên mặt đất tràn đầy răng khắp nơi hô sâu, nhất cạn cũng có vài chục trượng sâu. Nếu không có bên ngoài có cường đại phòng hộ trận, cả tòa thần võ vương phủ đô đã hóa thành phế tích. Vương Phi đứng ở sân huấn luyện bên ngoài, nhìn xem giữa không trung không ngừng va chạm một đỏ một kim hai bóng người, chấn kinh đến không cách nào nói rõ. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe ra điên cuồng si mê cùng quỷ dị đường vân. Ngô Bắc Lương không phải linh anh ngũ phẩm à? Làm sao lại mạnh như vậy? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Con ác thú thôn thiên thiếu, khủng bố như vậy. Rất thích a, kỳ hỉ. Ngô Bắc Lương rất tức giận, rất có cảm giác bị thất bại. Hắn 10 phần vững tin, nếu như đối thủ là Dương Diệu thật, nàng sớm đã bị thua. Dù sao mình dùng binh khí là thành cấp linh minh. Hắn rất muốn biết, Lê Nhận là cái gia súc a, làm sao bị thương còn như thế mãnh liệt, một tay liền có thể cùng mình đánh cái tương xứng, hắn tu võ đạo đến cùng là trò gì a? Một lát sau, hai người vẫn là không phân cao thấp. Lê Nhận cười ha ha, thống khoái. Bản vương đã nhiều năm chưa bao giờ gặp mạnh như thế đối thủ, nếu có thể buông tay đánh cược một lần, tốt biết bao nhiêu a. Nô Bác Lương trợn mắt chừng một cái, ngươi đang muốn ăn dám đâu? Một tay ta đều đánh không lại ngươi, buông tay đánh cược một lần, chờ ta 10 năm rồi nói sau. Lê Nhận gật đầu, tốt, vậy hôm nay dừng ở đây, 10 năm sau, ngươi ta tái chiến. Ngô Bắc Lương chi đạo tiếp tục đánh xuống cũng là uổng công, mặc dù hơi nhỏ tiết đối, không có đem võ thần đầu người đánh thành đầu chó, nhưng đem đối phương cái hót đánh ra một cái bọc lớn, phía sau lưng đánh ra chóc thịt bong, cũng coi là cho Nhan Chi tỷ thở dài một ngụm. Niệm đến tận đây, Ngô Bắc Lương vui vẻ đồng ý, một lời đã định. Đến lúc đó, ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Lê Nhận mỉm cười, người trẻ tuổi liền ưa thích nói dọa, bản vương không cần, ta chờ ngươi. Hai người bay trở về giữa hồ đình nghỉ mát, ngồi trở lại riêng phần mình vị trí. Lê Nhận biến trở về nguyên bản bộ dáng, lấy ra một kiện trường sam màu xanh mặc lên người. Không thèm để ý chút nào phía sau lưng giữ tận thương, rót cho mình một ly hoa đào tiên nướng, uống một hơi cạn sạch. Ngắn ngủi ba hơi, hắn phía sau lưng vết thương không có đau như vậy, mà lại ngay tại nhanh chóng khép lại. Lê Nhận trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nghĩ không ra hoa đào tiên nướng còn có thể chữa thương, hiệu quả còn thần kỳ như thế. 1000 ấm ta định, ngày mai giờ tị trước cho bản vương đưa tới thần võ vương phủ, liền 88,000800 mai linh thạch một bầu. Ngươi đêm nay cũng đừng ngủ. Nói, hắn xuất ra một cái túi chứa vật ném đến Ngô Bắc Lương trước mặt, bên trong là 100 triệu linh thạch, nhiều bộ phận coi như bản vương cho ngươi hòa Nhan Chi đại hôn hồng bao. Bất quá ngươi cưới Nhan Chi, liền muốn đối với nàng tốt, không có khả năng lại đi rượu duyên cắt. Ngô Bắc Lương nao nao, cảm giác đối phương bị chính mình đánh choáng váng. Thật. Cái gì? Ai nói ta muốn cùng Nhan Chi tỷ kết hôn? Chúng ta là thuần khiết tỷ đệ quan hệ. Thần võ vương căn bản không tin Ngô Bắc Lương nói, Nhan Chi thế nhưng là đại hoàng đệ nhất mỹ nữ, nàng thích ngươi, ngươi nhiều hạnh phúc à? Ngươi còn muốn đối với nàng bội tình bằng nghĩa? Nếu như ngươi dám có lỗi với nàng, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Ngô Bắc Lương không vui, ta cũng không phải ngươi dạng này cha nam, làm sao lại đối với Nhan Chi tỷ bắt đầu loạn? Phi. Chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó, còn một chút ta phải bốn nắng ngươi, đạo lữ của ta tháng tuyết thu mới là đại hoàng đệ nhất mỹ nữ. Thần võ vương vung tay lên, không có khả năng. Nhan Chi đẹp nhất, không tiếp nhận phản bác. Ngô Bắc Lương vừa định tiếp tục tranh luận, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, chờ chút. Ngươi cảm thấy Nhan Chi tỷ là đại hoàng đệ nhất mỹ nữ? Không phải ta cảm thấy, nàng chính là. Thần võ vương chắc chắn nói. Ngô Bắc Lương nhăn đầu lông mày, vậy ta liền không rõ, ngươi nếu cảm thấy Nhan Chi tỷ đẹp nhất, nàng lại như vậy thích ngươi, ngươi vì sao còn muốn vứt bỏ nàng, cưới hiện tại vương phi? Vứt bỏ Nhan Chi? Không phải, ta nhưng không có vứt bỏ nàng, là ta phải đánh trận, man nhân bên trong cũng có không ít cao thủ cường đại, ta sợ chính mình không cẩn thận ngày nào chết, nàng đi theo ta thủ tiết. Còn có chính là, biên quan hoàn cảnh ác liệt, trời đông giá rét, cả ngày báo cát, ta không đành lòng nàng đi theo ta chịu khổ, nếu là đem nàng lưu tại quốc đô, ta lại lo lắng chó khác nam nhân nhớ thương nàng, còn không bỏ được nàng chịu đựng nỗi khổ tương tư. Nghe xong Thần Võ Vương lời nói này, Nô Bắc Lương rất là im lặng, ngươi đã hỏi qua Nhan Chi tỷ có nguyện ý hay không cùng ngươi chịu khổ. Có khả năng hay không, trong lòng nàng, chỉ cần đi cùng với ngươi, vô luận là ở đâu, đều là hạnh phúc nhất, nhất ngọt nào. Thần Võ Vương sửng sốt một chút, ta không có hỏi, không có khả năng. Nô Bắc Lương khỏe miệng phát họa ra một vòng đùa cợt độ cong, thừa nhận đi, ngươi chính là thay lòng, chính là di tình biệt luyến. Thần Võ Vương lắc đầu, không phải, ta cưới Mặc Ly là bởi vì người khác nói nàng là lớn hạ đệ nhất mỹ nhân, nói nàng so Nhan Chi xinh đẹp. Những cái kia đồ hào sắc, con mắt đều mù, rõ ràng Nhan Chi mới là đệ nhất mỹ nhân. Thế là, ta đem Mặc Ly cưới trở về, cũng yêu cầu nàng lúc ra cửa nhất định phải đeo lên mạng che mặt. Dạng này, những cái kia sắp phôi đi rượu duyên các liền không nhìn thấy nàng, liền sẽ không lại nói nàng so Nhan Chi đẹp. Nô Bác Lương lập tức lộn xộn, chán bị hắc tuyến thôn phệ, cái này mẹ nó là cái gì lý do chó má a, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài, sẽ tin loại chuyện hoang đường này. Thần Võ Vương thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, mặc kệ ngươi tin hay không, đây đều là sự thật. Ta biết, Nhan Chi hiện tại ưa thích chính là ngươi. Tiểu tử ngươi quả thật không tệ, là cái đáng giá phó thác nam nhân. Duy nhất ma bệnh chính là háo sắc. Bất quá vấn đề không lớn, nam nhân bản sắc thôi. Nô Bác Lương bị hiểu lầm, vừa muốn giải thích, ta. Đối phương khoát qua tay, đánh gây hắn, không cần giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Sau đó, vị này mạch nào hiếm thấy đến cực điểm võ thần quan tâm cấp ra phương án giải quyết, như vậy đi, ngươi cưới Nhan Chi, ta đem Vương Phi bỏ, cũng gả cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta không có chạm qua Mặc Ly, nàng hay là chỗ con chi thân. Nàng là tà điện tông người, tinh thông ma đạo mị công cùng dường thứ ở giữa tình thú, bao ngươi ý loạn tình mê, không thể tự thoát ra được. Nàng so hiện tại hoa khôi càng đẹp, ngươi có nàng, cũng đừng đi rượu duyên các. Bất quá, Nhan Chi nhất định phải làm lớn, Mặc Ly chỉ có thể làm tiểu. Có đáp ứng hay không? Chương 1094 muôn lần chết không chối tử. Chương 1094 muôn lần chết không chối tử. Nô Bác Lương hiện tại có thể xác định, vị này võ thần vương gia chính là cái tên điên, mạch não cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Hắn từ đấy lòng sinh ra một loại tú tài gặp quân binh cảm giác bất lực. Dĩ vãng đều là hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, lưỡi rực rỡ hoa sen, biện người á khẩu không trả lời được. Hiện tại, hắn cam bái hạ phong. Hắn méo méo mi tâm, vô lực lắc đầu, đáp ứng không được một chút. Vương gia, ta có đạo lữ, ta cùng Nhan Chi tỷ thật chỉ là tỷ đệ quan hệ. Ngươi nếu là như thế thích nàng, liền đem Vương Phi bỏ, đi vãn hồi nàng a. Thần Võ Vương lắc đầu, đã tới đã không kịp. Nô Bác Lương khẽ giật mình, làm sao lại không còn kịp rồi, hai ngươi cũng còn tuổi trẻ, quãng đời còn lại từ từ. Ngươi mặc dù cưới, nhưng có thể bỏ Vương Phi, Nhan Chi tỷ lại không lấy chồng, nàng chỉ cần còn thích ngươi, liền sẽ không ghét bỏ ngươi nhị hôn. Lại nói ngươi không phải là không nỡ Vương Phi đi. Thần Võ Vương bình tĩnh nói, dĩ nhiên không phải, là bởi vì bản vương đã không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Nô Bác Lương bị kinh đến, ngoa tạo, không phải đâu. Ai hung tàn như vậy, thế mà đối với ngươi hạ độc thủ như vậy. Không phải là Vương Phi vì yêu sinh hận, thừa dịp ngươi ngủ tiếp đi giơ tay chém xuống võ thần khỏe miệng có chút run rẩy, đánh gãy người nào đó hợp tình hợp lý suy đoán, không phải. Là chính ta làm. Nô Bác Lương con ngươi địa chấn, cái gì? Tự mình làm. Bao lớn sự tình a, đến mức như thế nghĩ quẩn. Thần Võ Vương giải thích nói, ngươi quên ta mới vừa rồi cùng lời của ngươi nói. Lời gì? Vương Phi tinh thông ma đạo mị công cùng dường thứ ở giữa tình thú. Cho nên, Thần Võ Vương hừ lạnh một tiếng, nàng thế mà ý đồ mị hoặc ta làm sao có thể để nàng đạt được, người ta thích là Nhan Chi à, thế là, tay ta lên đao rơi, đem chính mình cho cắt. Nô Bác Lương, cả người hắn cảm xúc đều không ăn cướp. Cái này Thần Võ Vương, liền mẹ nó là thằng điên a. Nửa ngày, hắn giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng nói hai chữ, ngừ bớ. Thần Võ Vương cười bên dưới, đi, bệ hạ để cho ta giết người, ta thử qua, giết không được, ngươi có thể đi. Nhớ kỹ đem túi chứa vật cầm lên, hảo hảo cho ta cất rượu, đêm nay cũng đừng ngủ. Ngươi nếu là không cưới Nhan Chi, có dư linh thạch liền mua đại hoang siêu cấp cái gì thần dịch đi. Được, vương gia yên tâm, ngày mai ta chắc chắn đúng giờ đưa Đạt Nô Bắc Lương cầm lấy túi chứa vật, đứng dậy muốn đi lúc đông nhiên nghĩ đến cái gì, vương gia, nếu như Nhan Chi tỷ cần ủng hộ của ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lê Nhận biến sắc, muôn lần chết không chối tử. Nô Bắc Lương giơ ngón tay cái lên khen, tuyệt thế tốt tiền nhiệm a. Thần Võ Vương, Nô Bác Lương móc ra một cái túi chứa vật, bên trong là 1000 bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, nhanh chóng trị liệu các loại nội ngoại thương, bổ sung linh năng, còn có các loại không tưởng tượng được công hiệu. Chỉ bằng vương gia câu này muôn lần chết không chối từ những này miễn phí đưa ngươi. Nhưng là, vương gia sai lầm Hoa Đảo Tiên Nhượng giá cả, còn đem ta cho vòng bảo đi. Thần Võ Vương khẽ giật mình, cắt. Hoa Đảo Tiên Nhượng không phải 66,000600 mai linh thạch một bộ sao? Nô Bác Lương lắc đầu, 66,000600 mai linh thạch một bình chính là đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Hoa Đảo Tiên Ngưỡng chính là dùng thần dịch là chủ yếu nguyên liệu đủ chế, nó giá bán là 800,000 mai linh thạch một bình. Ngươi muốn để ta trong đêm sản xuất lời nói, đến thêm tiền. Xem ở vương gia tình thâm nghĩa trọng phân thượng, liền 880,000 mai linh thạch một bầu đi. 1000 ấm chính là 880 triệu mai linh thạch, ngươi cho ta 100 triệu, còn kém 780 triệu, tạ ơn. Thần Võ Vương gật gật đầu, đi, không có vấn đề. Ngươi đưa ta 1000 bình thần dịch, ta cho ngươi bổ 800 triệu linh thạch, ta cũng không phải người hẹp hòi, cầm lấy đi. Nói, Lê nhận lại cho đối phương 800 triệu linh thạch. Rời đi Thần Võ Vương phủ thời điểm, vẫn như cũng là Vương Phi đưa tiễn. Vương Phi, ta cùng Vương gia đối thoại ngươi cũng nghe được. Ấn A. Mặc Ly điểm nhẹ vầng trán. Ngươi biết người hắn thích là Tạ Ân Nhan Chi đi.
Biết A.
Vậy ngươi còn gả cho hắn. Mặc Ly nhún nhún vai, khẽ cười một tiếng, thân bất do kỳ thôi. Nô Bác Lương không nói. Đem hắn đưa đến ngoài cửa lúc, Vương Phi bỗng nhiên mở miệng, nô công tử không ngại cân nhắc. Câu này không đầu không đuôi nói nghe đối phương sững sờ, cân nhắc cái gì? Mặc Ly cười mỉm nói, cưới ta làm tiểu A chính như Vương gia nói tới, ta tinh thông giường che tình thú, cam đoan ngươi ý loạn tình mê, không thể tự thoát ra được. Mà lại, ta không giống Tà Điện Tông những người khác như thế, hại rất nhiều người vô tội, trên tay của ta không có nhiễm một cái người vô tội máu tươi. Vương Phi thân phận cao quý, ta đúng vậy phối, cáo tử. Nói xong, Nô Bác Lương cũng không quay đầu lại đi. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, hay là bất trêu chọc thì tốt hơn. Mạc Ly nhìn xem nam nhân Ngọc Thụ Lâm Phong bóng lưng biến mất tại góc đường, thấp giọng nỉ non, Nô Bác Lương, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kỳ hỉ. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương về tới rượu duyên cát. Lam Thơ Vũ nhìn thấy hắn, một viên treo lấy phương tâm rơi xuống, nàng nhào vào đối phương trong ngực, run giọng nói, công tử, ngươi có thể tính trở về, thiếp thân rất nhớ ngươi. Nói chuyện đồng thời, nàng cho Nô Bác Lương truyền thành, Ma Vương đại nhân, ngươi không có bị thương chứ? Ngươi là trốn về đến hay là Thần Võ Vương không giết ngươi? Chương 1095 ngươi có thể hay không? Chương 1095 ngươi có thể hay không? A, thân yêu Thơ Vũ, một ngày không gặp như là ba năm, ta cũng rất nhớ ngươi. Nô Bác Lương ngữ khí khoa trương trả lời một câu, cũng truyền thanh nói, ta không bị thương, thụ thương chính là Thần Võ Vương, hắn bị ta đánh một trận, cái hót sưng lên tới một cái to bằng trứng gà bao, phía sau lưng máu thịt bé bét. Lam Thơ Vũ sợ ngây người, Ma Vương đại nhân, ngươi thật sự là quá mạnh à, ngay cả võ thần đều có thể đánh thắng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nô đại quan nhân phủi hạ miệng, thế thì cũng không phải, chủ yếu là con hàng này rất có thể chăn bút, một tay đánh bơi ta. Lam Thơ Vũ một mặt cúng bái thần sắc, bất kể nói thế nào, Ma Vương đại nhân chính là lại cao lại đẹp trai lại mạnh lại tài hoa hơn người, phóng nhãn toàn bộ lớn hạ hoàng triều, có thể đánh thắng võ thần một bàn tay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đâu. Nô Bác Lương vô vô hoa khôi phía sau lưng, ngày mai ta liền đi, đêm nay hảo hảo bồi bồi ngươi. Tiểu ma nữ Hà Phi song giáp, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, điểm nhẹ vầng trán nói ân, hôm nay chúng ta không uống hoa đào tiên nhưỡng, nếm thử thiếp thân trần tảng nữ nhi hồng. Tốt. Lam Thơ Vũ để ai tranh an bài thức ăn, nàng lôi ra dưới giường cổ kính cái dương, xuất ra một bầu rượu. Nô Bác Lương xác thực không có rõ ràng thụ thương, nhưng cùng dũng mãnh vô cùng Thần Võ Vương đánh một trận, há có thể lông tóc không tổn hao gì? Hắn hổ khẩu, xương bả bay, xương sườn, cái nào đều đau. Mẹ nó, Lê Nhận lao tiểu tử kia quá cứng, ta cái này kim cương thần công thế mà cũng không sánh bằng, không được, còn phải nghĩ biện pháp tăng lên khiêng đánh năng lực. Dựa vào gián phủ, không được, phụ lục là phụ trợ thủ đoạn, không lâu dài, vẫn là phải từ trên căn bản tăng lên tố chất thân thể mới được. Không vì cái gì khác, liền vì vượt qua siêu phàm cảnh thiên kiếp, cũng phải nghĩ biện pháp để cho mình có được một bộ thần ma thân thể. Linh anh cảnh thiên lôi kiếp kém một chút mà liền treo, siêu phàm cảnh thiên lôi kiếp khẳng định càng thêm đáng sợ, ta hiện tại đã là linh anh thập phẩm. Để lại cho ta thời gian, không nhiều lắm. Có lẽ, Thái Âm Thánh Vương sẽ có biện pháp giúp ta tăng lên cường độ thân thể. Tiểu gia nhất định phải đánh bại Thái Âm Thánh Tử cùng Thái Âm Thánh Nữ, tiến vào Thái Âm Thánh Cảnh, trở thành Thánh Vương đồ đệ. Nô Bác Lương một bên nghĩ, một bên thôn địa phẩm bắt dài thiên nguyên đan. Sau đó vận chuyển thôn thiên thần quyết, tăng tốc đan dược hấp thu tốc độ. Hắn cùng võ thần trận đại chiến này, đối với hắn tạo thành tổn thương không lớn, linh năng hao tổn lại là rất nhiều. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương tinh thần tăng gấp bội, eo không chùa, có không đau, toàn thân cũng có lực mà. Lúc này, Lam Thơ Vũ thanh âm bên tai bờ băng lên, công tử, thiếp thân vì ngươi đốt tốt nước, ngươi trước cua cái tắm nước nóng, thư sống gân cốt một chút, đi đi mệt khí. Nô Bác Lương thuận nàng chỉ phương hướng xem xét, tại giường bên cạnh nửa vòng tròn sau tấm bình phong, có một cái cao hơn 4 thước thùng gỗ, bên trong đổ đầy nước nóng cùng các loại cánh hoa. Nhiệt khí mở mịt tại đủ mọi màu sắc trên cánh hoa, thấm vào ruột gan hương thơm bốn phía. Hương khí tràn ngập, tiến vào mũi của hắn, để cho người ta tinh thần chấn động. Lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng này cánh hoa kỳ dị hương khí hấp dẫn Ngô Bắc Lương. Tốt. Thiếp thân bị người cởi áo. Hoa Khôi quan tâm lại ôn nhu, là Ngô Bắc Lương bỏ đi trường sam. Ngay tại nàng muốn vì đối phương thoát áo trong lúc, bị Ngô Bắc Lương cự tuyệt, còn lại ta tự mình tới. Ngô Bắc Lương đi đến bên thùng tắm, cản tốt bình phòng, lúc này mới thoát đến sạch sẽ chân chu, nhảy vào. Nhiệt độ nước rất cao, nhưng đối với da dày thịt béo người nào đó tới nói vừa vặn, rất dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, tựa ở thùng nước bên cạnh, cánh hoa trong nước nóng thẩm tách ra hương khí, từng tia từng sợi tiến vào lỗ mũi. Thơ Vũ, ngươi ở bên trong thả chính là hoa gì cánh? Chính là một chút có an thần tác dụng cánh hoa, hương vị rất không tệ đi. Ân, rất. Đặc biệt hương khí. Nàng không có chú ý tới, tại quanh thân trôi nổi trong cánh hoa, có chút ít phi sắc cùng cánh hoa màu lam. Cánh hoa dị hương, chủ yếu đến từ hai loại. Sau một nén nhang, ngoài cửa sổ ánh chiều tà le lói, đêm tối bao phủ đại điện. Rượu duyên các bắt đầu náo nhiệt. Nô Bác Lương tâm thần buông lỏng, tựa ở bên thùng tắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Tỉnh ngủ đằng sau, cảm giác cực kỳ tốt. Hắn đổi một thân sạch sẽ quần áo mặc được đi ra bình phòng, đầy bàn đồ ăn đã nguội. Nhìn thấy một bộ áo trắng, mắt lạnh sạch sẽ đại ma vương, tiểu ma nữ đôi mắt đẹp sáng lên, "Nha, công tử ngươi cua xong tắm à, cảm giác thế nào?" Rất buông lỏng, vất vả Thơ Vũ. Công tử khách khí nói, Lam Thơ Vũ đối với thị nữ A Tranh nói, "A Tranh, đem đồ ăn bưng đi hâm nóng.
Là, tiểu thư.
A Tranh đáp ứng một tiếng, đưa tay liền muốn bưng thức ăn.
Không cần, món ăn nóng mà thôi, không cần phiền toái như vậy nói đi. Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng.
Một sợi xích hồng ngọn lửa hóa thành vô số điểm sáng, đều rơi vào mỗi một đạo đồ ăn bên trên. Cơ hồ trong nháy mắt, đầy bàn thức ăn liền trở nên nóng hôi hổi, mùi đồ ăn xông vào mũi, để cho người ta thèm ăn đại động.
Ung ung cục, Nô Bác Lương ngũ tạng miếu một trận văn động.
Hắn lung túng vô cái bụng, ngâm tắm rửa, thế mà đói bụng.
Lam Thơ Vũ che miệng cười khẽ, công tử mời ngồi, nếm thử thiếp thân đặc biệt để bếp sau vì người nấu nướng mỹ thực.
Nô Bác Lương xem xét, cơ hồ mỗi một đạo trong thức ăn đều có cả rốt rau thơm cùng củ khoai.
Tốt, nếm thử.
Nô Bác Lương kẹp lên một khối hành bạo thịt dê, nô.
Mùi vị không tệ, rất muốn rất tươi non, còn không có thịt dê mùi vị lập tức, hắn lại ăn một khối tương bạo thịt hoàng ưu, nghe con này thịt cũng ăn thật ngon.
Đến, nếm thử thiếp thân chân tàng nữ nhi hồng.
Lam Thơ Vũ mở ra trên bầu rượu cái nắp, là Nô Bác Lương rót một chén.
Nô Bác Lương bưng chén rượu lên, đặt ở dưới mũi người, sau đó uống một hớp lớn,
ân, 10 năm nữ nhi hồng, hương thuần dày đặc, lại có một tia ngọt ngào, cay miệng không cay tâm, rượu ngon à.
Lam Thơ Vũ nở nụ cười xinh đẹp, công tử ưa thích liền tốt, bữa cơm này, coi như Thơ Vũ vì công tử chuẩn bị tiệc tiễn biệt, hy vọng công tử chớ có quên thiếp thân.
Yên tâm, không quên được.
Hai người uống nữ nhi hồng, Nô Bác Lương trò chuyện nhân sinh của mình hành động vĩ đại, nói cười yến yến, phóng khoáng tự do.
Hắn không có chú ý tới, hoa khôi trong mắt hạnh phảng phất rơi xuống hai ngôi sao, mông lung mà sáng tỏ.
Trong con ngươi yêu thương, càng ngày càng đậm, miêu tả sinh động.
Bất chi bất giác, một bầu nữ nhi hồng thấy đáy, Nô Bác Lương hiếm thấy đến có 7 phần men say.
Ách, làm sao nóng như vậy a? Hắn lông mày cau lại, tiện tay giật ra quần áo.
Lam Thơ Vũ thanh âm mềm mại đáng yêu, nhu tình như nước, công tử cảm thấy nóng, liền thoát đi.
A Tranh đã đi ngủ, nơi này lại không có ngoại nhân.
Tốt, có lẽ là mặc quần áo, cho nên mới sẽ nóng, vậy liền thoát đi.
Lần này, Nô Bác Lương tùy ý Lam Thơ Vũ cho hắn bỏ đi quần áo, lộ ra cường tráng thân trên, chỉ còn một đầu con đùi.
Lam Thơ Vũ lông mày có chút nhíu lên, ủy khuất cong lên đôi môi đỏ hồng, công tử, thiếp thân cũng nóng lên, làm sao bây giờ đâu?
Đối phương phóng khoáng phất phất tay, còn có thể làm sao, thoát liền xong rồi.
Tốt.
Hoa Khôi khẽ cắn cánh môi, kéo lên màn cửa, quần lụa mỏng, quần dài, yếm đỏ, từng kiện rơi xuống trên mặt đất.
Cuối cùng, Hoa Khôi trên dưới không mảnh vải,
nàng da thịt như tuyết, lại lộ ra nhàn nhạt màu hồng.
Nàng có thon dài cái cổ, đẹp đẽ xương quai xanh, eo thon, trực tiếp chân dài.
Nô Bác Lương nhìn từ trên xuống dưới Lam Thơ Vũ, tiết hầu quay cuồng, hai con mắt trực câu câu.
Lam Thơ Vũ ngượng ngùng buông xuống đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, công tử, ta đẹp không?
Đẹp, đẹp đến mức nổi lên. Ha ha ha, ngươi có thể hay không công tử muốn cái gì, cứ việc nói, thiếp thân đều sẽ đáp ứng ngươi.
Vậy ta coi như nói.
Ân.
Nô đại quan nhân ngượng ngùng xoa xoa hai tay nói, ngươi có thể hay không cho ta nấu cái nước ố mai uống, ta khát.
Lam Thơ Vũ, chương 1096 rất tuyệt hạ dược phương thức, chương 1096 rất tuyệt hạ dược phương thức. Hoa Khôi lúc đầu cảm thấy đi, Ma Vương đại nhân vẫn rất có lễ phép, chính mình cái này đều lớn mật phải đem chính mình thoát sạch sẽ, tự nhiên là ngàn chịu và chịu, thế nào còn muốn nói lại dừng không có ý tứ nữa nha.
Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới a, hắn lại muốn để cho mình đi cho hắn nấu nước ô mai.
Bầu không khí đều sấy khô đến nơi này, đồ đần mới chịu đáp ứng loại này không hiểu thấu yêu cầu.
Thế là, hắn lắc lắc quyển chuyển một nắm bờ eo thon đi đến trước mặt, đi cả nhắc tiến đến đối phương bên miệng, cùng hắn bờ môi cơ hồ số không khoảng cách, sau đó thổ khí như lan, thấp giọng nói, thân yêu Ma Vương đại nhân, có khả năng hay không, ngươi không phải khát, mà là chít chít khát đâu.
Nếu là chít chít khát, nước ô mai nhưng vô dụng a.
Cái kia uống gì hữu dụng?
Lam Thơ Vũ không trả lời mà hỏi lại, ngươi bây giờ còn cảm thấy nóng a?
Nóng a?
Nô Bác Lương gật đầu.
Lam Thơ Vũ đưa tay bắt hắn lại cuối cùng một bộ y phục, có chút dùng sức.
Nô Bác Lương chợt cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào, hướng phía nơi nào đó điên cuồng dũng mãnh lao tới.
Lý trí của hắn như là mãnh liệt trong thủy triều một lá thuyền nhỏ, tùy thời có nguy cơ bị lật úp.
Tình huống như thế nào?
Vì cái gì cảm giác thể nội có một đám lửa muốn xông ra đến?
Ta hiểu được, là Sơ Hy, nàng cho ta tại nữ nhi hồng hạ dược.
Tiểu gia không phải bách độc bất xâm rồi sao?
Vì cái gì sẽ còn trúng chiêu?
Mẹ nó, chủ con a.
Không được, ta không có khả năng cùng với nàng có tiếp xúc da thịt.
Ách,
hiện tại giống như đã có.
Làm sao bây giờ?
Ta nên làm cái gì?
Tuyết Thu,
mau cứu ta,
thả ta ra, nữ nhân.
Bản Ma Vương đại nhân là người mãi mãi cũng không có được tồn tại.
Nàng thật đẹp, môi của nàng giống như một cọng cỏ dâu, rất muốn nếm thử a, nhất định rất ngọt.
Không,
không được, ta không thể làm có lỗi với Tuyết Thu sự tình.
Mặc dù trước kia cũng không làm thiếu, nhưng đều không phải là cố ý đó a.
Lam Thơ Vũ cũng không biết Ngô Bắc Lương ngay tại thiên nhân giao chiến, nàng duỗi ra cánh tay ngọc, ôm cổ của nam nhân, tình nóng như lửa nói kim phong ngọc lộ nhất tư vùng, liền thắng lại nhân gian vô số, cỡ nào đẹp câu thơ à, Ma Vương đại nhân, xin cho chúng ta gặp lại thắng lại nhân gian vô số đi.
Nói đi, nhắm lại đôi mắt đẹp, hôn lên Ngô Bắc Lương miệng.
Không,
không thể.
Rất ngọt dâu tây a, rất thích.
Không, đây không phải dâu tây.
Ba hơi sau, Ngô Bắc Lương kết thúc thiên nhân giao chiến, lý trí của hắn bại bởi Hòa Khôi đôi môi.
Mập mờ tại hai người thân mật vô gian tiếp xúc bên dưới nhanh chóng ấm lên, hai người vong tình ôm hôn, từ từ lăn lên giường mềm mại.
Phượng Linh tại Hoàng Kim trong cung điện thấy được đây hết thảy, nàng lòng nóng như lửa đốt, mắng to Ngô Bắc Lương, Ngô Bắc Lương, ngươi dừng tay cho ta.
Còn có miệng, tên vê tởm, làm sao lại một chút tự chủ không có đâu.
Ngươi làm như vậy xứng đáng ta a.
Lao nương cùng ngươi hơn 10 năm, ngươi cũng không có dạng này hôn qua ta.
Ngươi đúng là ngu xuẩn, quá vô dụng.
Không chỉ ta, còn có tháng tuyết thu, ngươi không phải 3000 nhược thủy chỉ uống một bầu sao? Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Lừa đảo, ngươi chính là cái đại lừa gạt. Ngay tại hai người muốn thắng lại nhân gian vô số sát na, một vòng thấu xương lạnh buốt từ linh khiếu bay ra, tràn vào Ngô Bắc Lương náo hải. Liên phảng phất một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. Đó là năm đó nhuy rồng cho hắn một sợi bản nguyên băng tức, một nửa bị A Liên hấp thu, một nửa khác bị con ác thú thôn thiên khiếu thôn vệ. Ngô Bắc Lương khôi phục một tia lý trí, dừng cương trước bờ vực. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có đủ thành sai lầm lớn. Thế là tâm niệm vừa động, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiến vào động thiên phúc địa lạnh buốt thấu xương trong hồ suối. Hắn giật cả mình, lập tức lại thanh tỉnh ba phần. Bởi vì thẹn thùng mà nhắm lại đôi mắt đẹp chờ đợi sủng hạnh hoa khôi mở ra hai con ngươi, tình muốn như thủy triều rút đi. Nàng ngồi xuống ôm lấy hai chân, nước mắt tràn mi mà ra. Sau một lúc lâu, nàng lau nước mắt, mặc xong quần áo, quỳ trên mặt đất. Một phần tư nén hương sau, Nô Bác Lương trở về. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất hoa khôi, đại ma vương khẽ giật mình, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, vì làm cái gì? Lam Thơ Vũ ngữ điệu bình tĩnh, thuộc hạ làm chuyện sai lầm, thỉnh ma vương đại nhân giáng tội. Đứng lên nói một chút, ngươi là thế nào cho ta hạ dược, nữ nhi hồng. Nô Bác Lương tay vừa nhấc, một cô bái chớ có thể ngự lực lượng đem Lam Thơ Vũ nâng lên. Lam Thơ Vũ mím môi một cái, nhẹ giọng giải thích, trong thùng tắm có hai loại cánh hoa, một là phi sắc, tên là mê tình hoa, một là màu lam, tên là tình huyễn linh hoa. Bọn chúng tán phát hương khí lộn xộn đứng lên, trên cơ thể người bên trong gặp được đầy đủ nồng độ cồn sẽ phát sinh phản ứng, biến thành có cường hiệu thúc tình hiệu quả khí thể. Nô Bác Lương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chắc không được ngươi xuất ra chân tảng nữ nhi hồng, rượu kia sắc thực xóa hoa đảo tiên ngưỡng liệt không ít, cồn hàm lượng tự nhiên cũng lớn rất nhiều, rất tuyệt hạ dược phương thức. Bất quá, ngươi làm như vậy coi như đạt được người của ta, cũng không chiếm được tâm ta a. Lam Thơ Vũ ủ rũ túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, thuộc hạ cũng không nghĩ đến tâm của ngươi a, chính là đơn thuần thích ngươi, muốn ngủ ngươi, để cái này thủ cung sa triệt để tiêu trừ mà thôi. Mà lại, thuộc hạ lo lắng công tử thân thể không chịu được nổi, hoặc là có phương diện kia chứng ngại, ngay cả thức ăn phương diện đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Thức ăn? Nô Bác Lương hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện, không quan tâm cả rốt, rau thơm, củ khoai hay là thịt dê thịt trâu, đều là có tráng dương hiệu quả. Hắn tức giận nói, không chịu được nổi. Nói đùa, ngươi dạng này đến 8 cái đều không đủ nhịn. Ngươi còn dám hoài nghi bản ma vương phương diện kia không được. Ngươi đi hỏi một chút nữ đế, có lần nào không phải nàng cầu xin tha thứ ta mới buông tha nàng? Có khả năng hay không, nữ đế là chiếu cố mặt mũi của ngươi, cố ý cầu xin tha thứ đâu? Lam Thơ Vũ yên lặng phản bác, vốn nắn đối phương nói không phải hoài nghi là lo lắng ma vương đại nhân đẹp trai bức người, tài hoa hơn người, thực lực mạnh mẽ, có chút thiếu khuyết cũng là bình thường. Đương nhiên, ngắn chữ này xác thực không thích hợp ma vương đại nhân. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, ta hiểu được, ngươi chủ yếu là lo lắng người khác phát hiện ngươi hay là chỗ con chi thân, từ đó sự việc đã bại lộ, bị Tà Điện Tông người giết chết. Sơ Hy lắc đầu, nghiêm túc nói, thuộc hạ không sợ chết, thuộc hạ chỉ là sợ không có cách nào tiếp tục lưu lại Diệu Duyên Các hoàn thành Huyễn Nguyệt Ma Sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nô Bác Lương một chút suy nghĩ, cười nói, chuyện này xử lý, ngươi đối ngoại tuyên bố, ngươi đã là nữ nhân của ta, ta đi cố gắng kiếm lời linh thạch, kiếm lời đủ linh thạch liền sẽ đến vì ngươi chủ thân. Đương nhiên, nếu có người tại trong thời gian một nén nhang viết ra so thơ vũ phú tốt hơn thơ, cũng có thể làm người khách quý. Lam Thơ Vũ lập tức mặt mày hớn hở, oa, chủ ý này hay, ma vương đại nhân thật sự là quá thông minh. Tốt, sự tình giải quyết, chúng ta tiếp tục diễn kịch đi. Thế là, hoa khôi trong khuê phòng, ân a âm thanh cùng kẹt kẹt âm thanh xen lẫn thành làm cho người huyết mạch căng phồng tạ âm, tiếp tục đến hướng đông. Dường giao động dường chính là công cụ hình người phân thân, tên là hoa khôi Lam Thơ Vũ. Chân thân tiến linh lung càn khôn tháp ủ chế hoa đào tiên ngưỡng. Trong tay hắn xác thực không có 1000 ấm hoa đào tiên ngưỡng, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, không cần đến thâu đêm suốt sáng. Khoảng cách giờ tị còn có nửa nén hương thời gian lúc, Nô Bác Lương cho Thần Võ Vương đưa đi hoa đào tiên ngưỡng, cũng chúc hắn thuận buồm xuôi gió, còn nói cho hắn biết thường xuyên dùng đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch lau vết thương, có khả năng một lần nữa biến thành một cái hoàn chỉnh nam nhân. Ai ngờ, võ thần trả lời, lại dùng không đến, khôi phục nó làm gì? Nô Bác Lương không phản bác được. Rời đi vương phủ sau, Nô Bác Lương đi tạ ra, cùng tạ ơn Sâm Hàn Huyên nửa canh giờ, định 100 triệu trang thịnh băng sen thần dịch bình ngọc cùng 1 triệu cái trang hoa đào tiên ngưỡng bầu rượu. Sau đó, cùng Tiểu Văn Ý cùng nhau rời đi Lớn Hạ Quốc Đô. Tiếp xuống một tháng, Lớn Hạ Quốc Đô phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Nói xác thực, là Lớn Hạ hoàng cung phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Đầu tiên, hoàng cung phía dưới Tà Điện Tông đại bản doanh, Tà Điện trong bảo điện linh tài, bảo tài, binh khí, pháp bảo cùng kim tinh đại lượng mất đi. Thứ yếu, mỗi ngày đều sẽ có mấy tên đến mấy trăm tên đệ tử không giải thích được mất tích. Cuối cùng, trong ngự thư phòng còn lại 3 tên lão thái giám đều bị giết. Lớn Hạ hoàng đế tức giận, mấy lần phong tỏa Lớn Hạ Quốc Đô tìm kiếm hung thủ, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Nguyên bản, Lớn Hạ hoàng đế cùng quốc sư hoài nghi ban đêm xông vào ngự thư phòng người là Ngô Bắc Lương, thế nhưng là hắn đã cùng Tiểu Văn Ý trở về Vui U Tông. Cái này nói rõ thích khách một người khác hoàn toàn. Hiện tại, Tà Điển Tông đệ tử cùng Tà Vương người cảm thấy bất an, lo lắng kế tiếp không minh bạch bị giết sẽ là chính mình. Đối với cái này, Tà Điển Tông tông chủ triệu tập tất cả Tà Vương, hạ đạt chỉ lệnh, Tà Điển Tông đệ tử không được hành động độc lập, cho dù là đi nhà xí, tối thiểu cũng muốn 10 người cùng đi, trong đó nhất định phải bao quát 2 cái Tà Vương. Trong lúc đó, còn phát sinh một việc đại sự. Chương 1097 Chu Diệt Tà Điện Liên Minh, không nỡ chương 1097 Chu Diệt Tà Điện Liên Minh, không nỡ chính như Tiểu Huyền lo lắng như vậy, Cẩm Tú Vương Triều liên hợp Đại Phụng Vương Triều Man Nhân cùng Vũ tộc, cùng Lớn Hạ khai chiến. Lớn Hạ hoàng triều 9 đại trụ quốc tướng quân, mang theo hạ quân 3 triệu, cùng gấm phụng rất vui liên quân, tại đông nam tây ba khu biên quan, triển khai đại chiến thảm liệt. Đồng thời, có quan hệ Lớn Hạ hoàng đế một quyền oanh bạo ngự thư phòng, Bạch Cốt Sơn, huyết chỉ cùng Tà Điện Tông đại bản doanh hình ảnh ghi chép bị Ngô Bắc Lương giao cho Vui U Tông tông chủ Diêu Vui núi. Diêu Vui trên núi báo đầu hổ bộ Côn Lô Tông, đại hoang mấy ngàn tông môn triển khai tập kết, quyết định trùng phạt Tà Điện Tông. Bởi vì tông môn quá nhiều, khoảng cách quá xa, Ngô Bắc Lương cái này đều về Vui U Tông một tháng, tập kết tiến độ mới hơn phân nửa. Nhưng là, Chu Diệt Tà Điện liên minh thành lập, các tông cao thủ tập kết tin tức sớm tại nửa tháng trước đó liền truyền về Lớn Hạ hoàng triều. Ngày đó, là hạ bãi bồi lịch 39 năm ngày 16 tháng 7. Ngay tại 2 ngày trước, Thục Phi Kiều lăng khói về Kiều phủ thăm viếng. Ngày 15 tháng 7, Tiêu gia Tạ gia cùng trưởng tôn gia Tam đại gia tộc cùng hơn 10 vị đại thần trong triều tổng cộng hơn 9700 người, từ Lớn Hạ quốc đô trong vòng một đêm hư không tiêu thất. Đồng thời biến mất còn có Tam đại gia tộc tất cả tài sản. Lớn Hạ hoàng đế Lê Bãi Bồi tức giận, hạ lệnh cấm vệ quân cùng Tà Điện Tông đệ tử cần phải đem Tam đại gia tộc người tìm về, vô luận chết sống. Tam quốc đại chiến tiến hành đến ngày thứ 7 thời điểm. Chư thần võ vương tại phương Tây biên quan vẫn như cũ không gì phá nổi, vùng đông nam quan đã tràn ngập nguy hiểm. Lớn Hạ hoàng đế phái ra 30,000 Tà Điện Tông đệ tử gia nhập vùng đông nam phòng quân đội, tính tạm thời ổn định chiến cuộc. Thế nhưng là khi Vu tộc cao thủ dần dần ra trận, chiến thế lại lần nữa nghi chuyển. Đóng giữ hai cái biên quan 8 vị trụ quốc tướng quân trải qua thương nghị quyết định, gia cố biên phòng, thêm cao tường thành, phòng ngự là chính. Sách lược này giảm bớt thương vong, khiến cho chiến đấu song phương trong lúc nhất thời cầm cự được. Không hề nghi ngờ, trong ngự thư phòng 3 tên lão thái giám đều là Ngô Bắc Lương giết. Hắn người này đi, tâm nhắm nhỏ, yêu mang thủ, năm đó lao thái giám bọn họ đem hắn đả thương, hắn liền đem bọn hắn đều đánh chết, cả gốc lẫn lãi báo thù. Tà điện trong bảo điện các loại linh tài bảo tài pháp bảo kim tinh tự nhiên cũng là hắn đánh cắp. Làm một tên vững vàng hình tuyển thủ, hắn mỗi lần đều là khuya khoắt vụng trộm chạy đến đại bản doanh gây sự, chuyên môn giết những cái kia lạc đàn, hoặc là số ít người tuần tra. Cơ hồ mỗi lần đều là một chiêu ôn nhu giết, vô thanh vô tức đến làm cho bọn hắn mất rồi đầu. Sau đó đem thi thể thu vào linh lung càn khôn tháp mang đi, đưa đến ngoài thành hoang dã, vơ vét đi trên người bọn họ thứ đăng giá, sau đó một mùi lửa dương. Đúng vậy, lúc trước cùng Tiểu Vạn Ý rời đi Ngô Bắc Lương là phân thân của hắn, mà bản thể của hắn vụng trộm lưu tại Lớn Hạ quốc đô. Bởi vì phân thân đi, bản thể chỉ có 9 thành thực lực. Vì ban đêm xông vào ngự thư phòng giết người báo thủ, Ngô Bắc Lương ban ngày phần lớn thời gian đều tại linh lung càn khôn trong tháp khắc khổ tu hành. Ban đêm thì làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trang bị đến tận răng, dán lên các loại phủ, ẩn thân đi gây sự. Đáng nhắc tới chính là, Ngô Bắc Lương cùng Tạ Ân Sâm mật đàm, đem Lớn Hạ hoàng thất chân chính diện mục nói cho đối phương biết, cũng biểu thị sẽ duy trì Nhan Chi tỷ trở thành đại hoang sử thượng cái thứ nhất nữ hoàng đế. Tạ Ân Sâm chấn kinh nửa ngày, xác định đối phương là chăm chú, sau đó hỏi, cho nên ta nên làm như thế nào? Ngô Bắc Lương trả lời, dẫn đầu toàn tộc chạy ra Lớn Hạ quốc đô, nghĩ biện pháp đạt được tiểu gia duy trì. Tạ Ân Sâm lộ ra vẻ là khó, thở dài một tiếng, độ khó rất lớn a. Sự do người làm. Tam đại gia tộc cùng 10 cái đại thần dĩ nhiên không phải bốc hơi khỏi nhân gian, bọn hắn thông qua Ngô Bắc Lương tại tiểu gia cùng Tạ gia bày ra truyền tống trận, truyền tống đến rừng Hà Trấn Bảo Cơ phường dưới mặt đất trong mật thất to lớn. Cái kia to lớn có thể dung nạp mấy vạn người mật thất là Tạ Ân Nhan Chi vụng trộm tìm người đào hao phí thời gian 10 năm móc ra, bên trong chứa hàng các loại sinh hoạt vật tư, các loại đồ ăn lương thảo cùng binh khí cùng áo giáp. Bên trong truyền tống trận đầu cuối là Ngô Bắc Lương phân thân dựa theo chân thân ý tứ cùng Tạ Ân Nhan Chi cộng đồng bố trí. Để đám người khiếp sợ là, cái kia hơn 10 người xuất thân hàn môn, từ tầng dưới chót bò lên đại thần thế mà nhận biết Tạ Ân Nhan Chi, tinh tế đủ đối với nàng đi quỳ lạy đại lễ. Một tên tam phẩm quan văn nói, "Tạ cô nương, rốt cục nhìn thấy ngươi, nếu không phải ngươi chỉ điểm, cho hạ quan cơ hội, phía dưới quan xuất thân, tối đa cũng chính là cái thất phẩm huyền thừa." Một tên tứ phẩm võ tướng nói, "Nếu không phải Tạ cô nương, ta cái này xuất thân bách tính nghèo khổ nhà đại lao thô chỉ sợ cả đời cũng không ngồi tới vị trí này." Những người còn lại cũng nhao nhao ngỏ ý cảm ơn. Mọi người mới biết, những này có năng lực đại thần những năm này tấn thăng cấp tốc, phía sau rõ ràng đều là Tạ Ân Nhan Chi tại trợ giúp. Ngô Bắc Lương đi tiểu phủ thi triển linh huyễn phân thân để tiểu Vạn Ý mang đi phân thân ngày đó cùng tiểu Yên ngả bài. Hắn nói, Tạ Ân Nhan Chi có trị quốc mới có thể, tuy là nữ tử, lại có nam tử đều không thể so sánh lòng dạ cùng chính trị trí tuệ. Nếu như Lớn Hạ thật gặp phải Cẩm Tú Vương triều cùng Đại Phụng Vương triều cùng Man Nhân Vu tộc liên hợp công kích, Tạ Ân Nhan Chi chính là cái kia cứu vớt Lớn Hạ vô số dân chúng tại thủy hỏa người. Hy vọng tiểu cùng nhau có thể trợ nàng đăng cơ, trở thành đại hoàng cái thứ nhất nữ đế. Đối với cái này, Tiểu Yên không có lập tức đáp ứng, hắn nói chính là, như Lớn Hạ gặp nạn, Tạ Ân Nhan Chi thật là có bản lĩnh ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn, bản tướng có thể cân nhắc trợ nàng thượng vị. "Tốt, tiểu cùng nhau không cần nghe ta lời nói của một bên, tận mắt nhìn nàng phải chăng đủ tư cách làm cái kia thứ nhất nữ đế." Ngô Bắc Lương gật gật đầu, nói sang chuyện khác, đã có không ít chính đạo tông môn người bị Tà Điện Tông đón mua, ít nhất là trong môn thực lực không tầm thường thiên tiêu, cũng có thể là chấp sự trưởng lão. Bọn hắn sẽ trước tiên đem các đại tông môn phái ra cao thủ muốn diệt Tà Điện Tông tin tức truyền về Lớn Hạ quốc đô. Một khi giả trang hoàng đế Huyền Lân Chi Tử nhận được tin tức, liền sẽ bắt đầu hành động. Bởi vì 7 gia tộc lớn tại Đại Hoang không ít cường đại tông môn đều có tộc nhân, có thậm chí là thái thượng lão tổ, bởi vậy, Lê Bãi Bồi bước đầu tiên chính là khống chế 7 gia tộc lớn tất cả mọi người, để mà áp chế 7 gia tộc lớn tộc nhân, để bọn hắn chỗ tông môn từ bỏ cùng Tà Điện Tông đối nghịch. Một khi lọt vào cự tuyển, 7 gia tộc lớn liền xong rồi, hoặc là biến thành Tà Điện Tông phá hôi, hoặc là trở thành Tà Điện Tông đệ tử tu luyện tà công công cụ. Kết quả đều là cái chết. thời gian này sẽ không vượt qua nửa tháng, bởi vậy, sớm đi làm chuẩn bị rời đi. Ta sẽ ở Tiểu gia cùng Tạ gia tất cả bố trí một cái cỡ lớn truyền tống trận, tại các ngươi sau khi chuẩn bị xong, mang Tiểu gia cùng Tạ gia tất cả mọi người rời đi. Tiểu Yên do dự một chút nói Tiểu gia cùng trưởng tôn gia đời đời giao hảo, liên hệ quan hệ thông gia, có thể hay không đem trưởng tôn gia người cũng mang lên a? Có thể là có thể, nhưng cần phải giữ bí mật, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ một chút, nếu không, Tiểu gia cũng phải góp đi vào, đều được xong đời. Tiểu Yên chậm rãi gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ bảo đảm vạn vô nhất thất. Sự thật chứng minh, Tiểu Yên làm được. Đáng nhắc tới còn có một việc. Nô Bác Lương phân thân cùng Tiểu Vạn Ý lúc rời đi, ta Điệt Tông, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cùng Lâm gia đều phái người ý đồ chặn giết Nô Bác Lương, kết quả, lông cũng không thấy. Nguyên nhân là, Nô Bác Lương ngờ tới sẽ có người không muốn hắn còn sống rời đi, sớm cho Tiểu Vạn Ý ẩn thân phủ, cũng tại trở về trên đường bố trí hai cái truyền tống trận cỡ nhỏ. Nô Bác Lương tại Lớn Hạ hoàng triều chờ đợi một tháng, lúc rời đi còn có chút không nỡ. Không nỡ những chuyện lặt vặt kia lấy Tà Điện Tông đệ tử. Hắn rất muốn lưu thêm mấy ngày này, đưa bọn hắn đi chết. Làm sao khoảng cách Lôi Đình khiêu chiến thi đấu chỉ có thời gian nửa tháng, hắn không thể không rời đi. Về phần Lâm gia, Tuất Chỉ gia, Trần gia cùng Hoàng gia tứ đại gia tộc, liền tự cầu phúc đi. Mặt khác, một tháng này, hắn đã tận lực nghĩ biện pháp giúp Lớn Hạ quốc đô bách tính rời đi, làm sao có ít người mười phần quật cường, làm sao đều không nghe, để hắn không thể làm gì. Rời đi đêm đó, Nô Bác Lương vụng trộm kín đáo đi tới rượu duyên các nhìn Lam Thơ Vũ một chút, nàng hoàn mỹ đóng vai lấy chỉ bán nghệ không bán thân thanh lãnh hoa khôi, đem bài thơ kia danh dương thiên hạ thơ vũ phú dán tại trên bình phong, để những cái kia muốn âu yếm người biết khó mà lui. Chương 1098 đầu hộ bộ hộ thần tông, An Dấm chương 1098 đầu hộ bộ hộ thần tông, An Dấm rơi núi hổ mạch đầu hộ bộ có 6 tòa núi lớn, mỗi tòa núi lớn bên trên đều có một cái tiên môn, bọn chúng theo thứ tự là Hiên Viên tông, Côn Lôn tông, Mở Mị cùng, Khôn Hư cùng, Thiên Diễn tông cùng Hộ Thần tông. Rơi núi hổ mạch cùng trong phương viên vạn giảm tiên môn thiên tiêu lôi đỉnh khiêu chiến thập cường thi đấu tại thần núi hổ hộ thần tông cử hành. Đại hoang có mấy ngàn tông môn, tiên sơn đông đảo, nhưng nhất mang tính tiêu chí nhất to lớn tiên sơn chính là rơi núi hổ mạch, Vận Long sơn mạch, một ngao dãy núi, Đoạ Hoàng dãy núi. Thái Âm thánh cảnh người không hiểu rõ đại hoang tiên môn, càng không hiểu rõ hơn ngàn tòa tiên sơn, bọn hắn chỉ biết là mạnh nhất rơi hổ vẫn rồng một ngao Đoạ Hoàng bốn tòa tiên sơn, bởi vậy, liền nói muốn khiêu chiến tứ đại tiên sơn 40 tên 40 tuổi trở xuống mạnh nhất thiên tiêu. Nhưng tứ đại dãy núi bộ đầu tiên tông môn vừa thương lượng, chính đạo tiên môn đồng khí liên trì, không thể không cấp người ta cơ hội, thế là, tứ đại tiên sơn phương viên bạn giảm tiên môn tuyển ra thiên tiêu liền đến tương ứng địa phương tham dự lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu. Tỷ như, Phong Kiếm Tông tại rơi núi hổ mạch phương viên trong bạn giảm, cho nên Phong Kiếm Tông tuyển ra thiên tiêu liền sẽ đến rơi núi hổ mạch đầu hổ bộ hổ thần tông tham gia lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu. Trừ tứ đại trên tiên sơn tông môn, còn lại tiên môn cho ra danh ngạch là mỗi cái tông môn 2 người. Cơ sở yêu cầu là 40 tuổi phía dưới, siêu phàm cảnh cất bước. Thành cấp linh khiếu có thể thích hợp nối lòng yêu cầu, linh anh cảnh cũng có thể. Nếu không, Nô Bác Lương cũng không có tư cách tham gia cái này lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu. Nói là cho mỗi cái tiên môn 2 cái khiêu chiến danh ngạch, nhưng tứ đại tiên sơn bên ngoài tông môn, tuyệt đại đa số đều không có 40 tuổi phía dưới, siêu phàm cảnh cất bước tiên tiêu. Số rất ít có như vậy ưu tú thiên tiêu tông môn cũng tuyển không ra 2 cái đến. Kết quả chính là, khoảng cách lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu còn có 3 ngày lúc, đến hổ thần tông dự thi thiên tiêu vừa 100 người. Trong đó bao quát mông hổ bộ Thanh Vân Minh 1 tên thiên tiêu, hổ phúc bộ Thất Tinh Tông cùng Hiên Viên Tông 4 tên thiên tiêu, hổ phần cổ ngũ đại tông môn 25 tên thiên tiêu, cùng hổ thần tông 10 tên thiên tiêu. Nói cách khác, rơi núi hổ mạch phương viên vạn giảm hơn ngàn tiên môn chỉ có 60 tên 40 tuổi trở xuống thiên tiêu tu đến siêu phàm cảnh. Đầu hổ bộ lục đại tông môn 40 tuổi phía dưới siêu phàm cảnh trở lên thiên tiêu có nhiều lắm, nhưng là công bằng lý do mỗi cái tông môn chỉ cấp 10 cái danh ngạch, còn lại 5 cái tiên môn 50 tên tiên tiêu còn chưa tới. Trừ bọn hắn, còn có Hổ Phúc Bộ Vui Vũ Tông cùng Lăng Thiên Minh tiên tiêu không có đến. Hai tông hết thảy chỉ có 4 cái danh ngạch. Nói cách khác, rơi núi hổ mạch cuối cùng tham gia lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu tiên tiêu hết thảy sẽ có 154 người. Hôm sau, Hiên Viên Tông, Côn Lôn Tông, Mở Mị Cung, Khôn Hư Cung, Thiên Diễn Tông 50 tên tiên tiêu tuần tự đến. Chỉ còn lại có Ngô Bắc Lương, Tiểu Văn Ý, Trình Kỳ, Nhạc Vũ Tuyên 4 người chưa tới. Trình Kỳ là Lăng Thiên Minh tiên tiêu. Hắn 8 năm trước từng là Lục Nhâm Tông đệ tử. Đáng nhắc tới chính là, tại Lăng Tiên trong Minh Bộ cử hành tư cách tranh đoạt chiến bên trong, Nhạc Vũ Tuyên lấy siêu phàm nhất phẩm cảnh chiến thắng mấy tên nguyên Lục Nhâm Tông siêu phàm thất bát phẩm đệ tử, thu được tham gia rơi núi hổ mạch lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu tư cách. Lần này, Vui Vũ Tông như cũng phái ra ngoại giao tay thiện nghệ nhỏ phó tông chủ Trịnh Nguyên Đông dẫn đội, Lăng Tiên Minh thì phái nguyên Lục Nhâm Tông thông thủy trưởng lao dẫn đội. Bởi vì Ngô Bắc Lương tức là Lăng Tiên Minh thiếu tổ lại là Vui Vũ Tông tiểu sư tổ, hai cái tiên môn quan hệ ngao ngao tốt, bởi vậy kết bạn mà đi. Sở dĩ chậm chạp chưa tới Hổ Thần Tông là bởi vì Ngô Bắc Lương có chuyện gì chậm trễ. Hắn đi mê quật ma vực cùng ma đạo nữ đế, Huyễn Nguyệt Ma sư liền chim sẻ nút đằng sau hái liên minh chính đạo quả đảo, diễn đi Tà Điện Tông thanh lý môn hộ một chuyện tiến hành tỉ mỉ thương thảo, cũng làm ra kín đáo bố trí. Sau đó, Huyễn Nguyệt Ma sư cười nói lên lời ngoài đề, nghĩ không ra Ma Vương đại nhân thế mà thi tài hơn người, viết ra chấn kinh đại hoang danh thi, đồng thời lấy rượu duyên các hoa khôi mệnh danh, tặng cho gia nhân, cùng nàng cùng chung đêm xuân, một mực vui thích đến bình minh, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện say sưa chuyện tốt. Ngoa tạo, chủ quan chỉ mới nghĩ lấy Tà Điện Tông sự tình, cuối cùng Tuyết Thu chủ động bàn giao Lam Thơ Vũ một đoạn này mà. Nô Bác Lương tâm bên trong run lên, nhìn hằm hằm Huyễn Nguyệt Ma sư, "Huyễn Nguyệt ngươi cái lão âm bị, ngươi mẹ nó dám âm bản Ma Vương Huyễn Nguyệt Ma sư một mặt vô tội, Ma Vương đại nhân mình dám, ta cũng không có ở ngươi, đây là Sơ Hy nói cho ta biết, hẳn là ngươi không có cho Diệu Duyên các hoa khôi làm thơ à? Nô đại quan nhân bị hỏi cứng lại, ta hắn cảm nhận được đến từ bên cạnh ma đạo nữ đế tử vong nhìn chăm chú. Huyễn Nguyệt ma sư cái kia lại thăm thẳm tới một câu linh hồn chất vấn, không biết ma vương đại nhân cho nữ đế viết qua cái gì thơ đâu. Ta tháng tuyết thu thản nhiên nói, một bài không có viết qua. Huyễn Nguyệt ma sư biểu lộ nói khoa trương, a không phải đâu, ma vương đại nhân không phải 3000 một thủy chỉ thích ngươi một người sao, làm sao đều không có cho ngươi làm thơ đâu. Ách, kỳ thật coi như không có viết qua cũng không quan hệ, có thể là còn chưa kịp đi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ma vương đại nhân không phải thay lòng đổi dạ không yêu ngươi, hắn chỉ là hoa tâm, nhiều thích một nữ nhân mà thôi, đương nhiên cũng có thể là gặp dịp thì chơi. Nam nhân mà nào có không tốn tâm đây này, ma vương đại nhân thế nhưng là đại anh hùng đâu, bản sắc anh hùng thôi. Ta cảm thấy đi, ma vương đại nhân khả năng chỉ là có chút nhu cầu cần giải quyết, thế nhưng là nữ đế ngươi lại không ở bên người, thế là liền tiện nghi hoa khôi. Nên nói không nói, ma vương đại nhân rất tài giỏi úc, liên tục ba mượn đều là giường nhỏ lắp đến trời sáng choang. Thật âm mộ ngươi a, nữ đế. Huyễn Nguyệt ma sư vẫn là đáng yêu tiểu nữ hài hình tượng, nói nhưng đều là hộ làng chi tử, đừng đề cập nhiều không hài hòa. Nô Bác Lương đều lộn xộn, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Huyễn Nguyệt ma sư, ngươi muốn bản ma vương cùng ngươi liều mạng phải không? Lão tử căn bản không có ngủ hoa khôi, hết thảy đều là giả, giường là của ta phân thân tại lắc, Phượng Linh phối hợp diễn kịch mà thôi. Sở dĩ làm như vậy là vì chính mình chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, ngươi biết, ta đi đêm tối thăm dò ngự thư phòng. Huyễn Nguyệt ma sư chớp chớp thanh tịnh sạch sẽ mắt to, à, đúng à, sự tình chính là ma vương đại nhân nói như vậy, nữ đế ngươi không nên tức giận à, ta vừa rồi đều là đùa giỡn. Nô Bác Lương vừa buông lòng một hơi. Huyễn Nguyệt ma sư giọng nói vừa chuyển, bất quá, bài thơ kia luôn luôn ngươi là hòa khôi viết đi. Nghe nói đã danh dương đại hoang nữa nhà, trong đó sau hai câu đơn giản tuyệt, kêu cái gì kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Thang Tuyết Thu huyền chuyển đứng dậy, quả nhiên là thơ hay. Vất vả ma vương đại nhân cũng vì ta làm một bài tốt hơn, làm ra trước đó, chúng ta liền không cần gặp nhau. Nói đi, quay người rời đi. Huyễn Nguyệt ma sư ngáp một cái, ta cũng mệt mỏi, sẽ không quấy rầy ma vương đại nhân là nữ đế làm thơ, ủng hộ ủng hộ ủng hộ úc. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, Huyễn Nguyệt, lao tử giết ngươi. Nói, hướng Huyễn Nguyệt ma sư nhào tới. Bành. Huyễn Nguyệt ma sư hóa thành mấy trăm con đen kịt con rơi, tứ tán bay đi. Nô Bác Lương thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, làm thơ, ta nơi nào sẽ làm thơ thôi đột nhiên. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, có. Hắn kích động đi vào Tháng Tuyết Thu tiểu viện, xông vào trong phòng, Tuyết Thu, vì ngươi viết thơ ta làm tốt. Tháng Tuyết Thu nao nao, cắt. Nhanh như vậy. Bởi vì yêu, cho nên nhanh. Thứ, ý đến, nếu như không bằng Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số tốt có thể không tính. Yên tâm, tuyệt đối so với bài kia tốt. Vậy ta rửa hai lắng nghe. Nô Bác Lương háng giọng một cái, gật gù đắc ý nói, mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa động. Nếu không có bảy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Thế nào? Có được hay không? Đồng không đồng. Nô Bác Lương thậm chí không nghĩ rõ ràng bài này đột nhiên từ trong đầu nhảy ra thơ là có ý gì, nhưng hắn cũng rất xác định, bài thơ này tốt hơn. Tháng Tuyết Thu nghe xong, thân thể mềm mại chấn động, không thể tin nhìn đối phương, cái này, thơ này cũng quá tốt. Chương 1099 nửa đường xung đột, chó ngoan không cản đường. Chương 1099 nửa đường xung đột, chó ngoan không cản đường. Nô Bác Lương cười hắc hắc, cái kia nhất định, cho làm thơ vũ làm thơ là quy tắc hạn chế, là vì đạt tới mục đích nào đó có chút bất đắc dĩ. Nhưng cho ngươi làm thơ là tình chi sở trí, yêu hướng tới. Tới đi, Tuyết Thu tiểu bảo bối mà, trước miệng mà một cái, ta tại lớn hạ quốc đô một cái kia nhiều tháng thật đúng là rất được đau khổ. Nói, hắn ôm tư thái linh lung người ngọc, hướng nàng hoa tươi bình thường miệng nhỏ đỏ hồng mà hôn tới. Kết quả, bị đối phương mềm mại tay nhỏ đè lại miệng, chờ chút, chúng ta lúc nào tại Bầy Ngọc Sơn đầu gặp qua? Bầy Ngọc Sơn lại đang chỗ nào? Người thơ này viết là những nữ nhân khác đi. Một tầng mồ hôi lạnh từ Ngô Bắc Lương cái trán hiện hiện, khoe miệng của hắn có chút run rẩy, điên cuồng chuyển động đại não, tranh thủ thời gian bổ cứu, là như thế này. Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau xác thực không phải tại Bảy Ngọc Sơn, thế nhưng là đâu, ta cảm thấy Bi núi Hổ đặt ở trong thơ phá hư ý cảnh, thế là ta liền muốn cái cũng không tồn tại Bảy Ngọc Sơn thay thế Bi núi Hổ. Thì ra là thế. Nô Bác Lương thừa cơ bắt lấy tay của đối phương, đặt tại chính mình dưới bụng, Tuyết Thu, ngươi bây giờ biết ta có mơ tưởng ngươi đi. Tháng Tuyết Thu khuôn mặt đỏ lên, tôi nam nhân một ngụm, ngươi đây không phải muốn ta, là muốn ngủ ta. Thanh niên người tình cảm, tưởng niệm tất nhiên mang theo bẩn thỉu, chẳng lẽ ngươi muốn ta cũng chỉ là đơn thuần muốn? Đúng a? Ngươi xác định? Nói. Nô Bác Lương thuần thục lại nhanh chóng quét tới Tháng Tuyết Thu trên người chứng ngại, đưa tay khẽ vỗ, thân yêu, ngươi mặc dù đang nói láo, thế nhưng là thân thể rất thành thật ta. Chán ghét hoa sen nở ấm, bị sóng bốc lên. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, dám chắc giường không biết mệt mỏi lay động, kéo dài cực kỳ lâu. Hôm sau, Nô Bác Lương tâm đủ hài lòng đi, Tháng Tuyết Thu đều không có đưa hắn, bởi vì căn bản không đứng dậy được. Nô Bác Lương vì lần này đầu hộ bộ chi hành, làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Đầu tiên, hắn rèn sửa lại trên 100 kiện chơi miễn phí tới hộ thân pháp bảo. Thứ yếu, hắn chế tạo hơn 100 triệu bình băng sen thần dịch cùng mấy triệu ấm hoa đào tiên ngưỡng, trong đó một nửa cho Bảo Cơ Phượng. Lần nữa, hắn vẽ lên mấy bản tấm phủ. Bế quan 8 năm, Nô Bác Lương thông qua không ngừng cố gắng, dùng vô hạn chân thành lại một lần nữa cảm động tiên đạo, để hắn đối với mình tán thành tăng lên một đoạn, hắn vẽ ra ẩn thân phủ, đã có thể biến mất hơn phân nửa thân hình. Chỉ dán một tấm lời nói, cũng chỉ còn lại có đầu hoặc là đầu gối trở xuống một đôi chân còn có thể bị nhìn thấy. Nên nói không nói, cái này cùng chỉ biến mất đầu thời điểm lại hiệu quả như nhau chỗ, một dạng kinh dị. Nếu là đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một cái đầu người giữa không trung trôi nổi, hoặc là một đôi bắp chân chạy nhanh, ai có thể không tê cả da đầu, hít vào khí lạnh. Ẩn thân phù mặc dù vẫn như cũ hô cha, nhưng mặt khác phù hiệu quả quả thật có bay vọt về chất. Mà lại, hắn vẽ đùa tốc độ nhanh hơn, sẽ vẽ phù chủng loại cũng nhiều hơn. Cuối cùng, luyện chế ra trên 100 lô địa phẩm bát giai đan. Cũng bởi vì hắn chậm trễ hành trình, thẳng đến cuối cùng một ngày mới chạy tới thần núi hổ. Dựa theo quy định, phụ trách cùng đi thiên tiêu đến đây trưởng lão hoặc phó tông chủ không được với núi. Chính Nguyên Đông cùng Thông Thụy trưởng lão lưu tại dưới núi hổ thần tông biệt viện. Nô Bác Lương ngồi tại tiểu văn ý khống chế màu lam nước trên thuyền, Nhạc Vũ Tuyên cùng Trình Kỳ riêng phần mình ngự kiếm, cùng nhau hướng trên núi bay đi. Thần núi hổ cao tới 2000 trượng, cao vút trong mây, chiếm diện tích so Vui U tông sở ở Hắc Hổ Sơn lớn mấy lần, linh khí thì nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Đây chính là đầu hổ bộ tiên sơn a, linh khí này cũng quá nồng nặc đi, nếu là có thể một mực ở lại đây tu hành liền tốt. Trình Kỳ hít sâu một hơi, đông cảm giác thần thanh khí sảng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nô Bác Lương chậm rãi gật đầu, sắp thực so chúng ta hổ phúc bộ nồng nặc chút, các loại chúng ta khiêu chiến thắng đầu hổ bộ tông môn, liền có thể thay vào đó một mực tại đầu hổ bộ trên tiên sơn tu hành. Hai người đối thoại vừa vặn bị cách đó không xa khống chế pháp khí bay tới 6 tên hổ thần tông đệ tử nghe được. Một tên nhìn 30 mấy tuổi, tướng mạo tuấn lãng nam tử nhếch miệng lên bùa cợt độ cong, các vị sư huynh sư muội, các ngươi đã nghe chưa, hổ phúc bộ tông môn muốn khiêu chiến chúng ta đầu hổ bộ tông môn, còn muốn thay vào đó đâu, ta rất sợ đó à, các ngươi đâu? Một tên người mặc trường bào màu lam, an nói có ý tứ nam tử hừ lạnh một tiếng, nói quát mà không biết ngượng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lý sư huynh chớ có tức giận thôi, hổ phúc bộ môn phái nhỏ đi ra tiểu bối vô tri, làm sao biết chúng ta đầu hổ bộ tông môn cường đại cùng đáng sợ. Bất chỉ sư mọi lời nói rất là, Lý sư huynh làm gì cùng hổ phúc bộ bọn chuột nhắt tức giận đâu, bọn hắn lại không xứng. Trình vô cùng lớn giận, đang muốn phản bác, Nô Bác Lương lười biếng nói, không hổ là đầu hổ bộ tông môn, ngay cả sủa loạn chó đều có thể hóa hình em dương nhân, chỉ tiếc chỉ là bắt chước cá nhân hình dáng, bởi vì bình thường tổng đức ức há miệng ra liền thối không ngửi được, mà lại mắt chó coi thường người khác tật xấu là một chút không có đổi. Nhạc Vũ Tuyên cùng Tiểu Văn ý nhịn không được cười khúc khích, chó vô lương cái miệng này thật sự là quá độc ác, muốn nói tức chết người không đền mạng còn phải là Nô Bác Lương a. Sáu tên hổ thần tông đệ tử nghe nhất thời đột nhiên biến sắc, bọn hắn xông lại đem Nô Bác Lương bốn người vây quanh. Tên điên họ bất chỉ họ nữ tử khí ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, một tay chống nạnh một tay giận chỉ Nô Bác Lương, ngươi nói ai là chó? Nô Bác Lương không trả lời mà hỏi lại, vị cô nương này ngươi có thể từng nghe qua một câu? Lời gì? Đối phương vô ý thức hỏi. Chó ngoan không cản đường. Lời này vừa nói ra, sáu người nhao nhao tay kết kiếm quyết, mười mấy thanh phi kiếm khóa chặt Nô Bác Lương. Tính tình nóng nảy kia Lý sư huynh sắc mặt cực kỳ âm trầm, từ răng trong khe gạt ra hai chữ, muốn chết. Nô Bác Lương vội vàng nói, trầm đã, chúng ta là tới tham gia Lôi Đình khiêu chiến thi đấu thiên tiêu, các ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta động thủ, mang bọn ta tới phó tông chủ cùng trưởng lão ngay tại dưới núi biệt viện, các ngươi dám động thủ, ta liền dám diêu nhân, nói các ngươi sợ chúng ta đánh thắng các ngươi tông môn tiên tiêu cầm tới thập cường danh lệnh, cho nên cố ý nhằm vào chúng ta, muốn tiêu hao chúng ta chiến lực. Loại này không đứng đắn cạnh tranh hành vi chúng ta mãnh liệt khiển trách. Trong sáu người này có hai cái mặc phục sức tông môn, ống tay áo vị trí theo ba chữ Hổ Thần Tông. Bởi vậy Nô Bác Lương có thể xác định bọn hắn là Hổ Thần Tông đệ tử. Hắn để tính tình nóng này, Lý sư huynh suýt nữa nguyên địa bạo tạc, ngươi mẹ nó trước hết nhất chào phúng Nô Bác Lương tuấn lãng nam sắc mặt mấy lần, tranh thủ thời gian ngăn lại đối phương, thấp giọng nói, Lý sư huynh bất giận, kẻ này ngôn ngữ chu tâm, chúng ta là Hổ Thần Tông đệ tử, cũng không thể rơi xuống miệng của hắn được a. Mặc dù hắn căn bản không có trở thành thập cường thực lực, nhưng chỉ cần chúng ta động thủ, lấy kẻ này vô sỉ, chắc chắn người giả bị đụng, đem đánh không thắng nổi bức cho chúng ta. Lý sư huynh mặc dù dễ giận, lại không phải người ngu, nếu không, hắn đã sớm động thủ. Vậy làm sao bây giờ, liền mặc cho tên này ngôn ngữ nhục nhã. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tuấn Lãng Nam khỏe miệng vẽ ra một vòng âm lãnh độ cong, chờ hắn đánh thua bị đào thải, chúng ta lại trừng trị hắn. Hắn tại ta Hổ Thần Tông, chúng ta muốn làm hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay a. Lý sư huynh khẽ bước cằm. Tuấn Lãng Nam nhìn về phía Ngô Bắc Lương, mấy vị xưng hô như thế nào? Tiểu Văn Ý nhàn nhạt mở miệng, Vui Vũ Tông Tiểu Văn Ý. Nhạc Vũ Tuyên lập tức nói, Lăng Thiên Minh Nhạc Vũ Tuyên. Trình Ngạc Nhiên nói, Lăng Thiên Minh Trình Kỳ. Gặp Ngô Bắc Lương không nói lời nào, Tuấn Lãng Nam cau mày nói, ngươi đây. Nô đại quan nhân liếc mắt, ngươi là tham gia Lôi Đỉnh khiêu chiến thi đấu tông môn thập cường sao? Tuấn Lãng Nam khẽ giật mình, không phải a, thế nào? Ta là chúng ta mạnh nhất thiên tiêu. Tuấn Lãng Nam khỏe miệng có chút run rẩy, cho nên. Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, cho nên, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Tuấn Lãng Nam, ta mẹ nó. Hắn nổi giận, ai cũng đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải chém chết tên hôn đàn này. Táo bạo Lý sư Minh kéo lại hắn, không thể độc thủ, hắn cố ý khích ngươi. Họ bất chỉ nữ đệ tử nói, lại không thể độc thủ, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, nếu không có thể bị hắn tức chết. Đám người rất tán thành. Lý sư huynh nhìn xem Ngô Bắc Lương, lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất cầm tới thập cường danh ngạch, nếu không, chúng ta đi. Nói đi, sáu người thu hồi binh khí, lên núi hút bay đi. Ngô Bắc Lương nói, nhanh, đuổi theo sáu đầu. Khục, sáu cái đáng yêu dẫn đường. Tiêu Văn Ý, DS, quanh năm suốt tháng, cảm tạ những cái kia không rời không bỏ xoáy ca mỹ nữ, bởi vì các ngươi, Ngô Bắc Lương cố sự vẫn còn tiếp tục, mặc dù thành tích bình thường, nhưng cũng còn tốt, không có bị chém ngang lưng. Hy vọng một năm mới, mỗi người đều có thể khỏe mạnh hỉ nhạc bình an phát tài. cũng hy vọng ta không muốn tiếp tục ăn tiền trợ cấp cho dân nghèo. Xin nhờ các huynh đệ động động phát tài tay nhỏ, điểm điểm thúc canh, chỉnh điểm mà đoạn bình chương bình. Cuối cùng, chúc các vị Tết Nguyên Đán khoái hoạt, hạnh phúc mỗi một ngày. Chương 1100 xảo nhập Hổ Thần Tông, suýt nữa không có tư cách chương 1100 xảo nhập Hổ Thần Tông, suýt nữa không có tư cách Hổ Thần Tông. Ngoại sự điện, phụ trách Lôi Đình Phiêu Chiến thi đấu Tùng Giang trưởng lão rất là bực bội, mặt của hắn kéo rất dài, sắc mặt giống như hắc qua, Hổ Phúc Bộ Vui Vũ Tông cùng Lăng Thiên Minh tham gia trận đấu đệ tử còn chưa tới sao? Hoắc Chấp Sự gật gật đầu, đúng vậy, trưởng lão. Tùng Giang trưởng lão tức giận đến không được, quá không ra gì, đầu hổ bộ hổ phần cổ, thậm chí các đại tiên sơn tiên tiêu đều đến, Hổ Phúc Bộ tiểu phá tông môn đệ tử lại dám đến chế, bọn hắn tính là thứ gì? Đơn giản không biết mùi vị. Hoắc Chấp Sự thử thăm dò nói, trưởng lão, ngày mai mới là Lôi Đình Khiêu Chiến thi đấu bắt đầu thời gian, bọn hắn nếu là hôm nay có thể đổi tới, cũng không tính đến chế đi. Tùng Giang trưởng lão hừ lạnh một tiếng, việc này do ta phụ trách, ta nói tính đến chế coi như, lại cho bọn hắn thời gian một nén nhang, nếu là vẫn chưa tới, liền hủy bỏ bọn hắn tư cách tranh tài, dù sao coi như thăm ra, cũng là buổi chạy, không có khả năng tân cấp thập cường. Hoắc Chấp Sự nói ra, trưởng lão, ngươi quên, có được đại hoang thứ hai thánh phẩm linh khiếu Ngô Bắc Lương chính là Vui Vũ Tông đệ tử, nghe nói 8 năm trước cũng là bởi vì hắn, Lăng Thiên Minh mới trở thành Hổ Phúc Bộ tông môn, sáng tạo ra hạ cấp tông môn thành công đánh bại thượng cấp tông môn kỳ tích. Hắn là hoang cổ đến nay cái thứ hai tu hành đến kim đan cảnh con ác thú thôn tiên thiếu, mà lại 8 năm trước cũng đã là linh anh ngũ phẩm, thực lực không thể khinh thường a. Năm đó hắn đột phá kim đan cảnh tin tức truyền khắp đại hoang, thế nhưng là tất cả tông môn cường đại đều đối với hắn ném ra cảnh ô liu, bao quát chúng ta đầu hổ bộ lục đại tông môn, ai ngờ hắn lại để cho thiên phẩm ngũ giai đoạn thiếu đan, nói ai cho hắn thiên phẩm ngũ giai đoạn thiếu đan, hắn liền đi tông môn nào, kết quả chính là hiện tại còn tại Hổ Phúc Bộ Vui Vũ Tông. Tùng Giang trưởng lão phủi hạ miệng, thật quá ngu xuẩn, nếu là năm đó hắn đi nhận chức gì một cái bộ đầu tiên tông môn, bây giờ nói không chừng đã siêu phàm. Siêu phàm cảnh con ác thú thôn tiên khiếu vượt cấp đánh bại toái hư cảnh cao thủ vấn đề không lớn, nhưng ở Hổ Phúc Bộ thôi, thời gian 8 năm, hắn nhiều nhất có thể thăng 1-2 cái tiểu cảnh giới. Coi như hắn linh anh thất phẩm, cũng tuyệt đối không phải toái hư cảnh tiên tiêu đối thủ. Phải biết, đầu hổ bộ dự thi 60 tên tiên tiêu, có 18 người đến toái hư cảnh. Nô Bác Lương tuyệt không có khả năng trở thành thập cường. Người đi thông chi dự thi các tiên tiêu, sau một nén nhang tại Thần Hổ quảng trường tập hợp, ta dẫn bọn hắn sớm quen thuộc bên dưới Lôi Đình đạo tràng. Biết, trưởng lão Hoắc Thống Chấp Sự chắp tay một cái, quay người rời đi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Nô Bác Lương, Tiểu Bằng Ý, Nhạc Vũ Tuyên, Trình Kỳ đi theo Tuấn Lãng Nam 6 người đi tới Hổ Thần Tông bên ngoài. Bọn hắn đương nhiên biết bị ép làm dẫn đường, vào cửa sau, Tuấn Lãng Nam nhãn châu xoay động, cùng canh cổng đệ tử nhỏ giọng luôn ngữ vài câu. Nô Bác Lương 4 người muốn vào cửa, bị nô ra nửa người canh cổng đệ tử ngăn cản, các ngươi là ai? Đến Hổ Thần Tông làm gì? Trình Ngạc nhiên nói, chúng ta là Hổ Phúc Bộ Vui U Tông cùng Lăng Thiên Minh đệ tử, đến Hổ Thần Tông tham gia Lôi Đình Khiêu Chiến thi đấu. Canh cổng đệ tử nhíu mày đánh giá 4 người một chút, chậm rãi vươn tay, giấy dự thi minh cho ta nhìn một chút. Trình Kỳ, Tiêu Băng Ý, Nhạc Vũ Tuyên đồng thời khẽ giật mình, Trình Kỳ nói, cái gì giấy dự thi minh, không nghe nói có thứ này à? Canh cổng đệ tử nghiêm trang nói hiệu nói bượng, vì để tránh cho có người giả mạo người dự thi, cho nên mỗi người đều có một cái dự thi ngọc bài, chứng minh chính mình người dự thi thân phận, các ngươi không có sao? Trình Kỳ lắc đầu, không có a. Canh cổng đệ tử thần sắc lạnh lẽo, không có dự thi ngọc bài, các ngươi không thể đi vào. Nói đi, canh cổng đệ tử rụt về lại, đóng cửa lại. Trình Kỳ một bên đập cửa một bên lớn tiếng nói, chờ chút, vị sư minh này, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng a, chúng ta không biết có dự thi ngọc bài chuyện này. A Ngô Bắc Lương đối với hắn lắc đầu, dựng thẳng lên ngón trỏ trái đặt ở bên miệng nói, suýt. Trình Kỳ không hiểu nhìn về phía đối phương, thế nào, thiếu tổ? Ngô Bắc Lương 8 năm bế xung quan, không có chuyện liền hướng Lăng Thiên Minh sóng, người ở nơi nào nhiều hướng cái nào đụng, phương châm chính một cái chiếm tiện nghi không có đủ. Nguyên Lăng Thiên Minh đệ tử đều là nhiệt tình đồng thời cam tâm tình nguyện hô to thiếu tổ. Là nguyên bản thuộc về Lục Nhâm Tông đệ tử chấp sự trưởng lão, cho dù trong lòng muôn bản không cam lòng, mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo gọi thiếu tổ. Kêu nhiều lần, cũng liền quen thuộc. Ngô Bắc Lương cười híp mắt nói, rất rõ ràng, là cái kia 6 đầu chó để giữ cửa cố ý khó xử chúng ta, gõ cửa là vô dụng. Trình Kỳ lộ ra vẻ u sầu, vậy làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ một mực tại nơi này chờ lấy, hay là phá cửa mà vào? Nô Bác Lương ra vẻ thần bí nói, không có chuyện, nghe ta chỉ huy, đầu tiên, hít sâu. Trình Kỳ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Nô đại quan nhân hất cằm lên, chỉ Tiểu Văn Ý cùng Nhạc Vũ Tuyên, hai người cũng là, cùng theo một lúc làm. Hai nữ trừng mắt liếc hắn một cái, hít sâu. Rất tốt, bước thứ hai, buông lỏng tâm thần. Không sai, chính là như vậy, thứ ba, hai mắt nhắm lại, cái gì cũng không cần muốn. Chính là như vậy. Hổ Thần Tông bên trong, Tuấn Lãng Nam 6 người tại cách đó không xa nhìn xem cửa lớn phương hướng. Các ngươi nói, bọn hắn có thể đi vào sao? Làm sao tiến đến? Cố xông vào. Lựa bọn hắn cũng không dám. Bọn hắn nếu là dám phá cửa mà vào, nhất định phải chết. Nếu để cho Tùng Giang trưởng lão chúng ta cố ý làm khó bọn hắn, chúng ta chắc chắn gặp trừng phạt. Không sao, trước phơi bọn hắn cá biệt canh giờ, trễ chút liền để Dương Sư Minh nói sai lầm, vốn là muốn làm dự thi ngọc bài, về sau nói không có khả năng có đệ tử to gan như vậy chạy tới giả mạo dự thi thiên tiêu, cho nên liền không cần dự thi ngọc bài, bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Phong sư đệ, hay là ngươi thông minh a? Ngô Bác Lương hai con ngươi hiện lên một vòng kim quang, thấu hư chi nhãn xem thấu cửa lớn, thấy được Tuấn Lãng Nam 6 người. Khoe miệng của hắn vẽ ra một vòng dương lên độ cong, thần niệm khẽ động, đấu chuyển tinh di. Trong chốc lát, Tuấn Lãng Nam trong 6 người 4 vị xuất hiện ở ngoài cửa Ngô Bắc Lương 4 người vị trí. Tương ứng, Ngô Bắc Lương 4 người thay thế bọn hắn, xuất hiện tại Hổ Thần Tông bên trong. Tuấn Lãng Nam cùng Táo Bạo Lý Sư Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngô Bắc Lương 4 người, con ngươi địa chấn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngô Bắc Lương cười chào hỏi, "Này, Soái ca, lại gặp mặt." Tuấn Lãng Nam trừng mắt Ngô Bắc Lương, "Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Văn Ý ba người mở hai mắt ra, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo minh bạch, là Ngô Bắc Lương dùng hắn độc nhất vô nhị thuật pháp, khiến cho bọn hắn cùng cái kia 4 tên Hổ Thần Tông đệ tử thay đổi vị trí. Cái này đấu chuyển tinh di, Ngô Bắc Lương ban sơ chỉ có thể từng cái trao đổi vị trí, trải qua 8 năm không ngừng luyện tập cùng thí nghiệm, chỉ cần khoảng cách không cao hơn 50 trượng, hắn có thể đồng thời điều khiển tạm cái vật thể hoặc là người trao đổi vị trí. Nếu như muốn điều khiển chính là người, tại bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hoặc là hoàn toàn bung lỏng lúc xác suất thành công cao nhất. Ngô Bắc Lương còn là lần đầu tiên trao đổi 8 người vị trí, không nghĩ tới, thật thành công. Ngô Bắc Lương vừa muốn nói chuyện, nghe được Hoắc Chấp Sự tiếng gọi ầm ĩ, ta nhắc lại một lần nữa, tất cả tham gia Lôi Đình khiêu chiến thi đấu thiên tiêu, lập tức đến Thần Hổ quảng trường tập hợp, cuối cùng 1/8 nén hương thời gian, ai muốn đến trễ, hủy bỏ tư cách dự thi. Trình Kỳ cùng Tiểu Văn Ý đồng thời nhìn về phía Ngô Bắc Lương, làm sao bây giờ? Ngô Bắc Lương đối với Tuấn Lãng Nam hơi chớp mắt. Tuấn Lãng Nam nhìn có chút hạ hê nhìn xem hắn, ngươi biết Thần Hổ quảng trường ở nơi nào sao? Ngô Bắc Lương lắc đầu, không biết, nhưng là ngươi biết ta. Đối phương gật đầu, ta là biết, nhưng ta sẽ không cáo bá. Trước mắt hắn hiện lên một vòng hờ mang, cúi đầu xem xét, Ngô Bắc Lương chính cầm một thanh chùy thủ chống đỡ tại hạ bộ của hắn, cũng hung tợn nói, lập tức mang bọn ta đi, nếu là không có khả năng đúng hạn đuổi tới Thần Hổ quảng trường, tiểu gia thiến ngươi. Táo Bạo Lý Sư Minh, Tuấn Lãng Nam cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khóe miệng co giật, ngươi chớ làm loạn, ta mang các ngươi đi. Khoảng khắc, Ngô Bắc Lương cưỡng ép lấy Tuấn Lãng Nam cùng Tiểu Băng Ý, Nhạc Vũ Tuyên, Trình Kỳ xuất hiện tại Thần Hổ quảng trường. Thần Hổ quảng trường kỳ thật rất gần, liền cách một tòa cao lớn tráng quan cung điện. Một đầu toán nâng cao 10 trượng thanh đồng lão hổ tọa lạc tại quảng trường bên cạnh, nền móng bên trên viết 4 chữ lớn, Thần Hổ quảng trường. Lúc này, 150 tên dự thi thiên kiêu đã toàn bộ chỉnh tề đứng vững. Phía trước nhất đối diện là Không Giận Tự Uy, mặt vừa đen vừa dài Tùng Giang trưởng lão cùng Hoắc Chấp Sự. Nô Bác Lương 5 người xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nô Bác ngựa tốt bên trên thu hồi ruột cá linh nhận, một mặt vô tội. Tùng Giang trưởng lão có chút nhíu mày, hỏi Tuấn Lăng Nam, Gió Dương Xanh, bọn hắn là? Nô Bác Lương vượt lên trước mở miệng, về trưởng lão, chúng ta đến từ rơi núi Hổ Mạch Hổ Phúc Bộ Vui Vũ Tông cùng Lăng Thiên Minh đệ tử. Ta gọi Ngô Bắc Lương, chúng ta không biết Thần Hổ quảng trường, vừa lúc gặp gỡ vị này chân thực nhiệt tình phong sư minh, hắn liền đem chúng ta mang đến. Ngô Bắc Lương cho hắn truyền thanh, nói là, không phải vậy ta thiến ngươi. Gió Dương Xanh khỏe miệng có chút run rẩy, gạt ra một cái không được tự nhiên dáng tươi cười, về Tùng Giang trưởng lão, là. Đúng vậy. Tùng Giang trưởng lão nghi ngờ nhìn một chút Ngô Bắc Lương, lại nhìn một chút Gió Dương Xanh, thản nhiên nói, đi, ta đã biết, ngươi có thể rời đi. Gió Dương Xanh không mình hành lễ, hung hăng trừng Ngô Bắc Lương một chút, truyền thanh nói, thù này, ta nhất định sẽ báo. Nói đi, quay người rời đi. Tùng Giang trưởng lão nhìn về phía Ngô Bắc Lương 4 người, hỏi: "Vì sao đến như vậy muộn?" Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, một mặt vô tội nói: "Lôi Đình khiêu chiến thi đấu không phải ngày mai mới bắt đầu à? Chúng ta hôm nay đến không phải vừa vặn à? Làm sao lại đã chậm đâu?" Tùng Giang trưởng lão bị hỏi gạ khẩu không trả lời được, hắn ho khan một cái: "Ngô Bắc Lương, ngươi 8 năm trước chẳng phải linh anh ngũ phẩm sao?" Ngô Bắc Lương gật gật đầu: "Đúng à." Tùng Giang trưởng lão cười nhạo một tiếng: "8 năm, thế mà một chút cảnh giới không thể đề cao, ngươi làm như thế nào?" Ngô Bắc Lương sờ lên chóp mũi mà: "Trưởng lão, ngươi thật muốn biết ta?" 8 năm này sự tình ta đại khái có thể giảng đến trời tối ngày mai, ngươi muốn để những tiên kiêu này đứng ở chỗ này nghe ta kể chuyện xưa. Tùng Giang trưởng lão mặt kéo dài hơn, hắn hừ một tiếng, phất tay áo quay người, các vị tiên kiêu đi theo ta, công bằng lý do, vần đạo trước mang các ngươi làm quen một chút ngày mai khiêu chiến thi đấu sân bãi, miễn cho có người nói Hổ Thần Tông tiên kiêu chiếm địa lợi ưu thế. Đợt, chúc các vị đọc sách tiểu đồng bọn chúc mừng năm mới, vạn sự trôi chảy, năm rồng đại cát. Chương 1101 đáng sợ Lôi Đình đạo tràng, chương 1101 đáng sợ Lôi Đình đạo tràng, vô luận là cái gì tranh tài, đều sẽ tồn tại nhất định không công bằng cùng ngẫu nhiên tính. Vì tận khả năng cam đoan tuyển ra thập cường thật là các đại tiên môn thực lực mạnh nhất 10 người, phổ thông rút tham đối chiến đấu vòng loại hình thức bị đào thải. Bởi vì, loại mô thức này vấn đề lớn nhất là đối thủ không xác định, có khả năng sẽ xuất hiện kẻ may mắn nằm thắng tình huống. Tỷ như, rơi núi Hổ Mạch cùng Phương Viên Vạn Dặm tiên môn tuyển ra người dự thi là 154 người, nếu như là phổ thông rút tham đối chiến, vòng thứ nhất sau, tấn cấp nhân số là 77 người. Như vậy, vòng thứ 2 tuyển thủ dự thi liền sẽ có một cái kẻ may mắn luôn không. Vòng thứ 2 sau, tấn cấp nhân số là 39 người, vẫn sẽ có một cái kẻ may mắn luôn không. Sau đó vòng thứ 3 sau, sẽ còn lại 20 người. 20 người lấy thập cường liền dễ nói, phân biệt rút tham đối chiến, thắng lợi tấn cấp thập cường. Như vậy vấn đề tới, nếu như nguyên bản thực lực mạnh nhất cái nào đó toái hư cảnh thiên tiêu 3 vị trí đầu vòng gặp phải đối thủ đều là cùng cấp bậc cao thủ, như vậy đến vòng thứ 4 quyết chiến lúc, hắn tất nhiên là bản thân bị trọng thương, hoặc là thực lực giảm lớn. Dưới loại tình huống này, đối thủ của hắn vừa lúc là vòng thứ 2 vòng thứ 3 đều luôn không kẻ may mắn, cũng không bài trừ sẽ có loại tình huống này, vòng thứ 2 vòng thứ 3 luôn không chính là cùng là một người. Mà vòng thứ nhất, hắn vận khí cũng rất tốt, quất trúng một cái yếu nhất đối thủ. Như vậy một vòng cuối cùng lúc, thực lực này cũng không phải là cỡ nào mạnh kẻ may mắn liền có khả năng đào thải rơi nguyên bản mạnh nhất thiên tiêu. Cứ như vậy, tuyển gia thập cường cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thập cường, đến lúc đó đi thần long đỡ đối chiến thái âm thánh cảnh thánh tử cùng thánh nữ lúc, sẽ không còn có loại này vận khí tốt, sẽ bị tùy tiện đào thải rơi. Kết quả chính là lãng phí một cái, thậm chí mấy cái đạt được thái âm thánh cảnh khen thưởng danh lệch. Bệnh thiếu máu. Bởi vậy, hình thức này liền bị vứt bỏ. Sở dĩ tuyển tại Hổ Thần Tông tuyển ra thập cường, cũng đem tuyển bạt tranh tài xưng là lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu, là bởi vì Hổ Thần Tông có một cái mô phỏng ngũ đại thần phạt thần kỳ đạo tràng. Đạo tràng rất lớn, tổng cộng chia làm đông nam tây bắc bên trong 5 cái khu vực, phương đông là màu đỏ, phương tây là màu xanh biếc, phương nam là màu vàng, phương bắc là màu lam, ở giữa là màu nâu. Lúc có người tiến vào khu vực nào đó, liền sẽ hạ xuống tương ứng lôi kiếp. 5 cái khu vực đối ứng 5 loại cường độ lôi kiếp. Tùng Giang trưởng lão chính là muốn khiến cái này dự thi thiên kiêu cảm thụ một chút lôi đỉnh này trong đạo tràng lôi đỉnh cường độ, để bọn hắn đối với mình năng lực có một cái cơ bản nhận biết cùng phán đoán. Lôi đỉnh trong đạo tràng không chỉ có 5 loại lôi kiếp, còn có các loại hung thú đáng sợ. Người dự thi tiến vào đạo tràng sau, bọn hắn đối thủ không chỉ có lẫn nhau, còn có lôi kiếp cùng hung thú. Tranh tài quy tắc là 154 tên người dự thi có thể tại lôi đỉnh trong đạo tràng vượt qua 5 loại lôi kiếp, cũng kiên trì đến sau cùng 10 tên tuyển thủ chính là rơi núi hổ mạch thập cường. Nói cách khác, muốn chỉ cầu thả tại một cái nào đó lôi kiếp yếu nhất khu vực là không được, nhất định phải kinh lịch lôi đỉnh trong đạo tràng 5 cái khu vực mới có tư cách tấn cấp thập cường. Trong quá trình, thiên tiêu đối chiến cấm chỉ lấy đối thủ tính mệnh. Tuyển thủ nếu như cảm thấy mình đánh không được, có thể chủ động rời khỏi. Đến lúc đó, mỗi người sẽ phát một cái vòng tay, trên vòng tay có một cái truyền tống trận cỡ nhỏ, rót vào linh năng kích hoạt, liền có thể rời đi lôi đỉnh đạo tràng. Vô luận là gánh không được lôi kiếp, gặp phải hung thú công kích lâm vào hiểm cảnh, lại hoặc là bị thiên tiêu khác bị thương, đều có thể chủ động rời đi. Đến ngày mai, tất cả tuyển thủ tiến vào lôi đỉnh đạo tràng là thông qua ngẫu nhiên truyền tống trận, bọn hắn xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên. Nói cách khác, vận khí không tốt sẽ rơi vào mạnh nhất lôi đỉnh khu vực, cũng chính là màu nâu khu vực trung gian. Nếu như rơi vào khu vực này, đề nghị nhanh chóng rời đi, không cần cùng hung thú hoặc là những tuyển thủ khác chém giết chiến đấu, bởi vì hậu quả có thể sẽ vượt qua khống chế. Mặc dù có vòng tay có thể truyền tống rời đi, nhưng cũng không đại biểu liền 100% an toàn, cũng là có nhất định khả năng sẽ chết ở bên trong. Nếu như không dám khiêu chiến, có thể sớm làm từ bỏ. Tùng Giang trưởng lão mang theo đám người tiến vào lôi đỉnh đạo tràng, một bên giới thiệu, một bên di chuyển nhanh chóng. Trên bầu trời, đạo đạo kinh lôi đập xuống, các thiên kiêu riêng phần mình cảm thụ đằng sau, tâm tình không giống nhau. Một phần tư nén hương sau, Tùng Giang trưởng lão đem tất cả tuyển thủ dự thi lộ ra từ vòng tuyệt điệu bình thường lôi đỉnh đạo tràng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mặt dài bên trên lộ ra một vòng cười lạnh, hiện tại nói cho ta biết, có người nào muốn rời khỏi tranh tài sao? Chương 1102 có cho dạy cả ta. Chương 1102 có cho dạy cả ta. Ba hơi sau, không người nói chuyện. Nô Bác Lương giơ tay lên. Đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không ít thiên tiêu không che giấu chút nào trong ánh mắt xem thường. Con ác thú thôn thiên khiếu thì như thế nào, chẳng qua là cái linh anh ngũ phẩm lực kê, không chịu nổi một kích. Tùng Giang trưởng lão hỏi, ngươi muốn rời khỏi tranh tài? Nô Bác Lương lắc đầu, không phải, ta là muốn hỏi, cuối cùng thập cường thắng được sau, còn cần quyết ra thứ nhất đến thứ 10 thứ tự không? Tùng Giang trưởng lão khẽ giật mình. Hắn xác thực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi gật đầu, nếu như chư vị nguyện ý, có thể khiêu chiến một chút, xem ai có thể tại lôi đỉnh trong đạo tràng kiên trì thời gian dài nhất. Nô Bác Lương lại nhấc tay đặt câu hỏi, trưởng lão, cầm thứ nhất có ban thưởng không? Tùng Giang trưởng lão lại là khẽ giật mình, sau đó tức giận nói, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể cầm thứ nhất? Ai ngờ, Nô Bác Lương tùy ý gật đầu, đúng à, ta có dự cảm, có thể cầm tới lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu quán quân. Chẳng qua nếu như không có ban thưởng, liền tùy tiện cầm cái thập cường tính toán, không có chỗ tốt ngớ ngẩn mới nguyện ý đợi tại lôi đỉnh trong đạo trường gặp phải xét đánh đâu. Ha ha ha, chết cười, ai cho ngươi mặt nói lời này đâu? Chỉ bằng ngươi, một cái linh anh ngũ phẩm, còn muốn cầm thứ nhất? Nằm mơ đâu. Chớ nói thứ nhất, chính là thập cường, ngươi cũng đừng hòng tiến. Chính là, gặp qua mặt to, chưa thấy qua như thế tự cho là đúng. Con ác thú thôn tiên khiếu thì như thế nào, bất quá là cái phế khiếu, 8 năm một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá, quá phế đi. Tại hổ phúc độ ngươi có thể làm mưa làm gió, nhưng ở đây mỗi một vị đều là tông môn mạnh nhất thiên tiêu, ngươi đặt chỗ này giả trang cái gì đại đấu toán, còn không có phần thưởng tùy tiện cầm cái thập cường tính toán, thật sự là sẽ cho chính mình tìm lối thoát ta, ngươi phải vào thập cường ta quản ngươi gọi cha. Nô Bác Lương lời nói này xem như phạm vào nhiều người tức giận. Đều là mắt cao hơn đầu, cảm thấy lao tử thứ nhất lao thiên thứ hai thiên chi tiêu tử, ai có thể chịu đựng hắn một cái linh anh ngũ phẩm cặn bã trăm bước. Bất quá phần lớn người đều là khịt mũi coi thường, không thèm để ý hắn. Lên tiếng đôi hắn đều là tính tình tương đối bạo, hoặc là xuất thân lớn hạ hoàng triều Trần, rừng, vàng, họ bất chỉ tứ đại gia tộc thiên tiêu. Nô Bác Lương một kiếm đánh chết 30.000 linh anh cao thủ, khống chế hai đại chúa tể cấp yêu thú diệt lục nhâm tông sự tích sớm tại 7-8 năm trước liền đã truyền khắp đại hoang. Cảnh giới không cao thực lực không mạnh tán tu sẽ cảm thấy, hoa, thật là lợi hại thật thần kỳ. Nhưng những cái kia đại tông môn kiêu ngạo cường đại thiên kiêu rất lý trí, bọn hắn rất vững tin, truyền thuyết không hợp thói thường, khoa trương mấy trăm mấy ngàn lần. Đám người trao phúng không sai biệt lắm, Tùng Giang trưởng lão mới kéo dài cái con lửa mặt nói, an tĩnh. Hiện trường lập tức không có thanh âm. Đối với những người kia châm chọc khiêu khích thậm chí vũ nhục, Nô Bác Lương một chữ đều không có phản bác, khóe miệng của hắn treo cười yếu ớt, thần sắc như thường. Đây cũng là để Tùng Giang trưởng lão đối với hắn coi trọng mấy phần, hắn hiếu kỳ nói, Nô Bác Lương, đối với mọi người lời nói, ngươi chỉ giữ trầm mặc, là bởi vì vô lực phản bác sao? Nô Bác Lương không trả lời mà hỏi lại, trưởng lão, nếu có vô chi chó đần, chó dại đối với ngươi vô cớ sủa loạn, thậm chí cắn ngươi, ngươi sẽ cắn trở về à? Tùng Giang trưởng lão, Nô đại quan nhân lẩm bẩm nói, ngươi sẽ không, ta cũng là. Ngươi nếu là cùng xuất sinh chấp nhận, chẳng phải là kéo xuống chính mình cấp bậc? Những cái kia chảo phúng qua hắn người nhất thời kịp phản ứng. Một tên tính tình nóng nảy thiên kiêu giận dữ, Nô Bắc Lương, ngươi mẹ nó nói ai là chó đần, chó dại, muốn chết đúng không? Nói, bang một tiếng rút ra linh kiếm, hướng Nô Bắc Lương bổ tới. Nô đại quan nhân phản ứng bao nhanh à? Một cái khiêu thiểm trốn đến Tùng Giang trưởng lão sau lưng, chỉ vào người kia nói, trưởng lão, có chó dại cắn ta. Tùng Giang trưởng lão con lửa mặt sững sờ, dừng tay. Tranh tài trước đó cấm chỉ tư đấu, các ngươi ai xem ai không quen, có thể đợi đến ngày mai Lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu bắt đầu sau, tại Lôi đỉnh trong đạo trưởng giải quyết. Cái kia nổi giận thiên kiêu không cam lòng thu hồi linh kiếm, lạnh lùng nói, liền để ngươi sống lâu một ngày, ngày mai Lôi đỉnh đạo trưởng lấy ngươi mặt chó. Nô Bắc Lương xông đối phương làm cái mặt quỷ, hỏi Tùng Giang trưởng lão, chó dại cắn ta ta có thể không để ý, nhưng nếu là cho thể diện mà không cần, muốn cắn chết ta, ta có thể đem chó dại giết sao? Tùng Giang trưởng lão đem Nô Bắc Lương kéo đến phía trước, bất đắc dĩ nói, không sai biệt lắm đi à, các ngươi đều là các đại tông môn đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể luận thắng bại, không thể quyết sinh tử. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, giọng nói vừa chuyển, bất quá, đao kiếm không có mắt, lại có Lôi đỉnh yêu thú, có thương vong cũng là rất bình thường, hy vọng các vị không nên miễn cưỡng, đối với chúng ta người tu hành mà nói, còn sống liền có vô hạn khả năng. Các thiên tiêu chăm miệng một lời, đa tạ Tùng Giang trưởng lão dạy bảo. Đối phương khoát qua tay, đối với Ngô Bắc Lương nói, Ngô Bắc Lương, nếu như ngươi có thể cầm thứ nhất, cá nhân ta có thể cho ngươi khá hậu hĩnh ban thưởng. Ngô Bắc Lương có chút hăng hái hỏi, cái gì ban thưởng phong phú? Tùng Giang trưởng lão nói, bần đạo có một bình chân tàng nhiều năm địa phẩm lục giai tiên linh đan, ngươi như thứ nhất, liền tặng cho ngươi. Ngô Bắc Lương lộ ra biểu tình thất vọng, liền cái này. Tùng Giang trưởng lão không vui, địa phẩm lục giai đan dược à, nhiều chân quý à, người trẻ tuổi, không nên quá tham lam. Ngô Bắc Lương há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn là người địa thấp, không nguyện ý khiến mọi người biết hắn từ từ nhắm hai mắt dùng chân nha tử đều có thể luyện ra địa phẩm thất giai đan, địa phẩm lục giai đan đối với hắn mà nói, thật cái gì cũng không phải. Tùng Giang trưởng lão lại đem nghiêm mặt dài quá, có lời cứ nói. Tiểu Văn ý thay Ngô Bắc Lương nói, Tùng Giang trưởng lão, là như vậy, địa phẩm lục giai đan đối với người khác mà nói, xác thực rất chân quý. Nhưng tiểu sư tổ, hắn đại khái 10 năm trước liền có thể luyện ra địa phẩm lục giai đan. Tùng Giang trưởng lão đồng lông địa chấn, thật. Cái gì? Thật hay giả? Những người còn lại cũng đều không thể tin nhìn xem Ngô Bắc Lương. Nô đại quan nhân trong lòng mừng thầm. Hắn chắp hai tay sau lưng, cái cằm khẽ nâng, nhàn nhạt mở miệng, trời không sinh ta Ngô Bắc Lương, đang đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đám người truyền ra kéo kẹt cắn răng cùng bóp khớp nối tiếng vang. Mã Đức rất muốn đánh hắn, ta cũng nhanh nhịn không được. Tùng Giang trưởng lao hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, hỏi Ngô Bắc Lương, vậy ngươi bây giờ là có thể luyện chế ra địa phẩm thất giai đan địa giai thượng phẩm đan sư? Ngô Bắc Lương một mặt ngạo kiểu, chậm rãi lắc đầu, không, ta không phải có thể luyện chế ra địa phẩm thất giai đan thượng phẩm đan sư, ta là có thể luyện chế ra địa phẩm bát giai đan dược thượng phẩm đan sư. Hắn chỉ nói một cái không chữ, câu nói kế tiếp là ở trong lòng yên lặng tăng thêm, không có nói ra miệng. Cái kia tuyên bố muốn tại Lôi đình đạo tràng lấy hắn mạng chó thiên kiêu họ Quất Chỉ Trần tức giận nói, 10 năm không có bất kỳ cái gì tiến bộ, ngươi ngạo kiểu cái giám a. Nô Bắc Lương liếc xéo hắn một chút, xin hỏi vị này điên. Khục, thiên kiêu, ngươi là cái gì giai vị đan sư? Ta họ Quất Chỉ Trần tại phương diện luyện đan không có gì thiên phú, nhiều nhất có thể luyện ra hoàng phẩm tam giai đan. Ngươi chỉ sợ ngay cả huyền phẩm đan đều luyện không ra đi. Mọi người đều biết, cao phẩm đan cực kỳ khó luyện, phóng nhãn toàn bộ đại mang, thiên phẩm đan sư đều lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta đầu hổ bộ lục đại tông môn đều không đạt được đều có một cái. Địa giai bên trong, cao phẩm đan sư tương đối nhiều một ít, nhưng cũng không có đặc biệt nhiều. Từ địa giai trung phẩm đến địa giai cao phẩm, lại có thiên phú đan sư không có mấy chục năm cũng làm không được. Coi như ta 10 năm chưa từng tăng lên, thì thế nào? Ngươi một cái huyền phẩm đan đều luyện chế không ra được cặn bã, có tư cách gì khinh bị ta? Ta làm sao lại không có khả năng ngạo kiểu? Họ Bất Chỉ chuẩn bị đối phương lời nói này phản bác cá khẩu không trả lời được. Tùng Giang trưởng lão phụ hòa nói, Nô Bắc Lương lời nói không giả, hắn mới 30 mấy tuổi, cũng đã là địa giai trung phẩm đan sư, đây đã là đại hoang mấy chục vạn năm đến, phượng mao lân giác tồn tại. Có thể có phần này thành tựu đan sư, lác đác không có mấy. Nô Bắc Lương ôn nắn hắn nói, cái kia, Tùng Giang trưởng lão, ta năm nay 31 tuổi, không có đến 30 mấy. Tê Tùng Giang trưởng lão hít sâu một hơi, vậy ngươi chẳng phải là 20 tuổi chính là địa giai trung phẩm đan sư? Đúng a. Tùng Giang trưởng lão trầm mặc, những người còn lại cũng trầm mặc. Bọn hắn tự hỏi phương diện khác có thể nghiền ép hắn, thế nhưng là luyện đan, sát thực so ra kém. Khoảng khắc. Như vậy đi. Tùng Giang trưởng lão phảng phất hạ trọng yếu quyết định giống như mở miệng. Chương 1103 đã lâu không gặp, thiết yếu thần dược chương 1103 đã lâu không gặp, thiết yếu thần dược nếu ngươi thật có thể cầm thứ nhất, ta liền thỉnh cầu An Long lão tổ chỉ điểm ngươi 3 ngày, hắn là thiên giai hạ phẩm đan sư. Nô Bắc Lương nhãn tỉnh sáng lên, cái này có thể có, một lời đã định. Tùng Giang trưởng lão nhìn chằm chằm Nô Bắc Lương một chút, hy vọng ngươi không cần ngay cả thập cường đều vào không được. Thập cường hay là ván đã đóng thuyền, thứ nhất không tốt lắm cầm. Nếu như là so đấu khác, Nô Bắc Lương cũng sẽ không có lớn như vậy tự tin, nhưng so gặp phải sẽ đánh, hắn tuyệt đối là trong mọi người nhất có quyền nói chuyện, nhất có kinh nghiệm. Có lẽ ở đây 154 tên thiên tiêu, trừ hắn, cũng có thánh phẩm linh thiếu, cũng có độ kiếp, nhưng lại tuyệt đối không giống hắn, đột phá kim đan liền chịu 9 đại thiên kiếp xếp hạng thứ 5-6 cức càn khôn tử tiêu thần lôi cước. Lôi đỉnh đạo tràng nói là bắt chước 9 đại trong thiên kiếp 5 loại, khu vực trung gian mạnh nhất. Nô Bắc Lương vừa rồi cảm thụ bên dưới, nơi đó chính là bắt chước 6 cấp càn khôn tử tiêu thần lôi cướp. Nói cách khác, lôi đỉnh trong đạo tràng mạnh nhất chính là xếp hạng thứ 5-6 cấp càn khôn tử tiêu thần lôi cướp, như vậy đông nam tây bắc chính là xếp hạng thứ 9 đến xếp hạng thứ 6 lôi tiếp. Mặt khác chính là, lôi đỉnh đạo tràng 6 cấp càn khôn tử tiêu thần lôi cướp so với chân chính 6 cấp càn khôn tử tiêu thần lôi cướp, uy lực nhỏ tối thiểu gấp 10 lần. Đôi này có được 1-200 kiện siêu cường hộ thân pháp bảo, khiến đánh năng lực mạnh đến không có bằng Hữu Ngô Bắc Lương tới nói, khiến tiến thập cường, không có áp lực chút nào. Về phần hung thú thì càng ha ha đát. Hắn nhưng là có được một chi siêu cường quân đoàn yêu thú như xoa tồn tại. Mặc dù Cửu Anh cùng Thần Huyễn cùng kỳ trải qua cùng cực ảnh đảo nột một trận chiến sau, song song ngủ say, nhưng cũng không quan hệ, coi như đến 10 cái 8 cái vương giả cấp yêu thú, đại hắc hai con lửa bọn chúng cũng có thể thông qua phối hợp treo lên đánh. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, Cửu Hận kéo nhiều lắm. Bất qua vấn đề không lớn. Đối thủ nhiều, có thể cầu thả, đối thủ thiếu đi, có thể đánh lén. Lui một bước nói, cho dù đụng phải đặc biệt lợi hại gia súc đánh không lại, cũng có thể trốn được. Tùng Giang trưởng lão khẽ bước cằm, quay đầu nhìn qua đám người, các ngươi cố gắng chuẩn bị xuống đi, dưới núi có cái bảo đại tiểu trấn, bên trong có các loại hộ thân pháp bảo cùng hộ thân phủ, có cần có thể đi nhìn xem, có trợ giúp tăng lên tỷ số thắng. Ngày mai giờ thị, thần hổ quảng trường tập hợp, người đến muộn hủy bỏ tư cách tranh tài. Ngày mai gặp, Tùng Giang trưởng lão Trung Thiên Kiêu chăm miệng một lời. Tùng Giang trưởng lão ân một tiếng, một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Các thiên kiêu cũng chuẩn bị ai đi đường đấy. Nô Bác Lương hô to, chư vị thiên kiêu xin dừng bước. Một số nhỏ người đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ, trực tiếp rời đi. Bọn hắn phần lớn là đến từ đầu hổ bộ lục đại tông môn cường giả đỉnh cấp. Nô Bác Lương trong mắt bọn hắn, liền như là một cái tôm tép ngại nhép, bọn hắn căn bản liền không có coi là gì. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía hắn. Nô Bác Lương mỉm cười, ta tin tưởng, lưu lại phần lớn không phải đầu hổ bộ tông môn đỉnh cấp thiên tiêu. Trước khi đến, mọi người cũng không rõ ràng cái gọi là lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu là có ý gì, nhưng đầu hổ bộ lục đại tông môn thiên tiêu khẳng định là biết đến. Bởi vậy, mỗi người bọn họ đều có chí ít 10 món 8 món tiên cấp hộ thân pháp bảo. Chư vị nhất định cũng mang theo không ít hộ thân pháp bảo, nhưng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đầy đủ trèo chống các vị trở thành thập cường a. Dưới núi là có bảo đại tiểu trấn, nhưng bên trong sẽ có bao nhiêu tiên cấp hộ thân pháp bảo đâu? Cho dù có, cũng tất nhiên là không tầm thường giá trên trời. So với tiên cấp hộ thân pháp bảo, ta tin tưởng mọi người càng có khuynh hướng tiên cấp hộ thân linh bảo. Cái này càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá, chư vị vận khí không tệ, ta chỗ này vừa vặn có 50 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo có thể bán trao tay cho mọi người, giá cả ưu đãi, già trẻ không gạt. Có cần có thể nói chuyện. Trừ tiên cấp hộ thân linh bảo, ta cái này còn có chút ít đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch bán ra, bảo cơ phường giá bán 66,000600 mai linh thạch một bình, ta chỉ cần 60,000 linh thạch một bình, lại mua một tặng một, mỗi người hạn mua 100 bình, muốn mua nhanh chóng, tới trước được trước. Đám người nghe chút Ngô Bắc Lương có 50 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo mới bán, nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn rất khó lý giải, một cái hổ phúc bộ đệ tử, từ đâu tới nhiều như vậy tiên cấp hộ thân linh bảo đâu? Một tên người mặc hoa bảo, khí vũ hiên ngang thiên kêu hỏi, tiên cấp hộ thân linh bảo bán thế nào? Nô Bác Lương cười híp mắt nói, 10000 mai kim tinh một kiện, ngao ngao tiền nghi. Đối phương cả người cũng không tốt, 10000 mai kim tinh, tương đương với 1000 tỷ linh thạch a, cái này còn tiền nghi. Những người còn lại cũng là lòng đầy căm phẫn, người đây chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta đi. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian mở miệng lưu người, chớ vội đi à, chỉ cần hữu tâm muốn, giá tiền dễ thương lượng, coi như không có nhiều như vậy linh thạch, cũng có thể lấy vật đổi thành a. Vị Tiêu Hoa Bảo Thiên Kiêu chắc là thật muốn, thế là dừng lại hỏi, có thể tiện nghi bao nhiêu, cho cái thực sự giá. 9999 mai kim tinh thế nào? Tương đương với ưu đãi 100 triệu linh thạch a. Đối phương liếc mắt, tức giận nói, ta liền dư thừa hỏi. Nói đi, phất tay áo rời đi. Nô Bác Lương chưa từ bỏ ý định, cũng có thể đổi thành a, đổi thành rất thích hợp, hai kiện tiên cấp linh bảo đổi một kiện tiên cấp hộ thân linh bảo. Một tên thiên kiêu bĩu môi nói, ngươi cho chúng ta ngốc à, hai kiện tiên cấp linh bảo đổi lấy ngươi một kiện. Mọi người không còn cho Nô Bác Lương lừa dối cơ hội, chỉ một thoáng đi tứ tán. Chỉ còn lại có Kiểu Văn Ý, Nhạc Vũ Tuyên, Trình Kỳ cùng Đại Hoang Lưu Phương Phổ bên trên xếp hạng thứ 6 Tô Mộ Mượn. 8 năm không thấy, nàng vẫn như cũng là cái kia thuần triệt hồn nhiên tiểu nữ, nàng cặp kia có thể nhìn thấu hết thể hư ảo hoang luôn con ngươi tràn đầy ý cười, ngọt ngào phải cùng Ngô Bắc Lương chào hỏi, "Ngô sư minh, đã lâu không gặp." Nhìn thấy đối phương, Ngô Bắc Lương lập tức cười đến híp cả mắt, "Tô sư muội, 8 năm từ biệt, rất là tưởng niệm, ngươi xinh đẹp hơn đâu. Tại Đại Hoang Lưu Phương Phổ bên trên xếp hạng có hay không sớm mấy cái vị trí a? Nếu là không có, đó chính là định chế lưu danh phổ người thất trách." Tô Mộ Muộn chậm rãi chớp chớp đôi mắt đẹp, trong giọng nói lộ ra một vòng bất đắc dĩ, "Ngô sư minh, ngươi quên, ta có thể phân biệt ngươi nói chính là nói thật hay là nói láo." Nô Bác Lương vu cái óc, "Ai đù, ngươi nhìn một cái, ta còn thực sự đem chuyện này đem quên đi." "Cái kia, Tô sư muội à, có đôi khi coi như ta nói dối, cũng là thiện ý, con người của ta thuần phát mà thiện lương, không có gì ý đồ xấu, ngươi cũng không nên bạch trần ta." Tiểu Ban Ý nghe hắn, bạch nhãn trực tiếp lật đến cái óc. Tô Mộ Muộn lộ ra một cái khó xử biểu lộ, "Tốt, ta tận lực đi." "Đến, Tô sư muội, cái này 10 bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch tặng cho ngươi, giúp ta tuyên truyền một chút nó hiệu quả a." Nói, Nô Bác Lương đưa cho đối phương một cái túi trữ vật. "A, ta sẽ không tuyên truyền a." Nô Bác Lương nhiệt tình nói, "Không có chuyện, ta dạy cho ngươi. Các ngươi Hiên Viên Tông không phải tới 10 tên thiên kiêu thôi, trong đó nhất định có ngươi liếm." "Khục, ngươi hái mộ đi. Ngươi cho nha một đao, sau đó nói ai nha, sư minh, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý, nhanh thử một chút cái này đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần lịch, trị liệu nội ngoại thương, thấy hiệu quả nhanh, không lưu sẹo, không có tác dụng, thật là nhà ở lữ hành, chữa thương ngưng đau, thiết yếu thần dược. Tô Mộ Mượn. Sau một nén nhang, thần núi hồ bên dưới, Bảo Đại tiểu trấn. Nô Bác Lương cùng Nhạc Vũ Tuyên tiểu vạn ý bên cạnh đi dạo bên cạnh trò chuyện. Bảo Đại tiểu trấn thuộc về Hổ Thần Tông sản nghiệp. Trong tiểu trấn mặt tiền cửa hàng lão bản đều cùng Hổ Thần Tông đại nhân vật có quan hệ thân thích. Bọn hắn mua bán linh tài bảo tài, binh khí pháp bảo, đan dược phụ lục, phần lớn đến từ Hổ Thần Tông. Người tới nơi này giao dịch không phú thì quý. Tạ Ân Sâm có nghĩ qua đem bảo cơ phường mở ra Bảo Đại tiểu trấn đến, làm sao không có mua lộ. Thời gian qua một lát, Nô Bác Lương ba người ra vào năm cái mặt tiền cửa hàng, tại mỗi cái mặt tiền cửa hàng đều nhìn thấy mấy tên tham gia lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu thiên tiêu. Bọn hắn đang tìm kiếm tiên cấp hộ thân pháp bảo hoặc là hộ thân linh bảo. Chính như Nô Bác Lương nói như vậy, không phải tất cả trong tiệm đều có tiên cấp hộ thân pháp bảo, cho dù có, rẻ nhất cũng bán được 100 tỷ mai linh thạch. Tiên cấp hộ thân linh bảo càng là phượng mao lân giác, năm nhà lớn mặt tiền cửa hàng, chỉ có hai nhà có, giá cả so Nô Bác Lương muốn cao gấp 5 lần. Chương 1104 nắp nồi, kiếm lời máu một đợt. Chương 1104 nắp nồi, kiếm lời máu một đợt. Bọn hắn tại trong tiệm nhìn thấy Nô Bác Lương lúc, muốn nói lại thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng mấy cái này chủ tiệm so ra, Nô Bác Lương đơn giản chính là từ thiện đại sư. Một vị tính tình gấp thiên tiêu cùng dáng người mập lùn, ngoài miệng hai phiết ria mép lao bản nói, lão bản, các ngươi những này cửa hàng có phải hay không liên hợp lại đem giá cả nâng lên, liền muốn hại chúng ta à? 5.000 tỷ linh thạch một kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, cũng quá hung ác đi, cái này cùng trực tiếp cầm đao tại trên người chúng ta cắt thịt khác nhau ở chỗ nào? Ria mép lao bản cũng không tức giận, cười híp mắt trả lời, công tử, chúng ta mở cửa làm ăn, từ trước đến nay đều là công khai đi giá, già trẻ không gạt, ngài nếu là chế đắt, có thể không mua, không cần thiết vu hãm chúng ta. Ta lại không có ép mua ép bán, làm sao lại thành cầm đao ở trên thân thể ngươi cắt thịt? Đối phương còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, bị đồng bạn lôi đi. Nô Bác Lương ba người lại đi dạo 10 cái Bảo Đãi cửa hàng, quả như vị kia tính tình nóng nảy thiên kiêu nói như vậy, Bảo Đãi tiểu trấn cửa hàng liên hợp lại nâng lên thống nhất giá cả, tiên cấp hộ thân linh bảo đều bán 5.000 tỷ linh thạch một kiện. Tô Mộ Muộn khó có thể tin càng khái, Nô sư minh, nghĩ không ra cùng những này chủ tiệm so ra, ngươi lại là nhất có lương tâm đây này. Nô Bác Lương đau lòng nhất góc nói, Tô sư muội, ngươi thế mà dùng thế mà để hình dung ta. Người khác hiểu lầm ta tham lam lòng dạ hiểm độc thì cũng thôi đi, ngươi sao có thể không hiểu ta đây? Tô Mộ Muộn hơi chớp đôi mắt đẹp, Nô sư minh, giữa chúng ta liền thiếu đi chút xáo lộ đi, ngươi diễn kỹ tuy tốt, nhưng căn bản không gạt được ta. Nô Bác Lương ho khan một cái, ai lừa ngươi, mở nhỏ trò đùa mà thôi. Đúng rồi Tô sư muội, ngươi có mấy món hộ thân pháp bảo? Ba kiện, một kiện tiên cấp hộ thân pháp bảo, hai kiện tiên cấp hộ thân linh bảo. Mới ba kiện a, cái kia chỉ định không đủ dùng. Tô Mộ Muộn nhún nhún vai, không quan trọng cười bên dưới, là không đủ, bất quá không quan hệ. Ta vốn là đến góp đủ số 153 tên tiên tiêu, tối thiểu có một nửa lợi hại hơn ta, ta cũng không có tu qua võ đạo, tự thân phòng ngự bình thường, làm sao đều vào không được top 10. Nô Bác Lương chậm rãi gật đầu, cái này lôi đình đạo tràng sát thực đối với tu qua võ đạo, tự thân liền có cường đại lực phòng ngự thiên tiêu càng hữu hảo, nói đến, cái này cũng thật không công bằng. Bất quá, trên thế giới này cũng không tồn tại tuyệt đối công bằng thi đua, có thể đạt tới tương đối công bằng đã rất tốt. Mặc dù ngươi có thể cầm top 10 khả năng cực thấp, nhưng hộ thân pháp bảo tất nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao, lôi đình đạo tràng hay là rất nguy hiểm. Ngươi có không thế nào dùng tiên cấp linh bảo không? Hai ta đổi, một đổi một. Không thế nào dùng tiên cấp linh bảo a? Có. Tô Mộ Muộn suy nghĩ một chút nói, 3 năm trước đây ta tại trong một cái bí cảnh đạt được một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng bảng, ta hỏi sư phụ là vật gì, hắn cũng không biết, thì lấy đi cho lão tổ nhìn. Lão tổ nói, nhìn xem giống như là cái nào đó tiên cấp linh bảo tàn phiến, bên trong có ngủ say không trọn vẹn khí linh, muốn tỉnh lại, độ khó cực lớn, khả năng cần mấy trăm mấy ngàn năm. Thế là, khối kia thanh đồng bảng liền như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Tiểu Nữu Nhi, ngươi đây là muốn chơi miễn phí tiểu gia à? Nhìn dung mạo ngươi xỏa bạch điểm giống như, kỳ thật rất có tâm cơ à? Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi, từ chối cho ý kiến nói, cái kia thanh đồng bảng ở nơi nào, cho ta xem một chút trước. Tô Mộ Muộn tâm niệm vừa động, một khối tạo hình phong cách cổ xưa, lớn chừng bàn tay thanh đồng bảng bay về phía Nô Bác Lương. Đối phương đưa tay tiếp được, lập tức một trận chỉ có hắn có thể ngửi được, nồng đậm mà quen thuộc pháp bảo hương khí tiến vào lỗ mũi. Nô Bác Lương nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, vì sao cái này thanh đồng trên bảng hương khí cùng hắc qua không có sai biệt đâu? Lúc này, trong lòng của hắn vang lên hát qua kích động vạn phần tiếng hò hét, chủ nhân, cái này, đây là ta nắp nổi. A Phi, nắp đỉnh A. Có nó, ta chính là cái hoàn chỉnh đỉnh. Có nó, chờ ta trở về hình dáng ban đầu, ta liền cũng là thần khí. Nô Bác Lương tâm trong mừng rỡ, thần sát trên mặt như thường, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nhìn tới Tô Mộ Muộn, bình tĩnh gật gật đầu, tốt, có thể đổi. Cắt, Tô Mộ Muộn cho là mình ngay lầm, ngươi nói, có thể đổi. Đúng vậy, có thể đổi, cái đồ chơi này đối với ngươi không dùng, đối với ta có lẽ có ít tác dụng. Nói, Nô Bác Lương thu hồi hắc qua nắp nổi, xuất ra 10 cái tự tay rèn đổi tiên cấp hộ thân linh bảo bày ở Tô Mộ Muộn trước mặt, "Tuyển đi, ngươi có thể tuyển một." "Ba kiện." "Có thể làm cho quá hoang hỗn độn đỉnh trở thành thần khí bảo bối." Nô Bác Lương lại không hổ thẹn cũng không tiện chỉ cầm một kiện tiên cấp linh bảo đổi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương là từng hỗ trợ cùng nhau diệt Lục Nhâm Tông bằng hữu. Nếu là đổi dâu riêng người xa lạ, hắn đều hận không thể chơi miễn phí. "Ba kiện." Tô Mộ Muộn lại một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiêu Văn Ý không thể tin nhìn xem Ngô Bắc Lương, nghĩ không ra hắn sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Ngô Bắc Lương gật gật đầu, nghiêm trang nói, cân nhắc đến Tô sư muội tự thân phòng ngự không đủ, một kiện tiên cấp hộ thân pháp bảo, ba kiện tiên cấp hộ thân linh bảo chỉ sợ không cách nào vượt qua Lôi đỉnh trong đạo tràng năm loại thiên kiếp, năm kiện tiên cấp hộ thân linh bảo hẳn là liền không có vấn đề. Tô Mộ muộn thấy đối phương cố ý không cùng nàng đối mặt, hồn nhiên cười một tiếng, cái kia thanh đồng bảng đối với ta mà nói chính là một kiện vật vô dụng, nếu là Ngô sư huynh cần dùng đến, liền tặng cho ngươi đi, tiên cấp hộ thân linh bảo ta cũng không muốn rồi, quá chất quý. Ngô Bắc Lương trải qua một phen tiên nhân giao chiến, ngả bài, không dối gạt Tô sư muội, cái kia thanh đồng bảng đối với ta mà nói xác thực mười phần hữu dụng. Mặc dù còn không biết dùng như thế nào, nhưng nó giá trị tuyệt đối không tại ba kiện tiên cấp hộ thân linh bảo phía dưới. Một khi có thể sử dụng, vậy chính là ta chiếm đại tiện nghi. Nếu như ngươi đem ta làm bằng hữu, liền tuyển ba kiện. Bốn kiện cũng được. Tô Mộ muộn từ Ngô Bắc Lương thẳng thắn trong ánh mắt có thể xác định, hắn là thật tâm. Thế là không còn giả mồm, tùy tiện cầm ba kiện tiên cấp hộ thân linh bảo. Ngô Bắc Lương muốn thu lên còn lại bảy kiện thời điểm, đã sớm nhìn chằm chằm đây hết thảy chủ tiệm đội vàng lên tiếng, vị công tử này, ngươi tiên cấp hộ thân linh bảo bán ra sao? Bán ra a? Ngô Bắc Lương gật gật đầu. Bán thế nào? 5000 tỷ linh thạch một kiện. Chủ tiệm khỏe miệng giật một cái, công tử, ngươi đùa giỡn đi. Không có à, ta chăm chú, một kiện 5000 tỷ, hai kiện 8000 tỷ, ba kiện 9000 tỷ, mua càng nhiều càng tiện nghi. Chủ tiệm nhãn tình sáng lên, nếu như đem ngươi trên tay 7 kiện đều mua, muốn bao nhiêu linh thạch? 7 kiện đều muốn a? 20,000 tỷ đi. Đối phương khẽ giật mình, ngươi không phải mua càng nhiều càng tiện nghi sao? Đúng a, Ngô Bắc Lương gật đầu, ngươi tính toán, mua 7 kiện có phải hay không so mua 1-2-3 kiện tiện nghi? Chủ tiệm không phản bắt được. Đúng là tiện nghi, nhưng có hạn. Không mua đi. Ngô Bắc Lương thu hồi 7 kiện hộ thân linh bảo quay người rời đi. Khi hắn một cái chân phóng ra bậc cửa lúc, sau lưng vang lên chủ tiệm cắn răng nghiến lợi thanh âm, chờ chút, 7 kiện 18,000 tỷ, nếu có thể liền lưu lại. 190,000 ức. Ngô Bắc Lương cũng không quay đầu lại. Thành giao. Lại lâu chừng đốt nửa nén nhang. Kiếm lời máu một đợt, Ngô Bắc Lương cùng Tiểu Văn Ý Tô Mộ mượn đến toàn bộ tiểu trấn lớn nhất mặt tiền cửa hàng. Trong tiệm tụ tập rất nhiều người, có tham gia Lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu thiên tiêu, có phương viên ngàn giảm phú hào, còn có hổ thần tông đệ tử cùng chấp sự. Chương 1105 đặt cược. Chương 1105 đặt cược. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương cùng Đại Hoang Lưu Phương Phổ bên trên xếp hạng thứ 6 thứ 7 mỹ nữ tuyệt sắc cùng một chỗ tiến đến, không ít đệ tử cùng thiên tiêu đối với hắn ném ước ao ghen tị ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chó vô lương đã vỡ thành vô số khối. Khi bọn hắn ánh mắt chuyển rời đến Tiểu Văn Ý cùng Tô Mộ mượn trên thân lúc, trong nháy mắt trở nên ôn nhu như nước, tình sâu như biển. Bọn hắn nhiệt tình cùng hai người chào hỏi, "Tiểu sư muội, Tô sư muội, thật là đúng dịp à, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này. Nhìn các ngươi cái này không đáng tiền dáng vẻ, không biết Thiểm Cẩu mục đến tiền đồ a." Nô Bác Lương yên lặng oán thầm một câu. Hai nữ đối với Thiểm Cẩu bọn họ nhiệt tình qua loa mà chống đỡ, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười đến cỏ đuôi chó giống như, "Hai vị sư muội xem trọng ai có thể ngày mai đoạt giải quán quân a?" Hiện tại Lôi cuốn nhân tuyển có 5 vị. Vị thứ nhất, Hiên Viên Tông La Huyền, cũng chính là Tô sư muội đồng môn sư huynh. Hắn 37 tuổi, Thoái hư tam phẩm, Kỳ Lân tịch diệt khiếu, tại thánh phẩm trong linh khiếu xếp hạng thứ 7. Phóng nhãn toàn bộ đại mang, 40 tuổi trở xuống thiên tiêu bên trong, chiến lực của hắn có thể vững vàng đứng vào top 10. Vị thứ hai, Côn Lôn tông Mạnh Muộn. Hắn 38 tuổi, Thoái hư nhị phẩm, song tiên phẩm linh khiếu, vô song thích lực thể, trời sinh cùng lôi thân cận, có thể hấp thu lôi năng để bản thân sử dụng. Tổng hợp chiến lực mặc dù hơi thua La Huyền nhất chủ, thế nhưng là thể chất của hắn thích hợp nhất Lôi đỉnh đạo tràng, bởi vậy, đoạt giải quán quân khả năng không nhỏ. Vị thứ ba, Mở Mịt cung nô bước bại, nàng 35 tuổi, Phái hư nhị phẩm, song tiên phẩm linh thiếu, Ngọc Huyễn Lưu Ly thể, nàng là Đại Hoang Lưu Phương Phổ bên trên xếp hạng thứ 4 mỹ nữ, thực lực của nàng không dung hoài nghi. Sở dĩ có đoạt giải nhất hy vọng, là bởi vì vóc người quá đẹp, không ai bỏ được tổn thương nàng. Mà lại, nàng Ngọc Huyễn Lưu Ly thể tự mang cực mạnh phòng ngự thuộc tính, Lôi đỉnh đạo tràng lôi đối với nàng mà nói, vấn đề không lớn. Vị thứ tư, Thiên Diễn Tông họ Gia Cát Đức Võ, người này 39 tuổi, Phái hư tam phẩm, tam tiên phẩm linh thiếu, võ đạo công nhân, kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, lực phòng ngự mạnh đến không có bằng hữu. Vị thứ năm, Hổ Thần Tông Tần Khải Dương, người này 39 tuổi, Thoái hư tam phẩm, song tiên phẩm linh thiếu. Mọi người sở dĩ cho là hắn là đoạt giải quán quân Lôi cuốn, là bởi vì có chủ trận ưu thế. Nghe nói hắn không có việc gì ngay tại Lôi đỉnh trong đạo tràng thí luyện, ở bên trong nghỉ ngơi 3 canh giờ không có áp lực chút nào. Hai vị sư muội, các ngươi xem trọng ai vậy? Nô Bác tốt đẹp kỳ địa hỏi, đoạt giải quán quân Lôi cuốn chỉ có bọn hắn 5 cái a? Không đúng, hẳn là có một chỗ của ta mới đúng. Các vị, có người hay không đặt cược mua ta đoạt giải quán quân a? Ta là ít lưu ý, vạn nhất ta đoạt giải quán quân, thế nhưng là kiếm lời máu a. Phần lớn người mặc kệ hắn, nhưng cũng có người châm chọc khiêu khích, là ngươi đoạt giải quán quân kiếm lời máu, ngươi đoạt không được chính là làm thua thiệt. Mà lại, làm thua thiệt khả năng cao tới 100%, đồ đần mới có thể mua ngươi đoạt giải quán quân đâu. Nô Bác Lương cũng không thèm để ý, đi đến đặt cược khu, hỏi người phụ trách, xin hỏi, Nô Bác Lương tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu a? Đối phương nhìn thoáng qua nói, một bồi 154. Nô đại quan nhân khỏe miệng có chút run rẩy, rất không cao hứng, tất cả mọi người cảm thấy ta sẽ cái thứ nhất bị đào thải thôi. Mọi người cười vang, rất rõ ràng đúng vậy, hy vọng ngươi không cần cô phụ mọi người đối với ngươi kỳ vọng a. Nô Bác Lương xuất ra một cái túi chứa vật hướng trên bàn quan ra, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói mua cho ta 9000 tỷ linh thạch Nô Bác Lương đoạt giải quán quân. đó là hắn trước đây không lâu bán 7 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo kiếm lợi linh thạch. Mọi người nghe chút, tất cả đều sửng sốt, cho là hắn là điên rồi. Chương 1106 muốn hay không ủng hộ ta một đợt. Chương 1106 muốn hay không ủng hộ ta một đợt. Người phụ trách cho là mình nghe lầm, hắn ngạc nhiên nhìn xem trước mặt nam nhân anh tuấn, thập. Cái gì? Ngươi muốn mua chính mình đoạt giải quán quân? Nô Bác Lương gật đầu, ngữ khí lộ ra đương nhiên, đúng a, không thể a. Từ thiện trưởng giả bình thường người phụ trách lấy lại tinh thần, không phải là không thể được, chỉ là, theo ta được biết, ngươi chỉ là linh anh ngũ phẩm cảnh, tại thực lực tổng hợp trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ nhất đến lượt. Cho nên, bản phường đề nghị ngươi không nên vọng động, tỉnh táo phân tích một chút ưu thế của mình, nhìn xem năm vị kia đoạt giải quán quân lôi cuốn tư liệu, rồi quyết định muốn hay không đặt cược. Nô Bác Lương ngữ khí gợn sóng, ta không có xúc động, đặc biệt tỉnh táo, ta chính là muốn mua chính mình thắng, lấy chút hơi nhỏ tiền nhi liệu một phen thôi, thua cũng không đau lòng, vạn nhất thắng, coi như kiếm lời tê. Bởi vì cái gọi là liều một phen, nhà tranh biến cung điện, nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức chờ đến khi nào. Nhưng cân nhắc đến ta đoạt giải quán quân sau, uy điểm khả năng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch cho ta. Xem ở ngươi tốt bụng nhắc nhở mức của ta, ta liền thiếu đi hạ điểm mà chú. Tiếp theo bạn ước linh thạch tốt. Hiện trường tiên tiêu cùng đệ tử tất cả đều điên cuồng chế giễu Ngô Bắc Lương, nói hình như là thất tinh bảo phường suy nghĩ giống như, kỳ thật chính là biết mình không có khả năng đoạt giải quán quân, không nỡ đặt cược. Trong túi chữ vật kia thật có 190000 ước sao? Ta biểu thị hoài nghi. Khẳng định không có a, hắn chính là trang bức dọa người, bên trong nhiều nhất 1000 tỷ. Cái kia ngược lại là có thể chứa mấy trăm ngàn ước linh thạch siêu cấp túi chữ vật, bên trong có hay không liền không nói được rồi. Lúc này, Nhạc Vũ Tuyên đi đến. Nàng vừa nói có việc, một mình rời đi một hồi. Không ít người thấy được nàng nhãn tình sáng lên, trong lòng thầm khen, vị cô nương này dáng người thật là tốt. Dự thi thiên kiêu đối với vị này khí chất lãnh diễm, tư thái cao gầy linh lung bay bổng mỹ nữ khắc sâu ấn tượng, biết nàng là cùng Ngô Bắc Lương cùng nhau. Người phụ trách gặp Ngô Bắc Lương không giống nói đùa, chắp tay nói, đa tạ Ngô công tử thông cảm, ngươi muốn đặt cược 190000 ức cũng thắng, bản vương thật đúng là không bỏ ra nổi 2.926 vạn ức linh thạch bồi ngươi. Liền xem như 154 vạn ức linh thạch, cũng là không có. 1 triệu ức trong vòng còn có thể. Nếu là Ngô công tử thắng, không để ý dùng vật phẩm để khấu linh thạch, bản vương có thể tiếp nhận vạn ức chú mã. Không được, thật có lỗi, cái này chú mã chúng ta ăn không vô. Ngô Bắc Lương mỉm cười, có thể để khấu, đặt cược đi. Tốt. Ngô Bắc Lương tâm niệm khẽ động, từ siêu cấp trong túi chứa vật phân ra vạn ức linh thạch để vào một cái mới trong túi chứa vật, giao cho người phụ trách. Đối phương xác nhận không sai, xuất ra một cái một bài, ở phía trên viết, Ngô Bắc Lương đặt cược 1000 tỷ linh thạch, mua Ngô Bắc Lương đoạt giải nhất. Viết xong sau, giao cho Ngô đại quan nhân. Mọi người cảm giác như là đang nằm mơ, nghĩ không ra Ngô Bắc Lương thật cầm vạn ức linh thạch mua mình thắng. Mọi người không khỏi âm thầm cô, hắn là thật có lòng tin thắng, hay là đầu góc có hố, cầm vạn ức linh thạch giúp đỡ thất tinh bảo phường phát triển. Ngô Bắc Lương cười híp mắt thu hồi một bài, cất giọng nói, có người hay không muốn kiếm linh thạch à, có thể cùng ta đặt cược, thắng một đợt lớn. Mọi người bĩu môi, đồ đần mới có thể mua người thắng. Thấy không có người nói chuyện, Ngô Bắc Lương đối với Nhạc Vũ Tuyên, hiểu bạn ý cùng Tô Mộ Muộn với tay, Vũ Tuyên, Muộn ý, Tô sư muội, muốn hay không ủng hộ ta một đợt. Nhạc Vũ Tuyên không chút do dự xuất ra 12 triệu mai linh thạch, ta đặt cược 12 triệu mua Ngô Bắc Lương đoạt giải nhất, đây là ta toàn bộ. Đại ma vương đều mở miệng, ta ma nữ này nào dám không để mặt mũi a, ai, tiểu nữ tử thân phận thấp, có thể có biện pháp nào đâu. Tiểu bạn ý tưởng lên năm đó Ngô Bắc Lương mới tới Vui Ú Tông lúc tham gia Kim Đan Thiên Kiêu khiêu chiến thi đấu, lúc đó cũng là không ai xem trọng hắn, hắn tỷ lệ đặt cược đặc biệt cao, hắn xuất ra thật nhiều linh thạch mua mình thắng, kết quả kiếm một món hời. Lần này cũng sẽ một dạng a. Lý trí phân tích nói, Ngô Bắc Lương có thể thắng khả năng là không. Nhưng nhìn Ngô Bắc Lương những năm này làm sự tình, lần nào không phải sáng tạo kỳ tích, đem không có khả năng biến thành khả năng. Trận này lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu, hắn tuyệt đối là biến số lớn nhất. Đầu hổ bộ thiên kiêu là rất mạnh, nhưng tiểu sư tổ, thế nhưng là khiêng hai lần chân chính thần lôi cấp tồn tại. Niệm đến tận đây, Tiểu Văn Ý hớn hở nói, ta đặt cược 10 triệu linh thạch, mua tiểu sư tổ. Ngô Bắc Lương thắng. Ngô Bắc Lương nhíu mày, mới mua 10 triệu. Là đối với ta không có lòng tin a. Tiểu Văn Ý lắc đầu, không, ta chỉ có 10 triệu linh thạch. Tô Mộ Muộn có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ có 8 triệu mai linh thạch, liền đều duy trì Ngô sư huynh. Đám người nghĩ không ra ba vị đại mỹ nữ thế mà đều xuất ra toàn bộ thân gia đến duy trì Ngô Bắc Lương. Có người hảo tâm khuyên Tiểu Văn Ý cùng Tô Mộ Muộn, tiểu sư muội, Tô sư muội, nghĩ lại à, mua Ngô Bắc Lương thắng chính là vì thất tinh bảo phường làm từ thiện, dự thi 154 tên thiên tiêu bên trong, ánh sáng toái hư cảnh trở lên liền có 18 vị. Coi như Ngô Bắc Lương là thánh phẩm linh thiếu, nhưng hắn mới linh anh ngũ phẩm, làm sao cũng không có khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến thắng toái hư cảnh thiên tiêu. Chúng chi, tiếng hô cao nhất Lá Huyền cũng là thánh phẩm linh thiếu, Ngô Bắc Lương tuyệt không có khả năng thắng. Tiểu Văn Ý thản nhiên nói, tại trong trí nhớ của ta, vô luận đối thủ của hắn mạnh bao nhiêu, cao hơn hắn mấy cảnh giới, hắn đều chưa từng thua qua một lần, ta tin tưởng, lần này cũng giống như vậy. Ngô Bắc Lương kinh ngạc nhìn xem mỹ nữ tóc vàng, không nghĩ tới nàng đối với mình thế mà đến mù quáng tín nhiệm tình trạng. Đám người nhìn về phía Tô Mộ Muộn. Nàng ưa thích sư huynh Lá Huyền chuyện này, rất nhiều người biết được. Có thể nàng lần này lại xuất ra toàn bộ thân gia duy trì một cái không người xem trọng Ngô Bắc Lương, tình huống gì? Là gì tình biệt luyến rồi sao? Tô Mộ Muộn ngon mà cười, Ngô sư huynh trước đây không lâu đưa ta ba kiện tiền cấp hộ thân linh bảo, ta cầm 5 triệu duy trì hắn có vấn đề à? Hoàn toàn không có vấn đề. Trở lại Hổ Thần Tông, đã tiếp cận giờ tí. Tô Mộ Muộn dẫn đầu cáo tử. Tiểu sư tổ, ngủ ngon. Tiểu Ban Ý huyền chuyển khẽ chào. Nô Bác Lương tiện tay đem một kiện pháp bảo chứa đồ vứt cho đối phương.
Tiểu Ban Ý tiếp được, ngơ ngác nói: "Tiểu sư tổ, đây là..."
Nô đại quan nhân thản nhiên nói: "Bên trong có 5 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, ngươi cầm lấy đi dùng đi, coi như vào không được top 10, cũng phải nhiều kiên trì một hồi, không có khả năng ném ta vui u tông mặt. Cho ngươi mượn, sử dụng hết cần phải trả."
Tiểu Ban Ý ngon ngọt cười: "Tốt, ta ơn tiểu sư tổ."
Đợi nàng đi, Nô Bác Lương cũng cho Nhạc Vũ Tuyên một kiện pháp bảo chứa đồ, bên trong là 8 cái tiên cấp hộ thân linh bảo. Nhạc Vũ Tuyên đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên: "Thiếu tổ, vì sao cho ta 8 cái? Là bởi vì cảm thấy ta không bằng Tiểu Ban Ý lợi hại sao? Ngươi thế nhưng là bản ma vương ma nữ à, cho ngươi nhiều một chút mà an toàn biện pháp là hẳn là."
Nô Bác Lương nhàn nhạt mở miệng.
Nhạc Vũ Tuyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng ngọt lịm.
Nàng há to miệng, muốn nói lại thôi.
Nô đại quan nhân khoát khoát tay: "Ngủ ngon,
ngủ ngon."
Trong vòng trời, ánh trăng như nước, vung xuống một mảnh ôn nhu. Chương 1107 tình cảm chân thành bông vải vô tuyệt kỳ. Chương 1107 tình cảm chân thành bông vải vô tuyệt kỳ. Hôm sau, giờ thịnh
tham gia Lôi Đỉnh Kiêu Chiến thi đấu 154 tên tiên kiêu còn chưa tới, thần hổ quảng trường đã kín người hết chỗ. Mấy bạn hổ thần tông đệ tử tụ tập tại thần hổ quảng trường, hướng về ngoại sự tiểu viện phương hướng trông mong lấy nhìn.
Đúng vậy, những cái kia đến hổ thần tông tham gia Lôi Đỉnh Kiêu Chiến thi đấu tiên kiêu đều được an bài tại ngoại sự tiểu viện Minh Dương lâu cùng Vũ Hoa lâu. Nam ở tại Minh Dương lâu, nữ ở tại Vũ Hoa lâu. Hôm qua cùng Ngô Bắc Lương có khúc mắc 6 tên đệ tử cũng tới. Gió Dương Xanh cùng Táo Bạo Lý Đại Lộ chủ yếu muốn nhìn Ngô Bắc Lương trò cười, cầu nguyện hắn sớm bị đào thải. Họ bất chỉ phương bọn người là tới chứng kiến Tần Khải Dương sư huynh đoạt giải quán quân. Tại Hổ Thần Tông, người người đều yêu Tần Khải Dương. Tựa như tại Hiên Viên Tông, người người đều yêu Lá Huyền nhất dạng. Liên quan tới Lá Huyền, Ngô Bắc Lương ban sơ lấy được đều là sai lầm tin tức. Năm đó hắn tại Phương Tịnh trấn sát Lục Nhâm Tông bại hoại họ bất chỉ lúc, hắn nói Lá Huyền là thánh phẩm linh khiếu thứ 4 Chu Tức Phần Thiên Khiếu, còn nói Lý Thất Đêm thánh phẩm thứ 5 linh khiếu Kỳ Lân Tịch Diệt Khiếu. Sự thật lại là, Lá Huyền mới là Kỳ Lân Tịch Diệt Khiếu. Kỳ Lân Tịch Diệt Khiếu tại thánh phẩm trong linh khiếu sắp xếp thứ 7, mà không phải thứ 5. Chỉ chốc lát sau, 154 tên tham dự Lôi Đỉnh Khiêu Chiến thi đấu tiên kiêu lần lượt đi tới thần hổ quảng trường.
Khoảng khắc, một vị phong thần như ngọc nam tử áo lam từ chân trời ngự kiếm mà đến. Phân phật gió phủ động đến hắn tay áo, để hắn nhìn loạn đẹp trai loạn đẹp trai. Hổ Thần Tông đệ tử lần thứ nhất buộc phát ra nhiệt liệt thảo luận:
"Hoa,
là Mạnh Muộn, hắn rất đẹp a.
Mạnh sư minh, ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất."
Mạnh Muộn tại đối với ta cười:
"Các ngươi nhìn, hắn tại đối với ta cười đâu, hắn cười lên thật mê người, còn có hai cái lún đồng tiền, thật đáng yêu."
Một lát sau, một vị thân cao chín thước tráng hán long hành hổ bộ đi tới, hắn xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh. Hắn người mặc màu đen kinh phục, to con dáng người nhìn một cái không sót gì. Hắn ngũ quan lập thể, ánh mắt sắc bén, mũi cao thẳng, cảm đường còn cứng rắn sắc bén. Đó chính là Thiên Diễn Tông họ ra cắt đứt võ sao. Hắn vóc dáng thật cao, vóc người đẹp đồng a.
Hoa,
là nam tử hán hương vị, thật mê người, rất thích, hắn như vậy trắng, một quyền có thể đánh chết một đầu khủng bố cấp yêu thú đi. Cơ bắp của hắn thật lớn, quần áo đều sắp bị nứt vỡ nữa nha.
Thở nhỏ,
một vị người mặc trường bào màu xám, ôn nhuận như ngọc nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt, trên mặt hắn treo gió xuân bình thường dáng tươi cười, răng trắng loãng chỉnh tề. Tuổi trẻ nữ đệ tử, nam đệ tử nhao nhao vui vẻ la lên: "Tần sư minh, ngươi tốt đẹp trai."
"Tần sư minh ủng hộ, quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác."
"Tần sư minh, ngươi là tuyệt nhất."
Tần Khải Dương khẽ bước cằm, không ngừng vất tay thăm hỏi.
Tiếp lấy, một vị thân cưới kỳ lân, áo trắng như tuyết mỹ nam tử từ chân trời bay tới.
Không thiếu nữ đệ tử rít gào lên:
"A,
tốt anh tuấn mỹ nam tử a."
"Hắn chính là Hiên Viên Tông Lá Huyền đi, nghe nói hắn là thánh phẩm linh thiếu đâu."
"Không sai, là thánh phẩm thứ 7 linh thiếu, Kỳ Lân Tịch Diệt thiếu, hắn là Tần sư minh hữu lực đối thủ cạnh tranh, mạnh phi thường."
"Có sao nói vậy, hắn so Tần sư minh đẹp trai một chút."
Một phần tư nén hương sau,
người mặc trường bào màu đỏ, cổ áo, ống tay áo màu vàng đường biển Ngô Bắc Lương tại thiếu nữ tóc vàng Tiểu Văn Ý, lạnh diễm mỹ nữ Nhạc Vũ Tuyên, hồn nhiên mỹ nữ Tô Mộ Muộn chen chúc bên dưới hóa trang lên sân khấu.
Hổ Thần Tông nam đệ tử cùng nữ đệ tử con mắt đều nhìn thẳng.
Không hề nghi ngờ, đây là đẹp mắt nhất tổ hợp.
Các nam đệ tử đối với Ngô Bắc Lương hâm mộ ghen ghét sau khi, nhao nhao huyễn tưởng như chính mình là hắn thì tốt biết bao.
Các nữ đệ tử nhìn xem Ngô Bắc Lương, lại nhìn xem Lá Huyền, phát hiện hai người đều lớn lên đặc biệt đẹp trai, gần như không phân cao thấp.
Thế là quyết định,
đều ưa thích.
Và
vị này nam thiên tiêu xem thật kỹ a, hắn là ai a?
Hắn chính là đến từ Hổ Phúc Độ Ngô Bắc Lương.
Nha,
hắn chính là Ngô Bắc Lương à, trước đó không ít nghe hắn cố sự, hiện tại rốt cục nhìn thấy bản nhân, thật rất đẹp trai a.
Hắn nhìn chiều khí phồn thịnh, chỉ có 16-17 bộ dáng, loại kia thiếu niên cảm giác đập vào mặt, đi cùng với hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ đi.
Cùng Ngô Bắc Lương cùng đi ba mỹ nữ là đạo lữ của hắn sao?
Ta nghe nói hắn có đạo lữ.
Một cái nam đệ tử bĩu môi nói, đạo gì lữ, cũng không phải là có được hay không.
Nhìn thấy cái kia màu vàng nhạt tóc mỹ nữ sao, nàng gọi Tiểu Văn Ý, Thiên Thủy Linh Thể, là Đại Hoang Lưu Phương Phổ bên trên xếp hạng thứ 7 mỹ nữ.
Bên cạnh nàng con mắt kia thật to, nhìn niên kỷ rất nhỏ mỹ nữ, là Hiên Viên Tông đệ nhất mỹ nữ Tô Mộ Muộn, cũng là Đại Hoang Lưu Phương Phổ bên trên xếp hạng thứ 6 mỹ nữ, so Tiểu Văn Ý lớp 10 cái thứ tự.
Về phần mặt khác cái kia dáng người rất tốt mỹ nữ, ta cũng không biết.
Cảm giác nàng so Tiểu Văn Ý Tô Mộ Muộn không kém chút nào đâu, vóc người đẹp tốt.
Người cái sắt vôi, liền sẽ nhìn chằm chằm người ta ngược nhìn.
Lớn đến từng này, không phải liền là để cho người ta nhìn sao?
Hắc hắc hắc, nói có đạo lý.
Mọi người ngay tại mồm năm miệng 10 bàn tán sôi nổi, một đầu màu đỏ bằng gấm thổi qua bầu trời, một vị tóc đỏ như lửa, làn da tuyết trắng, đôi mắt xanh thẳm, đẹp đến nỗi người hít thở không thông mỹ nữ tuyệt sắc đạp trên băng gấm, ngự phong mà đến. Cơ hồ tất cả nam nhân con mắt đều trợn tròn, là đại hoang lưu vương phổ bên trên xếp hạng thứ tư Ngô Đông Bại, đây cũng quá đẹp đi, nàng tựa như một đoàn mỹ lệ diễm hỏa. A, Đông Bại, ta thích ngươi. Như đến Đông Bại thành đạo lữ, đời này có chết không tiếc. Đông Bại là nữ thần của ta, các ngươi chớ có nói bậy tám đạo. Đông Bại, ngươi đẹp quá, làm đạo lữ của ta đi. Ngô Đông Bại đem lời của mọi người nghe vào trong tai, trong lòng ngầm bực, một đám hoa si, thật sự là phiền chết, ngày nào bản cô nương tức giận, liền đem gương mặt này tạo sờn, xem ai còn nói loại này làm người ta ghét nói nhảm. Ngô Bác Lương nhìn xem nhanh nhẹn mà tới Ngô Đông Bại, trong đầu tung ra một câu thi tử, bị hắn vô ý thức sửa lại bên dưới, thiên trường địa cửu có khi tận, tình cảm chân thành Đông Bại vô tuyệt kỳ. Bá. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngô Bác Lương, Ngô Đông Bại xanh thẳm trong đôi mắt đẹp cũng sáng lên trước nay chưa có thần thái. Ngô Đông Bại thầm nghĩ, tiểu tử này ai vậy, dáng dấp rất đẹp, mới vừa rồi là đang cùng ta thổ lộ sao? Dạng này thổ lộ mới có tiêu chuẩn à, ai nha, ta động tâm đâu. Ngô Bác Lương hôm qua khoan thai tới chậm, tự xưng là sẽ cầm thứ nhất, lại đối Tùng Giang trưởng lao á khẩu không trả lời được. Một phen tao thao tác xuống tới, Ngô Đông Bại sửng sốt không có nhớ kỹ hắn. Hiện tại, Ngô Bác Lương một câu vô tâm nói như vậy, lại làm cho nàng động tâm. Tiểu Văn Ý trong lòng ngầm mực, đáng giận cầu vật, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền trêu chọc, trước có kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, hiện tại lại cứ vậy mà làm cái thiên trường địa cửu có khi tận, tình cảm chân thành Đông Bại vô tuyệt kỳ a. Quá hoa tâm a, Tô Mộ muộn chậm rãi chớp động đôi mắt đẹp, nha, Nô sư minh, ngươi tốt có thi tài a. Nhạc Vũ Tuyên Yên lặng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng dưới đáy lòng sinh ra một vòng xúc động, muốn cho Ngô Bắc Lương một quyền. Tuyệt đại đa số nam nhân không che giấu chút nào muốn đao rơi Ngô Bắc Lương tâm tư, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Liền ngay cả Lã Huyền, Mạnh Muộn, Tần Khải Dương cũng không ngoại lệ. Cũng là không phải hoàn toàn không có ngoại lệ. Họ ra các đức võ khở hàng kia trong đầu chỉ có võ đạo, đối thi tử không cảm giác. Nam đệ tử Nam Các Thiên Kiêu nhìn xem Ngô Đông Bại bỗng nhiên sáng lên đôi mắt đẹp, trong lòng chua chua muốn, chó vô lương tên này cũng quá sẽ đoạt đầu ngọn gió, một câu liền để tiên tử đối với hắn thay đổi cách nhìn. Ngô Đông Bại bay xuống Ngô Bắc Lương trước mắt, huyền chuyển khẽ chào, vị sư huynh này, xưng hô như thế nào? Ngô Bắc Lương cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, từ nàng đấy mắt thấy được ngàn vạn tinh thần. Hắn phong đạm vân hình, thần sắc cũng dung, khóe môi cả dương, Ngô Bắc Lương. Ngô Đông Bại hậu chi hậu giác, a, ngươi chính là Ngô Bắc Lương a, vừa rồi, ngươi là đang cùng ta thổ lộ sao? Chương 1108 cùng nữ nhân đoạt nam nhân ta liền không có thua qua. Chương 1108 cùng nữ nhân đoạt nam nhân ta liền không có thua qua. Ngô Bắc Lương nào, khốn hoặc nói, cùng ngươi thổ lộ. Không có a. Ngô Đông Bại nhẹ trao lại nam y, vậy ngươi nói thiên trường địa cửu có khi tận, tình cảm chân thành Đông Bại vô tuyệt kỳ là có ý gì? Cái này a, chính là trong đầu đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, thuận miệng chạy ra ngoài, còn xin Ngô sư muội chớ nên hiểu lầm. Ngô Đông Bại gật gật đầu, thì ra là như vậy a, coi như ta hiểu lầm. Nhưng Ngô sư minh, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngô sư muội mới nói. Ngô Đông Bại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngươi là người thứ nhất để cho ta động tâm nam nhân, cũng có thể là cái cuối cùng. Ngô Bác Lương trinh lăng một cái chớp mắt, sau đó sờ lên chót mũi mà, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, đều tại ta, quá phận ưu tú, để Ngô sư muội hồng loan tinh động. Ta sẽ thật tốt tỉnh lại, còn xin sư muội thu hồi dung động tâm, đem nó cho chân chính yêu người nam nhân. Ngô Đông Bại lông mày nhướng lên, ý của ngươi là, ngươi không thích ta? Chúng ta xem như sơ tướng biết, chưa nói tới ưa thích, ta không phải loại kia nông cạn dung tục nam nhân, trông mặt mà bắt hình dòng, ta cảm thấy, nữ nhân hằng dưỡng, khí chất, thiện lương, học thức, trọng yếu giống vậy. Chúng nông cạn dung tục nam đệ tử, cảm giác có bị mạo phạm đến. Ngô Đông Bại suy nghĩ một chút nói ngươi nói đúng, nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi tiến vào thập cường, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi thần lòng đỡ, nhiều chút ở chung thời gian. Để cho ngươi nhìn xem ta hằng dưỡng, khí chất cùng học thức, nhìn có khả năng hay không phát triển một chút. Ngô Bác Lương dở khóc dở cười, Ngô sư muội, coi như ngươi không giúp ta, ta cũng có thể tiến top 10. Kỳ thật, ta có đạo lữ, cho nên hai ta cũng đừng phát triển, nếu như ngươi cảm thấy ta không sai, ta cũng cảm thấy ngươi rất tốt, kết giao bằng hữu đi. Mà lại, ngươi họ Ngô, ta cũng họ Ngô, nói không chừng hai ta là cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha cùng mẹ lại hoặc khác cha khác mẹ thân huynh muội, hay là làm bằng hữu an toàn chút. Ngô Đông Bại không nghĩ tới đối phương thế mà lại cự tuyệt nàng, còn cần ngoại hạng như vậy lý do. Nàng xanh thẳm đôi mắt đẹp quang mang bắn ra bốn phía, cả người đặc biệt hưng phấn, có loại kích động nô nức tấp nập cảm giác. Ngươi có đạo lữ à? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta thích nhất có tính khiêu chiến sự tình, cùng nữ nhân đoạt nam nhân ta liền không có thua qua. Ngô Bác Lương khỏe miệng co giật, Ngô Đông Bại tiếp tục nói, còn có, cha mẹ ta tình cảm rất tốt, mới không có lạc đường hai tử, cho nên ngươi có thể yên tâm, ngươi ta không có liên hệ máu mủ. Mọi người sao có thể nghĩ đến, cái này đại hoang lưu phương phổ bên trên xếp hạng thứ tư mỹ nữ, đối với nam nhân khác đều khinh thường ngẩng đầu một chút, duy chỉ có đối với Ngô Bác Lương có phần coi trọng. Mà lại, biết do hắn có đạo lữ, còn không chịu từ bỏ, còn muốn cùng đối phương đoạn. Trên đời này, còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình a. Lúc này, một tên mặc hoa phục thiên kiêu đi vào Ngô Bắc Lương trước mặt, chắp tay nói, "Ngô sư đệ, bần đạo sông lớn tông nghiêm minh ghế, xin hỏi, ngươi còn có tiên cấp hộ thân linh bảo bán ra không?" Ngô Bắc Lương gật đầu, "Có, Ngô sư minh muốn mấy món." Nghiêm minh ghế rỗi ra hai ngón tay, "Ta muốn hai kiện, có thể tiện nghi một chút mà không? 800 tỷ một kiện được hay không? Muốn hai kiện a, có thể thiện nghi, cho ngươi 3000 tỷ mai linh thạch một kiện đi. Nghiêm Minh ghế sững sờ, không đúng, Ngô sư đệ, hôm qua không phải 1000 tỷ linh thạch một kiện sao? Ngô Bắc Lương gật đầu, đúng à, hôm qua là 1000 tỷ, hôm nay lên giá 3500 tỷ một kiện. Không chỉ là Nghiêm Minh ghế muốn mua, không ít thiên tiêu cũng nghĩ mua, nhưng còn chưa tốt ý tứ mở miệng, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương thế mà lên giá, còn lật ra gấp bội. Nghiêm Minh ghế vội la lên, Ngô sư đệ, ngươi không có khả năng dạng này à, lúc này mới cách một ngày, tại sao có thể tăng nhiều như vậy đâu? Ta không nói giá, liền còn theo ngày hôm qua giá, 1000 tỷ linh thạch một kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, được không? Nô Bác Lương chậm rãi lắc đầu, không có ý tứ à, Nghiêm sư minh, tiên cấp hộ thân linh bảo thật không có biện pháp theo ngày hôm qua giá. Bất quá, đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch hay là ngày hôm qua giá, 60.000 linh thạch một bình, mua một tặng một, có muốn sao? Thấy mọi người thờ ơ, Nô Bác Lương nhìn về phía Tô Mộ Mượn. Đối phương buông xuống bầm trán, một đôi tay nhỏ bất an rảo cùng một chỗ, phản phất làm sai sự tình hài tử, thật xin lỗi à, Nô sư minh, ta quên giúp ngươi tuyên truyền. Nô Bác Lương lấy tay nâng trán, ho khan một cái, Trình Kỳ tới. Trình Kỳ xuyên qua đám người, chạy chậm tới, thiếu tổ, thế nào? Giúp một chút được không rồi? Trình Kỳ điểm đầu, tốt. Tạ ơn. Bá. Một đạo hồng mang hiện lên. Nô Bác Lương dùng ruột cá linh nhận phá vỡ Trình Kỳ cánh tay. Vết thương rất sâu, dài đến một thước, máu tươi không ngừng tuôn ra, rất nhanh trên mặt đất tạo thành một mảnh nhỏ vũng máu. Trình Kỳ lông mày nhíu chặt, không thể tin nhìn xem Nô Bác Lương, thiếu tổ, ngươi đây là? Nô đại quan nhân lấy ra một bình băng sen thần dịch, bắt lấy Trình Kỳ cánh tay, đem thần dịch đổ vào trên vết thương. Các vị, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, xin đừng nên chớp mắt. Người chung quanh tất cả đều nhìn về phía Trình Kỳ trên cánh tay vết thương. Ngắn ngủi 5 cái hô hấp công phu, vết thương không chảy máu nữa, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trên mặt mọi người lộ ra không thể tin thần sắc. Nô Bác Lương cất giọng nói, 60.000 linh thạch một bình, mua một tặng một, mỗi người hạn mua 100 bình, giờ tị hết hạn, đặt mua nhanh chóng. Nô Đông Vải dẫn đầu xuất ra 6 triệu mai linh thạch, Nô sư minh, ta mua 100 bình. Đa tạ Nô sư muội duy trì. Nô Bác Lương thu linh thạch, cho đối phương 200 bình băng sen thần dịch. Cho ta 100 bình. Ta cũng muốn 100 bình. Ta muốn 50 bình. Rất nhanh, giờ tị đến. Thùng Giang trưởng lao tới. Ngắn ngủi 1/4 nén hương thời gian, Nô Bác Lương bán 13 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, hơn 1 vạn bình băng sen thần dịch. Mặc dù hắn ngay tại chỗ lên giá, tiên cấp hộ thân linh bảo bán được 3500 tỷ linh thạch một kiện, nhưng so với bảo đại tiểu trấn, vẫn là tiện nghi không ít. Dự thi các thiên tiêu chỉ hận hôm qua không có kịp thời tìm Nô Bác Lương mua, tốn thêm không ít oan uổng linh thạch. Gặp Nô Bác Lương xuân phong đắc ý, mặt mày hớn hở, Tùng Giang trưởng lão hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, con lượng nghiêm mặt dài hơn. Vốn cho rằng có thể dựa vào ăn bảo đãi tiểu trấn lao bản tiền hoa hồng kiếm một món hời, ai ngờ, tiên cấp hộ thân linh bảo một kiện không có bán đi. Cái kia hoa 190.000 ức mua Nô Bác Lương 7 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo lao bản hối hận ruột đều xanh. Tùng Giang trưởng lão hỏi một chút, mới biết được cản hắn phát tài người là chó vô lương. Nô đại quan nhân trong lòng cười thầm, một mặt vô tội. Tùng Giang trưởng lão hít sâu một hơi, nói mà không có biểu cảm gì, Hoắc Chấp Sự nắm tay vòng phát cho mọi người đi. Hoắc Chấp Sự cung kính nói, tuân mệnh, trưởng lão. Rất nhanh, Hoắc Chấp Sự đem 154 cái vòng tay phát cho tất cả tham gia lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu thiên tiêu. Nô Bác Lương là cái cuối cùng cầm tới. Tất cả mọi người mang hảo thủ vòng, theo ta đi lôi đỉnh đạo tràng. Sau một nén nhang, lôi đỉnh đạo tràng trước truyền tống trận. Tùng Giang trưởng lão cuối cùng dặn dò tất cả thiên tiêu, ta lặp lại một lần nữa, không cần phải mạnh, còn sống mới là trọng yếu nhất. Nếu như bản thân bị trọng thương, hoặc là cảm thấy gánh không được, nhất định phải kịp thời kích hoạt trên vòng tay truyền tống trận. Còn có, không cần luôn muốn đào thải người khác, chỉ là 5 cái khu vực lôi đỉnh liền đủ các ngươi chịu được, huống chi còn có hung tàn yêu thú. Mặt khác, lôi đỉnh trong đạo tràng có không ít thần ảnh bóng, các ngươi ở bên trong đại bộ phận hành động sẽ bị chiếu đến hư không treo màn bên trên, toàn bộ hổ thần tông người đều có thể nhìn thấy. Thất tinh bảo phường làm lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu khôi thủ đánh cược nhà cái, cũng thu được 2 khối hư không treo màn. Nói cách khác, có nhiều người hơn có thể nhìn thấy mọi người tại lôi đỉnh trong đạo tràng biểu hiện. Cuối cùng, ta muốn nói cho các vị, đầu hổ bộ lục đại tiên môn sẽ làm lần này lôi đỉnh khiêu chiến thi đấu tam cường cung cấp ban thưởng phong phú. Người thứ 3 sẽ thu hoạch được 1 kiện tiên cấp linh bảo, người thứ 2 sẽ thu hoạch được 2 kiện tiên cấp linh bảo, khôi thủ sẽ thu hoạch được 3 kiện tiên cấp linh bảo. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khiêu chiến sao?